Chương 1, người ở thôn vệ, vừa mới thành chiến thần. Chương 1, người ở thôn vệ, vừa mới thành chiến thần. Công nguyên năm 2030, tại thành thị số 003, đồng thời cũng là ma đô trước thời đại Niết Bàn. Phốc suy một đao chém xuống, trong luồng lôi đỉnh, một con quái thú mặt mày giữ tận bị Tần Vân, người khoác chiến giáp, chặt đứt đầu lâu. Nhìn thiết giáp long, một quái thú cấp lĩnh chủ, ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt Tần Vân không hề có vẻ thư giãn, ngược lại cảnh giác đến cực điểm. Không ở trong bầy quái thú hoang dã dây dừa quá lâu, niệm lực điều khiển phi đao, cướp đi một sừng của thiết giáp long cùng một số tài liệu đáng giá trên người. Vận dụng lưu quang thân pháp, chưa đợi đám quái thú xung quanh ngửi thấy mùi máu tươi mà đổ tới, thân ảnh Tần Vân đã biến mất trong đống đổ nát của thành thị. Chui vào một căn nhà siêu mẹo, dùng nước thuốc để khử mùi, đồng thời cố gắng kìm nén hơi thở. Xác định rằng đám quái thú đã đi xa, Tần Vân, với thân thể bị thương không nhẹ, lúc này mới từ từ thở ra một hơi. Mặc dù quá trình có chút nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn là ta thắng. Phần thưởng khi săn giết quái thú cấp lĩnh chủ, cộng thêm tài liệu trên người thiết giáp long, tính toán kỹ, tất cả đều có giá trị 10 tỷ tài sản. Có số tiền này, cuối cùng ta cũng có thể mua được bản đầy đủ của cựu trọng lôi đao. Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Vân không khỏi cảm thấy xót xa. Võ giả trong thôn phệ vũ trụ kiếm tiền thì nhanh, nhưng tiêu tiền cũng không hề do dự. Công pháp, võ kỹ, trang bị, cái nào cũng cần tiền. Là một người ngoại cuộc, lại không có hệ thống xuyên biệt giả, ta thật sự quá khó khăn. Đúng vậy, có thể xuất hiện ở đây, Tần Vân đương nhiên là một xuyên biệt giả. Nhớ lại 2 năm rưỡi trước, lúc đó Tần Vân vẫn còn là một sinh viên, đang ăn lẩu bên ngoài, vừa hát bài hát. Đột nhiên, Vẫn Thạch Thiên Hàng. Chờ đến khi ta tỉnh lại, đã đến thế giới thôn phệ vũ trụ đầy nguy hiểm, trở thành một nhân vật nhỏ bé đang cố gắng sống sót dưới thời đại Niết Bàn. Thế nào là đại Niết Bàn? Vào thế kỷ 21, toàn cầu liên tục xuất hiện nhiều lần dịch cúm. Từ năm 2003, dịch SARS, sau đó là dịch cúm H1N1 năm 2009, đến năm 2013, cuối cùng đã xảy ra dịch cúm đáng sợ hơn, đó là virus EG trong quá trình lây lan đã biến đổi thành hơn 20 biến chủng, khiến cho công tác phòng dịch trở nên khó khăn hơn, tất cả các quốc gia trên thế giới đều xuất hiện các ca tử vong. Sau khi công tác phòng dịch được tiến hành, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát. Tuy nhiên, vào tháng 1 năm 2015, virus EG đã biến đổi thành biến chủng đáng sợ nhất, lịch sử gọi là virus EG. Hầu hết các biến chủng của virus EG lây lan qua dịch bệnh, một số biến chủng có thể lây lan qua nước, nhưng thời gian sống sót trong nước rất ngắn. Nhưng virus EG này không chỉ có thể lây lan qua dịch bệnh, qua dòng nước. Điều đáng sợ nhất là nó còn có thể lây lan qua không khí. Virus EG vừa xuất hiện đã nhanh chóng lây lan ra toàn cầu, toàn bộ sinh vật trên thế giới. Bất kể là con người hay là chim bay cá nhảy, chỉ cần hô hấp đều bị nhiễm virus EG. Đến khi con người phát hiện ra sự tồn tại của virus EG, đã quá muộn. Tỷ lệ tử vong của virus EG sau khi lây nhiễm rất cao, gần 30. Chỉ trong 3 tháng, theo thống kê sau đó, trong 3 tháng đó, ngoài việc có một lượng lớn động vật tử vong, dân số toàn cầu còn giảm mạnh gần 2 tỷ người. 3 tháng này là 3 tháng ác mộng, các nhà khoa học trên toàn cầu đều bất lực trước loại virus này. Cuối cùng, gần 5 tỷ người sống sót trên toàn cầu, trong cơ thể họ đã tự nhiên sản sinh kháng thể. Trong quá trình này, 5 tỷ người may mắn sống sót phát hiện ra rằng, cơ thể họ đã trở nên tốt hơn, hầu như toàn bộ sức mạnh, tốc độ, hoạt động tế bào, độ dẻo dai của da đều tăng gấp đôi. Ngay cả một người bình thường cũng có thể dễ dàng phá vỡ kỷ lục thế giới về cử tạng, chạy 100 mét. Nhưng mà, điều này không phải là tin tốt gì, mà là khởi đầu của thảm họa. Con người, những người đã sống một cuộc sống thoải mái, điều kiện cơ thể đều tăng lên nhiều như vậy. Cùng với đó, loài chim bay cá nhảy may mắn sống sót sau khi nhiễm virus giờ, chúng luôn tuân theo quy luật sinh tồn của tự nhiên, lần biến đổi cơ thể này đã khiến cho sức mạnh của chúng tăng lên một cách đáng kinh ngạc so với con người. Hơn nữa, một số quái thú đáng sợ còn có trí tuệ. Tháng 9 năm 2015, bắt đầu từ việc các sinh vật trong đại dương vô tận tấn công, vô số chim bay cá nhảy biến đổi thành quái thú bắt đầu tấn công nơi ở của con người. Máu tanh, điên cuồng. Trong cuộc chiến giữa con người và quái thú, mọi người kinh ngạc phát hiện ra rằng, vũ khí nóng được coi là niềm tự hào, chỉ có tác dụng với một số quái thú cấp thấp. Còn những quái thú bay lượn, quái thú chạy nhảy lợi hại, thì hoàn toàn không sợ bom đạn. Đạn bắn vào người chúng, thậm chí còn không phá được lớp vảy. Tên lửa tấn công, bị những quái thú có phản ứng thần kinh nhanh, tốc độ nhanh né tránh một cách dễ dàng. Ngay cả khi con người sử dụng bom hạt nhân để tấn công, cuối cùng lại kinh ngạc phát hiện ra. Phòng ngự của quái thú quá mạnh mẽ, chỉ có khu vực trung tâm của vụ nổ bom hạt nhân bị ảnh hưởng, một lượng lớn quái thú chết đi, nhưng ở những khu vực lan rộng hơn, quái thú không chết. Uy lực của bom nguyên tử xa không mạnh như con người tưởng tượng. Mặc dù giết chết một nhóm quái thú, nhưng bức xạ hạt nhân lại khiến cho trong đám quái thú sinh ra những sinh vật càng đáng sợ hơn. Lúc này con người mới biết, bức xạ hạt nhân lại có thể khiến một số quái thú biến dị, xuất hiện những sinh vật cực kỳ đáng sợ. Cũng may, trong đám quái thú có những sinh vật cực kỳ đáng sợ, nhưng trong số con người cũng xuất hiện cường giả. Và những người này chính là những võ giả đầu tiên. Sau khi trải qua đại Niết Bàn, những tài liệu trước đây đã không còn giá trị. Trong thời kỳ thiếu thốn sinh lực này, nói không hay, chỉ cần ngươi là con người thì có thể tiến vào khu căn cứ. Như vậy, Tần Vân cũng không cần phải lo lắng về vấn đề hộ khẩu. Không chỉ có vậy, sau khi chống lại sự xâm nhập của virus giờ, còn thu thập một số thông tin, xác định nơi này chính là thôn vệ vũ trụ. Bất kể là vì vấn đề an toàn của mình, hay nói là muốn kết một mối thiện duyên với La Thành Chủ trong tương lai. Khi xác định được thế giới, Tần Vân đã nảy sinh ý định trở thành võ giả. Có lẽ là do nguyên nhân xuyên biệt, Tần Vân không chỉ có tư chất tốt, mà còn thức tỉnh được tinh thần niệm lực. Với thiên phú như vậy, từ khi bước chân vào con đường võ giả, chỉ trong 2 năm rưỡi, Tần Vân đã trở thành một võ giả cấp chiến thần. Còn về tinh thần nhập lực thì càng phát triển trực tiếp đến cấp chiến thần cao cấp. Đây cũng là lý do tại sao một mình hắn lại dám hoành hành trong hoang dã, đến thành thị số 003 để săn thú. Chỉ là, đối với phần lớn mọi người, thậm chí là phần lớn thế giới mà nói, sức mạnh như vậy có thể rất mạnh. Nhưng đối với thôn phệ vũ trụ mà nói, cái gọi là võ giả cấp chiến thần chỉ là một pháo hôi lớn hơn mà thôi. Muốn sống sót, chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Chỉ có điều, đối với bản thân là một người xuyên việt, thử hỏi có thể làm được gì đây? Đầu quân cho Hồng và Lôi Thần. Hiện tại, hai người họ còn không lo nổi cho bản thân mình. Dựa vào La Thành Chủ. Xin lỗi, 8 năm nữa người kia mới ra đời. Trong lúc này, giữa lúc Tần Vân không biết phải làm gì, không biết bước tiếp theo nên đi như thế nào. Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại, Tần Vân đã đến một nơi chỉ có bàn tròn và ghế đặc biệt. Nha, lại có người mới. Cũng không biết là một con dê béo, hay là một món đồ trang sức. Đừng nói nhảm nữa, trực tiếp đột quyền, là một người xuyên biệt, ngươi nên biết nghi thức này chứ. Chương 2, đồng thời xuyên biệt, Thiên Phú Dòng, Tống Mộ, Quốc Hải Ánh, một người, Hồ Cạ. Chương 2, đồng thời xuyên biệt, Thiên Phú Dòng, Tống Mộ, Quốc Hải Ánh, một người, Hồ Cạ. Không gian này, sự việc này, không có gì bất ngờ, bản thân có hệ thống, hẳn là cái kia chăng. Cùng nhau xuyên qua, bản thân tự mình cố gắng, chỉ cần chạm tay vào nắm đấm là có thể cùng chia lực lượng đối phương. Là gặp người đều gọi ca, hay là chẳng thèm để ý, tất cả đều xem lần này. Chỉ là, khi hai người ở phía đối diện thúc giục, nhìn trang phục của hai người, hy vọng vừa dâng lên trong lòng Tần Vân lại vỡ tan không ít. Sương mù dày đặc tan đi, ngoài hai tân nhân xuất hiện cùng ta, trước mặt đế, lúc này còn có hai người khác. Một người trong đó, mặc cổ trang, đầu đội mũ, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm sắc bén. Mặc dù nhìn trang phục không biết hắn là người thời đại nào, nhưng phán đoán từ khí chất lạnh lùng, có thể nói hắn là một gã đại hiệp, nhưng thực ra là một gã sát thủ. Hơn nữa, chuôi kiếm này tuy có vẻ sắc bén, nhưng nói thẳng ra chỉ là sắt thường mà thôi. Như vậy xem ra, ngay cả thế giới tu tiên cũng có thể loại bỏ. Không có gì bất ngờ, đối phương chắc là xuyên đến thế giới lịch sử, hoặc là xuyên đến thế giới võ hiệp. Ngược lại, không cần biết thế nào, trừ phi thế giới hắn xuyên có tiên tồn tại. Nếu không, đối với ta, người đang ở trong thôn vệ vũ trụ mà nói, chút lực lượng này có hay không, thực ra cũng chẳng khác biệt gì. Còn như một vị khác, nếu nói người trước vẫn chỉ là thất vọng, khi Tần Vân thấy người sau, tâm trạng của hắn suýt chút nữa tan vỡ. Không phải, bản thân. Xuyên qua thôi, ngươi biến thành nữ nhân a. Tuy rằng dung mạo tuyệt đẹp, không chỉ tinh xảo, vóc dáng cũng vô cùng gợi cảm. Nhìn vào cách ăn mặc, hẳn là xuyên đến gần hiện đại, nghĩ rằng đời sống vật chất sẽ không quá tệ, cũng không cần lo lắng về vấn đề an toàn. Chỉ là, đây là lý do ngươi từ bỏ Khôn Ca sao? Cũng may, không đợi Tần Vân quan sát thêm, đồng thời nghĩ về những thế giới khác, liệu có thể giúp đỡ gì cho bản thân. Do dự một lát, cùng với tân nhân giống mình, đồng thời giữ lại muộn muội, thiếu niên liền trực tiếp in nắm đấm lên. Chốc lát sau, thấy đối phương lộ ra vẻ mặt thì ra là thế. Phát hiện không có vấn đề gì, cùng với một tiểu hài tử không lớn lắm, tựa như học sinh trung học, nhìn kỹ một cái. Hai người cũng lần lượt tiến lên, in nắm đấm của mình lên. Ngay sau đó, ngay tại khoảnh khắc nắm đấm chạm nhau, không chỉ ký ức của đối phương, mà công năng hệ thống cũng như nước chảy, chậm rãi rót vào đầu Tần Vân. Nguyên lai là như vậy. Giống như các hệ thống xuyên việt khác, chỉ cần tiếp xúc tứ chi là có thể cùng chia ký ức và kiến thức của những thế giới khác. Chỉ có điều, không giống những hệ thống khác. Do tính không tương thích của hệ thống siêu phàm, lực lượng không thể cùng chia. Cũng may, để bù đắp sự thiếu hụt này, hệ thống cũng ban thưởng Thiên Phú Dòng. Mỗi người hoàn thành việc trả quyền, đều sẽ tự nhiên mà thức tỉnh Thiên Phú Dòng, đồng thời có thể lựa chọn có chia sẻ cho người khác hay không. Là người xuyên biệt, vốn dĩ đã có khả năng biết trước cực mạnh, có thể nói, chỉ cần muốn cướp đi cơ duyên của người khác, chỉ là chuyện dễ dàng. Trong tình huống này, nếu có thêm Thiên Phú Dòng hỗ trợ, có thể ban đầu không mạnh lên nhanh, nhưng sau này có thể đạt đến giới hạn cao nhất, tuyệt đối phải cao hơn. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Nhưng đối với Tần Vân mà nói, ngàn vạn thiên phú dòng nhập vào người, hắn sẽ chỉ nhanh hơn lúc ban đầu, nhanh hơn trên đường, cuối cùng càng nhanh hơn. Nhất là khi nhìn thấy thiên phú dòng của mình thức tỉnh, nếu không phải do nhiều năm kinh nghiệm làm võ giả, đã sớm khiến Tần Vân dưỡng thành khí độ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nếu không, chỉ riêng thấy cái từ này trong nháy mắt, khóe miệng Tần Vân phải trở nên khó mà kìm được. Cùng lúc đó, sau khi chia sẻ hết ký ức, đồng thời thức tỉnh thiên phú dòng, khác với sự bình thản của thôn vệ Tần Vân, mấy người khác nhất thời có chút không bình tĩnh. Ngoa tạo, còn tưởng rằng lần này đến cũng chỉ là vật trang sức thôi, không ngờ lại lao chắc chắn không đến, lần này trực tiếp đến hai người. Cũng không phải, thế giới hổ cả cũng cho qua, không ngờ lại có một vị đến từ thôn vệ vũ trụ đại lão. Cũng không biết mọi người thức tỉnh thiên phú dòng gì nữa. Ký ức có thể xem xét, nhưng một phần ký ức riêng tư, trừ phi là bản thân, nếu không thì không thể chia sẻ. Mặc dù đều là mình, nhưng dù sao cũng có chỗ khác biệt phải không? Mà theo hai vị nguyên lão ban đầu mở lời, ngươi một lời, ta một lời, cùng nhau xuyên đến thế giới nào, hiện tại lại phải đối mặt với vấn đề gì, lúc này cũng dần dần trở nên rõ ràng. Đầu tiên là hai vị nguyên lão ban đầu. Tần Vân một thân cổ trang, hắn xuyên việt đến thế giới Đại Khánh. Không sai, chính là cái thế giới toàn cầu xảy ra chiến tranh hạt nhân, bức xạ hạt nhân coi như chân khí, viện bảo tàng coi như thần miếu, cùng với Hải Nhi trong ống nghiệm coi như người xuyên việt. Theo ký ức, Tần Vân của thế giới Đại Khánh hiện tại là một phần của giám sát viện, một gã sát thủ. Hắn lúc này đang trên đường đến Nam Châu để ám sát Phạm Nhàn, dẫn đối phương nhập kinh thành, chính thức mở ra kịch tình Đại Khánh. Thiên phú thức tỉnh tên là thuần di. Một ngày thi triển một lần, không giới hạn khoảng cách, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở bất kỳ nơi nào mình đã từng đến. Mặc dù có hạn chế, nhưng đối với loại kỹ năng khái niệm này, bất luận ở thế giới siêu phàm nào, đều có thể coi như thần kỹ bảo mệnh để dùng. Dù sao, đừng nói là lịch sử, thế giới võ hiệp. Mặc dù đối với thôn vệ vũ trụ mà nói, muốn thực hiện tuấn di vượt qua tinh hệ, đây là việc mà bất hủ thần linh thi triển thần quốc truyền tống mới có thể làm được. So với tài nguyên cần thiết để thần quốc truyền tống, một ngày làm một lần si đi thời gian, chỉ là chuyện nhỏ. Còn như Tần Vân, người xuyên việt thành nữ nhân khác, tên của nàng lại là đại danh đỉnh đỉnh. Tuyết Lệ Dương, một trong những nhân vật chính của thế giới ma thổi đèn, không chỉ kế thừa một phần truyền thừa của Bán Sơn đạo nhân và Mạc Kim gia quý, vì ông ngoại trá cô Tiếu tận tâm tận lực, vừa ra đời, Tuyết Lệ Dương đã là phú nhị đại cao cấp. Tài sản của nàng hùng hậu, dù ở phố Hoan, nơi tụ tập những người giàu có, cũng là một tư bản đại ngạc nổi tiếng. Chi tiết, thiên phú dòng mà Tuyết Lệ Dương thức tỉnh có tên là Bách Độc Bất Xâm, quả thực có thể chống lại độc tố. Nhưng đáng tiếc là, lời nguyền của xà thần không thuộc về độc tố. Muốn loại bỏ lời nguyền, vẫn phải tìm kiếm mộ Trần Châu, đồng thời hoàn thành nghi thức trong Ác La Hải Thành. Nói cách khác, nàng vẫn phải đi ngược lại đấu Mạc Kim, không thể chỉ nằm ngang hưởng thụ. Ngoài hai vị nguyên lão, lần này xuất hiện ba tân nhân. Thôn vệ Tần Vân đương nhiên không cần nhiều lời. Hai người khác mà nói, người với tiểu tóc muội muội là xuyên đến thế giới dưới một người, đồng thời hồn xuyên trở thành Trương Sở Lam Tần Vân. Còn một người khác là học sinh trung học thì xuyên đến thế giới hổ cả Tần Vân. Đương nhiên, bởi vì thế giới khác biệt, hắn lúc này có lẽ nên gọi là Vũ Trì Hạ Cù Mò. Chương 3, Không Dung Bích Liên, một ngày một ký, lại là độc tử. Chương 3, Không Dung Bích Liên, một ngày một ký, lại là độc tử. Tuyết Lệ Dương, không phải, nhìn một vòng, làm sao ta cảm thấy an toàn nhất là cái kia đây. Người mang xà thần chú nguyện, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có thể sống đến 50 tuổi, lại là an toàn nhất. Nếu đổi thành những người khác, có lẽ cũng không tin lời Tuyết Lệ Dương. Nhưng là những người xuyên biệt như Tần Vân đều rõ trong lòng. Tuyết Lệ Dương bên này tạm thời chưa bàn đến. Từ khi nuốt nội đan của sáu cánh con giết, cha cô Tiếu tất nhiên có thể sống đến hơn 70 tuổi. Dùng lực lượng của hệ thống xuyên suốt, mặc dù vượt giới truyền tống cần thêm vào tiêu hao điểm tích lũy, lại cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng đối với Tần Vân ở trong thôn vệ vũ trụ mà nói, chỉ cần hắn muốn, có khi còn có thủ đoạn tốt hơn cả nội đan của sáu cánh giết. Không nói là để Tuyết Lệ Dương trường sinh bất lão, nhưng chỉ cần có thể vượt qua chuyện khó về thể chất, thuận lợi đi lên con đường võ giả. Như vậy, trừ phi xà thần tự mình đến, bằng không thọ mệnh cũng không phải là vấn đề. Thế nhưng, đối với Tần Vân ở những thế giới khác mà nói, có lẽ không phải là chuyện như vậy. Đại Khánh Tần Vân, dựa theo ký ức mà xem, hẳn là nghiêng về thế giới điện ảnh và truyền hình hơn, mà không phải là thế giới tiểu thuyết. Đám người Đam Châu ám sát Phạm Nhãn, bất quá chỉ là cái bẫy mà cao tầng Khánh Quốc bày ra mà thôi. Làm người bị ám sát, căn bản chỉ là một con cờ thế mạng. Nếu như xử lý không thỏa đáng, đàng tử kinh chết thế nào, Đại Khánh Tần Vân cũng sẽ chết như thế ấy. Hơn nữa, coi như trong lòng có nghi ngờ về ký ức xuyên biệt, Đại Khánh Tần Vân không đi ôm đùi Phạm Nhãn, ngược lại đi trước Bắc Đế, đầu nhập vào vị nữ đế chiến đầu đầu kia. Chưa nói đến việc giám sát viện sẽ dốc hết sức truy sát kẻ phản bội, Tần Vân có thể tránh được việc bị truy sát không ngừng hay không? Điểm trọng yếu nhất, một khi hợp tác không thành, bí mật thần miếu bại lộ. Chiến đầu đầu sẽ ra sao thì chưa biết, nhưng là đại tông sư duy nhất của thế giới Đại Khánh. Bắc Tề Khổ Hà nhất định sẽ ra tay với Tần Vân. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Trong cái thế giới quyền nhu tranh đấu kia, trừ phi trở thành người nắm giữ cờ, bằng không căn bản khó thoát khỏi vận mệnh trở thành quân cờ. Tần Vân ở thế giới nhất nhân, hay có lẽ là Trương Sở Lam. Vị này thì không cần phải nói rồi. Một cái bất kỳ kỹ khí thể nguyên lưu không có bằng chứng, là lý do đáng chết của hắn. Cũng là Trương Hoài Nghĩa rất cẩn thận, sớm an bài một người hộ đạo, Phùng Bảo Bảo. Lại Trương Sở Lam sư gia cũng đủ mạnh, không ngừng dựa vào thế lực bên dưới, xem như có một chút năng lực tự vệ, nhưng bất kể nói thế nào, đều là tình thế như đi trên băng mỏng. Một sơ sẩy, chỉ sợ sẽ bị cả đám người điên kia cùng với chính phái đạo mạo nghiêm trang ăn sạch sẽ. Còn như Vũ Trì Hạ Cụ Mò ở thế giới Hồ Cạ, vị này càng là quá đáng. Dựa theo ký ức, lúc này Vũ Trì Hạ Cụ Mò phải cùng tuổi với Vũ Trì Hạ Hoàng Tử Lang. Trong mắt một số người, ý chia. Nói thế nào đây? Sẽ rất khó đánh giá. Đây cũng là đặt trong thế giới Hồ Cạ, nếu đặt trong những thế giới khác, có tam quan bình thường một chút. Loại nhân vật tàn sát thân tộc, chó gây đôi mừng chủ này. Không bị đào mộ lấy roi đánh thi thể, cũng xem như mạng hạt lớn. Mà sống chung với loại bạch nhãn lang này, muốn nói không sợ, đây tuyệt đối là giả. Cùng Đại Khánh Tần Vân giống nhau, vì bảo toàn tính mạng, trong tình huống bất đắc dĩ, e rằng chỉ có con đường trốn tránh làng lá. Còn như thôn vệ Tần Vân mà nói. Thôn vệ vũ trụ, ai cũng hiểu. Trước khi La Thành chủ thật sự trưởng thành, đừng nói là người kia, hoặc là một võ giả. Đối với thế lực lớn thật sự trong vũ trụ mà nói, toàn bộ Lam Tinh đều là một món ăn trên thất của đối phương. Ăn thế nào, ăn bao nhiêu, chẳng phải là chuyện một câu nói của đối phương sao? Tình huống này, nói gì đến phản kháng? Nói không dễ nghe, nếu thật sự tích cực, Tần Vân thậm chí còn không có lựa chọn trốn tránh. Ai ngồi quanh bàn tròn, nhìn nhau, nghĩ đến vấn đề mình sắp phải đối mặt, Nam Tần Vân cũng không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Cũng may, trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại. Có hệ thống xuyên suốt, ngược lại nhiều hơn một chút hy vọng sống. Đại trượng phu không nghĩ nhất thống thiên hạ, mọc cánh thành tiên, siêu thoát vũ trụ, cớ gì mà lại thở dài ở đây? Hai tay chắp lại, đặt lên cằm. Một mái tóc đen nhím bồng bềnh, phối hợp với ngũ quan xinh xắn cùng khuôn mặt trái xoan không thể sai được. Đừng nói, Gen Uchiha quả thực mạnh mẽ. Cho dù xuyên qua, dung mạo của hắn không những không bị ảnh hưởng, mà còn trở nên đẹp trai hơn. chỉ là nói chuyện cứ nói, đột nhiên trang bức là sao? Ở đây ai còn không biết ai chứ? Sao, Uchiha hội chứng lại tái phát? Tuyết Lệ Dương, Uchiha cùng tiểu tứ kiệt sao? Xin hãy bắt đầu màn trình diễn của ngươi. Đại Khánh Tần Vân, có ý tứ, xem ra là đã thức tỉnh thiên phú dòng máu không tồi. Ảo thuật cũng không cần phải lừa gạt người khác. Trong lúc mọi người tò mò, Uchiha Cụ Mỏ cũng không út mở, trực tiếp đem thiên phú dòng máu của mình ra. Diễn giảng ra. Ngươi trời sinh đã có thiên phú diễn giảng ra, không chỉ có lời nói hay ý đẹp, hùng biện vô song, lời nói của ngươi còn có sức kích động rất mạnh, đồng thời được người ta tin phục. Cái này, nói thế nào đây? Nếu ở thế giới khác, trừ phi thiên hạ đại loạn, bằng không thật sự không dễ thi triển. Dù sao, nữ sinh mặc hán phục thì không sao, nhưng nam sinh mặc hán phục thì e là khó nói. Hơn 10 bộ giáp tụ tập, thêm vào trong đám người ngẫu nhiên đổi mới điểm quan trọng vương. Một sơ sẩy, chỉ sợ cũng bị các chú mời đi uống trà. Nhưng nếu đặt trong thế giới hồ cả, mợ mẹ nó trò đùa gì, đệ tam có thể dựa vào một tay hỏa ý chí, mà khiến đám người làng lá trở nên ngu ngốc. Là một người đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, hiểu biết chút ít về Mars, lại hiểu qua tiểu hồ tử, hoàng sao và những người thi rất khác. Dựa vào cái này, Uchiha Kumo có thể làm được chuyện gì thật sự không muốn quá nhiều. Uchiha Kumo, ngươi đã đến chợ chưa? Ngươi có biết một viên củ nải muốn bán bao nhiêu tiền không? Ngươi có biết nhất tộc xạ dụ tổ bị có bao nhiêu nị ra không? 50 vạn mark, không đúng, là 50 vạn lượng, số tiền này ngay cả xe ngựa cũng không chứa nổi. Là người sáng lập làng lá, chúng ta Uchiha nhất tộc không cần phải sống trong bóng tối, bước ngoặt cuộc đời ta, chính là lúc mắt bị lấy xuống. Trước đây đã quên, ở giữa cũng đã quên, nhưng mà... Tây Hải, Đại Khánh Tần Vân, 666, xạ dụ tổ bị 3.000 nị dạ vừa ra, khí thế của ngươi không ai có thể cản. Tuyết Lệ Dương, một thế giới, 5 đại quốc, chắc chắn tiểu quốc, đây chẳng phải là phản bội Thủy Hoàng đế sao? Bạn Hiền, lên đi, ta thấy ngươi có phong thái Thủy Hoàng. Nói Bích Liên đâu? Dòng máu của ngươi là gì? Hôm nay sao lại biết điều như vậy? Hiếm khi xấu hổ một chút, trong lúc mọi người đang mong đợi, Trương Sở Lam không nhịn được gãi đầu. Cái này, cái đó. Đại Khánh Tần Vân, không cần xấu hổ, thiên phú dòng máu có mạnh có yếu, những thứ này đều bình thường, cứ mạnh dạn nói là được. Ừm, thiên phú dòng máu của ta là một ngày một ký. Ngoa tạo, thần ký a, cái này có gì mà giấu giếm? Trương Sở Lam, không phải, ở đây một ngày không phải là danh tử, mà là động tử. Đại Khánh Tần Vân, Tuyết Lệ Dương, Uchiha Kumo, thôn vệ Tần Vân. Chương 4, các ngươi dòng rất mạnh không sai, nhưng Hỏa Lân Phi không nói. Chương 4, các ngươi dòng rất mạnh không sai, nhưng Hỏa Lân Phi không nói. Uchiha Kumo, không phải, bạn Hiền, có thể nhìn đến đây đều là người một nhà, ngươi cứ nói nhỏ cho ta biết. Ngươi vừa nói một ngày một ý, chẳng lẽ là cái ta đang nghĩ đến sao? Trương Sở Lam, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phải là như vậy. Dòng miêu tả là không chọn người, về cơ bản ai cũng có thể làm. Chỉ là khí vận càng cao, vận mệnh càng có trọng lượng, thì hiệu quả đánh dấu sẽ tốt hơn một chút. Thế thiên phú này của dòng, phải nói sao đây? Tốt thì quả thật tốt, nhưng mà hơi quá đáng, lại có chút phí thật. Hơn nữa, Bích Liên không nói. Bởi vì bị ông nội Trương Hoài Nghĩa khắc xuống thủ cung xa, trừ phi là gặp được người thật lòng, nếu không thì kéo cờ đối với hắn đều là một loại thống khổ. Cũng may, điểm này lại là tốt để né tránh. Bất kể ở thời đại nào, chỉ cần ngươi có tiền, thì muốn gì có đấy. Tìm một hai người phá bỏ cấm chế của thủ cung xa, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên nói, hiện tại mấu chốt nhất không phải là Bích Liên, mà là Tuyết Lệ Dương a. Mẹo. Nhìn bốn cái bản thân trong nháy mắt quay đầu, hướng ánh mắt về phía mình, Tuyết Lệ Dương lúc này cũng chỉ biết bó tay chịu trói. Không phải, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta còn chưa nói muốn cùng chia sẻ thiên phú này đâu. À thì, đại muội tử, sau này có gì không hiểu, cứ trực tiếp nói với ta. Ta vừa xem, Bích Liên chỉ là thiên phú của dòng, chỉ có thể đánh dấu ra những thứ có trong thế giới này, chứ không thể đánh dấu ra những thứ từ thế giới khác. Thế giới ma thổi đèn chỉ là một thế giới mạt pháp mà thôi, ngoài 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật ra, cũng chẳng có gì đáng nói. Hơn nữa bản thân ngươi lại là đại gia tư bản, hỏi xem có gì là không mua được bằng tiền chứ. Cho nên, ta ngàn vạn lần đừng vì chút lợi nhỏ trước mắt mà làm ra chuyện nam càng thêm nam a. Đúng vậy, đại ca, không, đại tỷ, ngươi ngàn vạn lần đừng làm thế. Tuyết Lệ Dương, ta mẹ nó. Được rồi, đều nghĩ như vậy ta là a, ta sẽ thử xem có thể né tránh cái gọi là một ngày một ký này không. Nhưng sau một chàng cười bừa, nhìn thôn vệ Tần Vân mặc chiến giáp rách nát, từ đầu đến cuối rất ít nói chuyện. Đối với vị đại lão này, mọi người mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt khát khao đã không còn che giấu được. Dễ dễ lạnh nhạt như vậy sao, là người có chiến lược mạnh nhất trong chúng ta, ngươi thức tỉnh thiên phú dòng là gì? Trương Sở Lam, mong muốn một ngày một ký, loại nghiêm chỉnh một chút, như vậy ta có thể bảo vệ thật. Bọn họ, quả thật là tự ta. Về độ điên cuồng, quả thật có hơn chứ không kém. Cũng may, đây cũng không phải là bí mật gì. Muốn bạn dòng nhập thần, sau đó đánh nát song song thế giới, chẳng phải là học cách chia sẻ sao? Thôn vệ Tần Vân, thiên phú dòng của các ngươi quả thực rất mạnh, mặc dù không cường, cũng có thể tăng lên rất nhiều tiềm lực. Nhưng, ta muốn nói, trước mặt dòng này, các vị ở đây đều là gà mờ. Thiên phú dòng, Hỏa Lân Phi thiên phú. Bất cứ kỹ năng, võ học, công pháp, thần thông nào, trong 7 ngày có thể lại thành, cảnh giới đạt tiêu chuẩn, nhưng thiếu năng lượng tài nguyên, cần tự mình nâng cao. Nói gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Trước mặt Phi Ca, rõ ràng là 3 ngày Hà Đông, 3 ngày Hà Tây. 7 ngày sau ngươi không phải là không chạy, thì ngươi là cái này, hướng về phía trước giơ ngón tay cái, nếu để ngươi chạy, ta là cái này, hướng xuống giơ ngón tay cái. Thế nào là tiên phú? Tiêu Viêm 37 tuổi trở thành đầu đế, Hàn Thiên Tôn 1 vạn tuổi độ kiếp phi thăng. Bởi vì bản nguyên của bản thân quá mạnh mẽ, lưu lạc trong vũ trụ 5 vạn năm, La Thành Chủ vừa mới phá vỡ thế giới trong cơ thể, trở thành chân chính bất hủ thần linh. Quả thật, trong mắt những người cùng tuổi, những người này đã có thiên phú rất mạnh, là những gì họ khó có thể đạt được. Nhưng mà, trước mặt quái vật có thiên phú mạnh nhất quốc Mạn Hỏa Lân Phi, dùng một câu nói của đối phương, ngươi là cái thá gì? Một học sinh trung học đệ nhị cấp bình thường, học dị năng trong 15 phút, lĩnh ngộ đại chiêu hỏa bất quyết. Ngày thứ hai, trực tiếp mở ra dở vở vỗ lũ thị ổn, làm được điều mà người khác phải mất 10 vạn năm mới làm được. Từ đó về sau dù có bị đánh, nhưng vẫn trở nên mạnh mẽ hơn. Ngày thứ bảy, cho dù phải đối mặt với chiến thần Phong Diệu, người đem toàn bộ thiên phú cộng dồn vào chiến lực, không thêm vào chỉ số IQ. Một tay giữa, là có thể đón lấy tiềm linh quyết của đối phương. Đáng tiếc, trong trận chiến then chốt, lại bị một cục đen đánh thức. Nếu cho thêm phi ca một ngày, liệu Tuyết Hoàng có thể búi tóc lên được hay không thì chưa biết, nhưng tinh vân thể chắc chắn có thể bị hắn làm ra. Đối mặt với thiên phú như vậy, hỏi ai có thể không thèm. Trương Sở Lam, mẹ kiếp. Ta cứ tưởng rằng xuyên qua thôn vệ vũ trụ đã là nghịch thiên lắm rồi, nhưng không ngờ còn có thứ nghịch thiên hơn nữa. Tuyết Lị Dương, đáng tiếc vẫn cần tích lũy năng lượng, nếu không ngủ chỉ hạ cú mò, được cười, đã đạt đến trình độ này rồi, còn có gì không hài lòng. Dù sao khác với hệ thống năng lượng của siêu thú chiến sĩ, họ cần là tín nghiệm, còn phần lớn các hệ thống siêu phàm thì cần chồng chất năng lượng. Có hạn chế như vậy, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nếu không lời nói của Uchiha Kumo vẫn chưa nói hết, nhưng ý tứ của anh ta, mọi người cũng đã hiểu rõ. Khác với dòng thời gian của giờ vợ vô lũ thì hòn, với thiên phú của Hỏa Lân Phi, nếu thực sự để anh ta không kiềm chế mà phát triển tiếp. Như vậy không chỉ là tinh vân thể đơn giản như vậy, một cái không cẩn thận, sợ rằng có thể vượt ra khỏi dòng thời gian. Thôn vệ tần vân, đúng là đạo lý đó. Tôi đã quyết định, hiện nay bên ngoài chính là quái thú chiếm cứ thành phố số 003. Nếu không bị thương, dựa vào tinh thần nhiệm lực, tôi vẫn có thể thoát ra ngoài. Nhưng bây giờ, thì cũng không cần gấp gáp như vậy. Trước tiên ở trong phế tích 7 ngày, với thiên phú của Phi Ca, chờ xuất thế sau này, thậm chí không cần thỉnh giáo Hồng và Lôi Thần về kinh nghiệm đột phá, tôi sợ rằng trực tiếp có thể thành tựu võ giả cấp hành tinh. Uchiha Kumo, chính xác, tôi cũng định ở làng lá tránh 7 ngày. Sau khi ra ngoài, tôi sẽ tìm Mỹ Tật Uy để học bắt môn luận giáp, sau đó xin nghỉ, trốn trong tộc địa không ra ngoài. Chờ nhất thuật, thể thuật, ảo thuật, toàn bộ đạt đến đại thành, tôi xem đạn rồ và đệ tam còn nhảy nhót thế nào. Tuyết Lị Dương, đúng là như vậy, hơn nữa tôi nhớ do kẹt cẩy gần cải cũng là từ thuộc tính cơ bản biến dị mà ra. Người thường không thể nắm giữ, đó là vì thiên phú có hạn. Nhưng đối với tất cả chúng ta sở hữu Hỏa Lân Phi thiên phú mà nói, cũng có thể thử một chút. Tôi nhớ rõ trạ cơ dạ của ngươi có lẽ là thủy, thổ, lôi, âm a. Xa gìn gẳng cũng không cần nói, nhiều nhất 7 ngày, tuyệt đối có thể làm được. Nếu vận khí tốt, có thể hiểu thấu đáo khí hậu hình thái biến hóa và tính chất biến hóa, đồng thời dung hợp lại. Chẳng phải đây là một độ sao? Đại Khánh Tần Vân, ai đang tiếp nhiệm vụ của giám sát viện có thời gian hạn chế, các ngươi có thể kéo dài một chút, nhưng tôi thì không được. Không nói nữa, người ở Đàm Châu, chuẩn bị ám sát Phạm Nhàn, xem tôi thao tác là được rồi. Chương 5, Quốc Khánh Thế Giới, nữ tần nhân vật chính gặp gỡ nam tần nhân vật chính. Chương 5, Quốc Khánh Thế Giới, nữ tần nhân vật chính gặp gỡ nam tần nhân vật chính. Đại Khánh Thế Giới, tại một trà lâu ở Đàm Châu. Khi hắn, đám quần chúng vẫn còn đang lóng nóng thì tần vân của Đại Khánh đã bắt đầu cuộc sống bò ngựa của mình rồi. Nhìn một thân lục y, lúc này đang ngồi ở trước cửa, lặng lẽ chờ Hồng Giáp kỵ sĩ đến gặp Phạm Nhàn. Cùng với ẩn dấu âm thầm, thời khắc chuẩn bị thanh tẩy uy hiếp vũ trụ. Đối mặt với tình huống như vậy, khẽ nhấp một ngụm trà sau, khóe miệng Tần Vân cũng không khỏi lộ ra vẻ khổ sở. Đại thiên thế giới nhiều như vậy, sao lại để ta xuyên qua đến một thế giới quyền như thế này chứ? Đại Khánh thế giới, nhìn như cổ đại, nhưng là một tên xuyên biệt giả. Người khác không biết tình hình thế giới này, lẽ nào Tần Vân lại không rõ sao? Cái gọi là cổ đại, không phải là sau khi bạo phát chiến tranh hạt nhân, hoàn cảnh bên ngoài không thích hợp để văn minh nhân loại trước kia sinh tồn, sau đó thích ứng hoàn cảnh mà một lần nữa diễn biến ra văn minh mà thôi. Thời đại văn minh trước kia, lúc này đang ẩn giấu dưới Bắc Cực băng xuyên, trong viện bảo tàng, lặng lẽ quan sát con người thời đại này. Nếu như xuất hiện siêu mẫu, cũng chính là một loại bờ UG. Không thích ứng được hoàn cảnh, bọn hắn có thể không thể trực tiếp đi ra. Nhưng nhân loại không chịu nổi, bọn hắn lại có thể phái ra người máy a. Vũ Trúc đi theo bên cạnh Phạm Nhàn, cùng với sứ giả thần miếu phía sau, kỳ thực đều là những người máy này. Còn về hệ thống siêu phàm của thế giới này, cũng chính là mọi người tu hành chân khí, võ đạo. Nói thẳng ra, không phải là sau khi bức xạ hạt nhân sinh ra biến dị mà thôi. Trước kia rất lâu, Đại Khánh thế giới chỉ có cửu phẩm võ giả, trong đó nhất phẩm là thấp nhất, cửu phẩm là cao nhất. Đạt đến cửu phẩm, liền có thể xưng là tông sư. Bất quá, nhờ vào máy tính tính toán trong viện bảo tàng quân đội, ngược lại cũng tính toán ra có thể đột phá đến cảnh giới võ học đại tông sư. Cũng chính là khánh đế, Phạm Nhàn tu hành bá đạo chân khí khổ hà tu hành thiên nhất đạo tâm pháp cùng với tứ cố kiếm tu hành tứ cố kiếm kiếm ý. Còn về Diệp Lưu Vân, vị đại tông sư duy nhất sinh ra ở bản thổ. Hắn có thể thành tựu đại tông sư, hoàn toàn nhờ vào thiên phú của bản thân. Lúc đó Diệp Khinh Mi vào Nam Khánh, Diệp Lưu Vân, cửu phẩm đỉnh phong, sau khi cùng Ngũ Trúc so tài một phen, hắn đã vứt bỏ kiếm học tán thủ, lấy Lưu Vân tán thủ thành tựu cảnh giới đại tông sư. Còn về Diệp Khinh Mi cùng Khánh Đế Lý Vân Long, đối với hai người kia, Tần Vân chỉ có thể đánh giá như vậy. Nữ tần nhân vật chính gặp gỡ nam tần nhân vật chính. Người trong thần miếu, Diệp Khinh Mi tuy tài tình tuyệt thế, dựa vào kiến thức vượt xa thời đại, đã tạo ra các loại cải biến. Tỷ như báo chí, đường trắng, thủy tinh, thậm chí cả nội khố và cơ cấu giám sát viện. bất luận là trong kinh tế hay trong chính trị, đều mang đến sự giúp đỡ to lớn cho Nam Khánh. Đây cũng là vì sao Nam Khánh có thể từ một tiểu quốc trực tiếp hoàn thành lịch tập, sau khi chiếm được hơn phân nửa lãnh thổ của Ngụy quốc, trực tiếp có địa vị ngang bằng với Bắc Tề. Chưa nói đến những thứ khác, công tác kiến thiết quan trọng nhất chính là do Diệp Khinh Mi ra sức. Nhưng mà khác với các nữ tần văn khác, mọi người đều yêu Diệp Khinh Mi là thật, bao gồm cả Trần Bình Bình, người đã trở thành thái giám, nhưng trong Nam Thần, nhân vật nam chính cũng là nhân vật hung ác gây dựng sự nghiệp. Nói về năng lực, Khánh Đế chỉ có thể coi là trung thượng. Hơn nữa, ngay cả phần này, phần lớn là đến từ võ lực của hắn tự thân gia trì. Nói về năng lực cá nhân, cộng thêm tâm thuật đế vương, Khánh Đế kỳ thực cũng không phải là một đế vương xuất sắc đến thế. Dù sao, có nội khố và người của giám sát viện bảo đảm, chỉ cần không phải là phế vật, đều có thể sống phong sinh thủy khởi. Cũng may, mặc dù năng lực không đủ, nhưng lại ra tay man động. Khi có người mưu toan khiêu chiến phong kiến hoàng quyền, cho dù người đó là nữ nhân mà hắn yêu mến, Khánh Đế cũng là nói giết liền giết. Quả nhiên, Đồng Tiên Bảo nói không sai. Khi ngươi phát hiện một nữ nhân có thể kiểm soát tâm tình của mình, đừng do dự, hãy loại bỏ nàng. Cái gì mà nữ tần nhân vật chính gặp gỡ nam tần nhân vật chính, thế giới này quả nhiên là một tiểu thuyết internet to lớn. Trở lại chuyện chính. Không giống với thôn vệ tần vân của Đại Khánh là thai xuyên mà đến. Nhân vật chính tiêu phối, thiên hạ đại hạ, song thân đều mất. Cũng may mắn vận không tệ, trong quá trình chạy nạn, bởi vì tư chất cũng được, Tần Vân được giám sát viện thu nhận. Điều này cũng không phải là bí mật gì. Để bồi dưỡng tâm phúc của mình, thành viên trung tâm của giám sát viện phần lớn đều là cô nhi được bồi dưỡng. Hơn nữa, nói là bồi dưỡng, kỳ thực chính là tẩy não từ nhỏ mà thôi. Đọc sách biết chữ, võ học thao lược, không phải là trường hợp cá biệt. Xuyên qua lần đầu, Tần Vân cũng trải qua một khoảng thời gian vô cùng phong phú. Thời gian trôi qua, chờ trưởng thành gần như, những cô nhi được bồi dưỡng này sẽ bắt đầu phân phối theo chuyên môn. Mặc dù Diệp Khinh Mi lúc đầu thành lập giám sát viện là vì người trong thiên hạ được bình đẳng, nhưng sau khi dính vào hoàng quyền, giám sát viện lại trở thành cơ cấu riêng của hoàng đế. Còn về khẩu hiệu mọi người bình đẳng, đừng nói là hô, tấm bia đá Diệp Khinh Mi lưu lại đã sớm dính đầy bụi. Giám sát viện tổng cộng chia làm 8 nơi. Cục 1, phụ trách giám sát các quan lại trong kinh thành, tại mỗi bộ môn của triều đình đều xếp thám tử thu thập tình báo, tương đương với FBI của Mỹ hoặc là CIB của Hương Cảng. Cục 2, xử lý và thu thập tình báo, đem tình báo tiến hành phân tích ra kết luận tương ứng, cung cấp cho khánh đế hoặc những người ra quyết sách khác làm căn cứ quyết sách. Cục 3, chuyên môn phụ trách nghiên cứu chế tạo dược vật độc dược và các loại vũ khí thiên môn. Cục 4, phụ trách giám sát quan viên các quận, các lộ bên ngoài kinh thành, cùng với công tác truy bắt liên quan đến tình báo. Quyền lực phạm vi xa đến ngoài lãnh thổ một nước, còn bao gồm bộ phận mật thám của Bắc Tề Đông Di Thành. Sau đó nói Băng Vân vì sự kiện ám sát Phạm Nhàn mà bị liên lụy, bị đưa đến Bắc Tề tiếp nhận mạng lưới tình báo. Cục 5, quân đội Hắc Kỵ, chuyên môn phụ trách bảo hộ Trần Bình Bình, sức chiến đấu siêu cường, cũng có thể phụ trách một số quân sự vụ khác. Cục 6, chức năng chính là ám sát, cũng có thể bảo hộ nhân viên được chỉ định. Cục 7, chủ quản ngục giam, phụ trách giam giữ tù phạm, thẩm vấn tù phạm, ngục giam hắn quản hạt là nghiêm khắc nhất, kinh khủng nhất của Khánh Quốc. Cục 8, chủ yếu tiến hành khống chế dư luận, giám sát một số thư tịch hoặc ấn phẩm thư tịch khác bản. Đối với Tần Vân, một cô nhi cốt lõi mà nói, một khi tốt nghiệp, võ công tốt nhất sẽ ưu tiên được sắp xếp vào Hắc Kỵ và Cục 6, còn những kẻ không cao không thấp thì sẽ bị sắp xếp xung quanh. Thật bất hạnh, Tần Vân trước kia chính là kẻ không cao không thấp. Sau khi tốt nghiệp, bị sắp xếp phụ trách điều tra tin tức xung quanh. Đương nhiên, đó cũng là chuyện trước kia. Từ sau khi dung hợp ký ức của bản thân từ những thế giới khác, mặc dù tu vi phương diện để thăng rất hữu hạn, nhưng ở thừa kế Trương Sở Lam, Uchiha Kumo, nhất là thừa kế chiến đấu ký ức của thôn vệ Tần Vân. Đừng nhìn Tần Vân của Đại Khánh, lúc này chỉ có tu vi lục phẩm. Lấy tuổi của hắn, đó cũng không phải là tu vi cao tuyệt đến mức nào, bằng không cũng sẽ không tiến vào xung quanh. Nhưng nếu xét về chiến lực, Tần Vân lúc này lại đủ để sánh vai đại tông sư. Nếu như tính là dòng phụ trợ, cho dù là đại tông sư vây công, chỉ sợ cũng không bắt được hắn. Nếu không như vậy, Tần Vân cũng không có khả năng phát hiện tung tích của Ngũ Trúc không phải sao? Hơn nữa, bởi vì Hỏa Lân Phi Thiên Phú nguyên nhân, từ khi trở về tới nay, hầu như mỗi khắc, Tần Vân đều có thể cảm giác được thực lực để thăng. Tốc độ như thế, sợ rằng không cần đến 7 ngày, hắn có thể đem tu vi để thăng tới cửu phẩm. Chương 6, giới hạn chuẩn võ giả, đạo dẫn thuật ngũ tâm hướng thiên. Chương 6, giới hạn chuẩn võ giả, đạo dẫn thuật ngũ tâm hướng thiên. Về phần tại sao đoạt nhiệm vụ của Đằng Tử Kinh, tiếp nhận hắn đến ám sát Phạm Nhàn. Mặc dù hành động này quả thực rất nguy hiểm, nhưng Tần Vân cũng có tính toán riêng. Thứ nhất, tự nhiên là vì cùng Phạm Nhàn qua lại, nhìn quen mắt, cùng nhau kết một mối thiện duyên. Nói không dễ nghe, đừng xem Phạm Nhàn thông minh, nhưng trước khi từ Bắc Tề đi sứ trở về, hắn thật ra là một kẻ ngốc điếc. Muốn lừa hắn một chút, quả thực không quá khó khăn. Với tâm tư của Phạm Nhàn lúc này, chỉ cần Tần Vân có thể khiến hắn bớt vẻ mặt thảm thương một chút, về sau gặp lại, Phạm Nhàn ít nhiều cũng sẽ nương tay một chút. Thứ hai, sở dĩ đến Nam Châu, Tần Vân cũng là vì mượn nơi này hải vận thông nhau. Đi theo hành động của Tư Lý Lý, đi đường biển nhập cư trái phép đến Bắc Tề. Không còn cách nào, giám sát viện quả thực quá nguy hiểm. Nhất là theo Phạm Nhàn vào kinh thành, khi ván cờ chính thức bắt đầu. Chưa nói đến những thao tác của Lý Vân Duệ, chỉ riêng việc bài trừ đối lập, Trần Bình Bình thành trưởng nội bộ giám sát viện. Ảnh tử một người đã giết nhiều như vậy, có thể tưởng tượng được, trước khi ảnh tử ra tay đã có bao nhiêu người chết. Tần Vân cũng không có khinh công của Vương Khải Niên, trong cuộc hôn chiến không giới hạn này, với tu vi lục phẩm của hắn, thật sự không có nắm chắc có thể sống sót. Trong tình huống này, để bảo toàn tính mạng, còn không bằng trực tiếp đầu nhập vào Bắc Tề. Còn về việc có thể cướp được nhiệm vụ từ tay Đằng Tử Kinh hay không, chuyện này lại càng đơn giản hơn. Dù sao đi nữa, Tần Vân đều là thành viên đích thực của giám sát viện. Mặc dù tu vi có hơi yếu, nhưng địa vị thì không phải Đằng Tử Kinh, một kẻ ngoại lai có thể so sánh. Nay không, sau một hồi thao tác, Tần Vân cũng thuận lợi từ kinh thành đến Nam Châu. Chỉ tiếc, trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại. Sau khi đạt được kiến thức và ký ức của những thế giới khác, triều đình Nam Khánh dù có biến đổi như thế nào, chỉ cần muốn, bản thân không gì là không thể xông vào một lần. Tu vi tăng lên, cuối cùng là quá chậm. Mặc dù có thể dựa vào kim quang chú của thế giới nhất nhân, rèn luyện khí lực của bản thân đến cấp độ chuẩn võ giả, sau đó lại tu hành đạo dẫn thuật ngũ tâm hướng thiên và cựu trọng lôi đao của thế giới thôn vệ, tiến tới khiến sinh mệnh phát sinh sự thay đổi, trở thành võ giả cấp hành tinh, đồng thời sở hữu ngàn năm thọ nguyên. Nhưng nói như vậy, nhiều năm khổ luyện chân khí lục phẩm phải bỏ qua võ đạo thôn vệ tuy tốt, không chỉ có giới hạn cao nhất cực cao, hơn nữa còn không cần lo lắng về vấn đề linh khí. Trực tiếp từ trong vũ trụ tinh chế năng lượng vũ trụ, mở rộng gen nguyên năng là được. Theo lý mà nói, cho dù là thế giới mặt pháp, cũng có thể tu hành võ đạo thôn vệ. Chỉ là, trong này đã có một điều kiện ràng buộc. Đó chính là, quyền lực của bản thân phải đạt 900 kg, tốc độ đạt 25 m/s, trở thành chuẩn võ giả mới được. Chỉ có cấp bậc thân thể tố chất này, mới có thể thu nạp năng lượng vũ trụ bạo ngược, không đến mức khiến bản thân nổ tung mà chết. Thôn vệ vũ trụ, thế giới hồ cả, thế giới nhất nhân. Những thế giới siêu phàm đẳng cấp này cực kỳ rõ ràng, tự nhiên không cần phải nói nhiều, bọn họ có những thủ đoạn để nâng cao thể chất lên bước này. Nhưng đối với Tần Vân đang ở Đại Khánh mà nói, đừng xem mấy phẩm nghe rất ghê gớm, nhưng nói trắng ra, hệ thống siêu phàm của thế giới Đại Khánh thật ra cũng chỉ như vậy. Chỉ riêng về thể chất mà nói, trừ phi đạt đến cấp bậc đại tông sư, bằng không, dù là cao thủ cửu phẩm, thật sự không nhất định có thể so sánh với chuẩn võ giả của thôn phệ vũ trụ. Trong tình huống này, thay vì từ bỏ chân khí đã khổ luyện nhiều năm của bản thân, một lần nữa tu hành kim quang chú rèn luyện tính mạng và tu vi, chi bằng đi theo một con đường trên cơ sở chân khí, tu hành võ học đại tông sư. Những người khác có thể khó mà đạt đến đại tông sư, cho dù là nhân vật chính Phạm Nhàn, ở giai đoạn sau vẫn chỉ là tu vi cựu phẩm mà thôi. Nhưng đối với bản thân, người sở hữu Thiên Phú Hỏa Lân Phi thì đó không phải là một chuyện khó. Mượn công pháp đại tông sư, đạt được khí lực chuẩn võ giả, sau đó tu luyện võ đạo thôn vệ. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể bắt đầu từ kim quang chú rồi. Còn về việc công pháp đại tông sư nên lấy được như thế nào? Trước mắt, nhân vật chính Phạm Nhàn mặc áo xanh này, chẳng phải là thí sinh tốt nhất sao? Cùng lúc đó, trước cửa Phạm phủ ở Nam Châu. Nha, Phạm thiếu gia, lại đang đợi Hồng Giáp kỵ sĩ sao? Cũng không phải, cũng đợi đã nhiều năm rồi. Phạm Nhàn có danh tiếng không tệ, người bán hàng rong đi ngang qua cũng dám mở miệng bắt chuyện vài câu. Chỉ là, mọi người ở đây đều cho rằng, giống như trước đây, hôm nay cũng không đợi được. Đạp 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 theo mặt đất rung động, từng tiếng vó ngựa vang lên, cũng từ xa truyền đến. Tập trung nhìn vào, tuy có trang kỵ, nhưng âm thanh phát ra lại cực kỳ chỉnh tề, cứ như chỉ có một kỵ binh. Phạm Nhàn mặc dù chưa từng tiếp xúc với quân sự, nhưng chỉ cần nhìn vào đội hình, cũng có thể nhận ra đây tuyệt đối là một đội quân tinh nhuệ trăm trận trăm thắng. Có thể phái ra một đội quân mạnh như vậy đến đón mình vào kinh thành. Như vậy xem ra, cha của mình chỉ sợ cũng không phải là một nhân vật đơn giản a. Khác với sự hiểu biết hạn hẹp của Phạm Nhàn, khi Hồng Giáp kỵ sĩ xuất hiện, Tần Vân đã nhận ra thân phận của họ. Từ cấm quân hộ vệ do Tư Nam Bá Phạm Kiến tự mình huấn luyện, là vũ trang riêng của Khánh Đế, đối trọng của họ chính là hắc kỵ của Trần Bình Bình. Theo lời đồn đại, vì cực kỳ am hiểu chiến thuật quân sự, 100 hộ vệ có thể sánh ngang với một cao thủ cựu phẩm. Trong trận chiến Đại Đông Sơn, mặc dù chỉ là vai phụ cho đại tông sư Tứ Cố Kiếm, nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là Tứ Cố Kiếm. Độ tinh nhuệ của hộ vệ tuyệt đối không cần phải nói nhiều. Mà Phạm Nhàn sau này được tín nhiệm, đồng thời trở nên kính trọng cao, thật ra cũng là xuất thân từ hộ vệ. Nói tóm lại, đã hộ vệ đều đến, vậy thì theo kịch tình mà xem, chuyện Phạm Nhàn vào kinh thành đã không thể thay đổi. Chỉ dựa vào một lao thái thái, không thể kháng cự được xu hướng phát triển. Đã nói như vậy, xem ra mình cũng phải hành động. Còn về việc cụ thể nên làm như thế nào, Đàng Tử Kinh thật ra đã biểu diễn một lần. Bắt cóc tiểu thương tên là Lao Cát, người đưa đồ ăn, đồng thời hạ độc dược không gây chết người trong thức ăn của Phạm phủ. Không lâu sau, Phạm Nhàn với tâm tư nhạy bén sẽ truy tìm đến, để bồi dưỡng Phạm Nhàn, để hắn sớm thích ứng với tranh đấu giang hồ. Đối với lần ám sát này, Vũ Trúc cũng mở một mắt, nhắm một mắt, mà chính là cơ hội tốt nhất để mình tiếp xúc với Phạm Nhàn. Một lúc lâu sau, tiểu viện của Lao Cát, giữa lúc Tần Vân ngồi ngay ngắn trong sân, tự mình uống rượu, hai khẽ động, theo một tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, một tay cầm đao Phạm Nhàn cũng từ từ mò đến cửa tiểu viện. Chỉ tiếc, động tác của hắn tuy rất nhỏ, nhưng vì chưa từng được bồi dưỡng một cách hệ thống, chung quy có vẻ thô kệch một chút. Quả nhiên, là một người máy. Vũ Trúc chỉ có thể dạy hắn giết người, nhưng cũng không thể dạy hắn võ công. Khách đã đến, thay vì trốn sau cửa, chi bằng vào uống một chén. Mặc dù không bằng rượu ngon kinh thành lâu năm tinh khiết và thơm, nhưng rượu Đam Châu này ngược lại cũng có một phong vị khác phải không? Chương 7, sống hay chết, lại nhìn nguyên là cường là yếu. Chương 7, sống hay chết, lại nhìn nguyên là cường là yếu. Ngoa tào. Đối mặt lời lẽ ngông cuồng như thế, Phạm Nhàn cũng không nhịn được, phun ra một ngụm tinh túy của kiếp trước. Bất quá, đã đối phương đã phát hiện, giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Kéo kẹt đẩy cửa gỗ ra, theo ám chỉ rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn của Lao Cát. Hướng đối phương đưa ánh mắt, ý bảo bình tĩnh chớ nóng nổi. Nhìn Tần Vân đang ngồi trong sân, lặng lẽ nhấm nhắp rượu, đối với vẻ ngoài của hắn, trong lòng Phạm Nhàn cũng dâng lên một phần cảm khái. Nam sinh nữ tướng, phong lưu tự tại, hơn nữa trên người còn mang theo một cỗ giang hồ khí đặc biệt. Khí độ như thế, chẳng phải là điều mình mong muốn nhất sao? Chỉ có điều, ngươi có hào hiệp thì có hào hiệp, nhưng không thể nhắm mũi nhọn vào Phạm gia ta. Cấp của người giàu chia cho người nghèo, hay là có dự định gì khác, đều không được phép. Đến lúc này, Phạm Nhàn trong lòng đã có tính toán, nhưng để đề phòng vạn nhất, trước khi thật sự động thủ, hắn vẫn nhịn không được muốn xác định một phen. Hơn nữa, đối với kẻ xuyên việt mà nói, bản thân hắn cũng rất khao khát loại tình tiết võ hiệp này. Vị bằng hữu này, độc dược trong nhà ta là do ngươi hạ. Ba độ mà thôi, cũng không chí mạng. Tốn nhiều tâm tư như vậy dẫn ta ra, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn nữa, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi có thấy kỵ sĩ hồng giáp phía trước không? Nhà ta có thể điều động cường binh cấp bậc đó, rốt cuộc đây đại diện cho cái gì, ngươi nên hiểu rõ hơn ta chứ. Nói do ý đồ, giữa lúc Phạm Nhàn chuẩn bị dọa lui Tần Vân, xoẹt để chén rượu lên bàn, Tần Vân không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã khiến Phạm Nhàn có chút nghẹn lời. Cấm quân hộ vệ, ta đương nhiên nhận ra. Chỉ có điều, mật lệnh của giám sát viện, tru diệt quốc tặc. Ngươi cũng không cần nói nhiều lời vô nghĩa, hôm nay là sống hay chết, lại nhìn ngươi là cường là yếu. Bởi vì vốn có kiến thức vượt xa thời đại, có vài lời mặc dù chưa từng nói rõ, nhưng sự thật là, trong lòng kẻ xuyên biệt cũng có ngạo khí tồn tại. Đừng nói là người bình thường trước mắt, cho dù là hoàng quyền bị người khác sợ như cọp, trong lòng phần lớn kẻ xuyên biệt, kỳ thực cũng chỉ như vậy mà thôi. Có thể truyền thừa đến hiện đại, tổ tiên nhà ai không từng hiển hách. Hoàng đế thay phiên ngồi, năm sau đến nhà ta. Loại nhận thức này, nếu thêm một chút hệ thống trợ lực thì không sợ mới là chuyện lạ. Cho nên nói, vì hợp tác với Phạm Nhàn, kẻ xuyên biệt bề ngoài khiêm tốn, nhưng nội tâm bướng bỉnh. Thần Vân trước tiên phải làm chính là đánh tan lòng tự tin của hắn. Một cái tát đánh tan giấc mộng xuyên biệt, Tần ca ta là người bản địa. Chỉ có như vậy, sau này mới dễ hợp tác, phải không? Cùng lúc đó, mặc dù cái tên giám sát viện có chút quen hay, nhưng thấy Tần Vân vô tình như vậy, biết hôm nay việc này không thể giải quyết êm đẹp, Phạm Nhàn ngược lại kiên định tâm tư. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Trong lúc nói chuyện, cương đao trong tay lóe hàn quang, đao phong sắc bén đã hướng về đầu lâu Tần Vân chém xuống. Chân khí sao động, mặc dù tu vi của Phạm Nhàn lúc này cũng chỉ có thất phẩm tả hữu, thêm vào sự chỉ dạy có hạn của Ngũ Trúc, cũng không nắm giữ võ kỹ cao thâm đến mức nào. Tất cả công kích cũng chỉ là vương bát quyền đại khai đại hợp mà thôi. Bất quá, bởi vì tính đặc thù của chân khí bá đạo, chỉ xét về cường độ, chân khí của Phạm Nhàn không chỉ có thể sánh ngang cường giả bát phẩm bình thường, đại khai đại hợp, ngược lại cũng phát huy chân ý bá đạo của chân khí đến mức tận cùng. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng nhát đao này của hắn, nhìn khắp thiên hạ có thể đỡ được cũng không có bao nhiêu. Chỉ tiếc, đối với võ giả đại khánh thế giới mà nói, chiêu thức này của Phạm Nhàn có lẽ có chỗ thích hợp. Nhưng đối với Tần Vân, người dung hợp những thế giới khác, nhất là vũ trụ thôn vệ trí nhớ mà nói, loại chiêu thức đại khai đại hợp, cương mãnh cực kỳ này, thật sự là quá thô sơ một chút. Dù sao, võ giả thôn vệ vũ trụ, mặc dù nhìn khắp chư thiên vạn giới, cũng nổi danh là người có thể đánh nhau. Nhưng người rót rượu, cũng không phòng bị gì, đối mặt công kích như mưa rền gió dữ của Phạm Nhàn, Tần Vân vẫn thong thả uống rượu tại chỗ. Nhưng mà, khiến Phạm Nhàn có chút không dám tin tưởng, hoặc có lẽ là không thể tin tưởng, chính là động tác nhỏ bé này, chính là hành động nhàn nhã này. Mặc cho hắn liều mạng vung đao, khiến cho tiểu viện xung quanh đều bị đao khí mang theo chân khí tàn phá không còn hình dáng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lưỡi đao của hắn, nhưng thủy chung không chạm được Tần Vân chút nào. Mỗi một lần gần chạm tới, còn chưa đợi Phạm Nhàn lộ vẻ mừng rỡ, đã bị Tần Vân khéo léo né tránh. Tình huống này, thật sự là thân pháp có thể giải thích sao? Đừng nói là lão sư phí giới, cho dù là thuốc ngũ trúc dạy mình võ công từ nhỏ, e rằng cũng không làm được a. Cũng may, khác với những người bình thường khác, nghị lực của Phạm Nhàn tóm lại là tương đối mạnh. Cửu công không có kết quả, Phạm Nhàn bên này càng dụng công. Không chỉ có vậy, thấy Tần Vân quả thực không để ý đến sống chết của lão cát, bán một cái sơ hở, ném ra mấy cây cương châm, mở dây thừng trên người lão cát, để cho kẻ đáng thương này chạy trốn. Không còn lo lắng về sau, Phạm Nhàn lúc này lại đánh, nhưng lại càng thêm ra sức. Chỉ tiếc, phương hướng không đúng, cái gọi là nỗ lực ngược lại là làm chuyện xấu. Thấy chân khí đối phương đều tiêu hao gần hết, vẫn không tìm được bí quyết. Uống cạn một vò rượu, cảm giác kiêu căng trên người Phạm Nhàn đã bị tiêu ma gần hết, Tần Vân lúc này thật sự không còn tâm tư đùa giỡn. Giơ ly rượu lên, trong ánh mắt trợn to của Phạm Nhàn, chỉ cần nhẹ nhàng đè một cái, bách luyện cương đao liền bị đè lên bàn gỗ, mặc cho Phạm Nhàn phun ra nuốt vào chân khí, lại như trâu đất xuống biển. Cương đao bị Tần Vân chấn áp, vẫn không nhúc nhích tí nào. Vượt đao. Ngay sau đó, theo một tiếng quát khẽ của Tần Vân, khi một cỗ kình lực đặc thù theo cương đao chuyển đến cánh tay Phạm Nhàn. Mặc dù trong lòng hắn không muốn, nhưng dưới tác dụng của kình lực, cương đao trong tay lại không nghe sai bảo, dưới sự khống chế của Tần Vân, trực tiếp bay ra xa, đồng thời cắm sâu vào màng đá. Thấy cảnh này, nhịp tim Phạm Nhàn cũng không khỏi chậm lại nửa nhịp. Mợ mẹ nó cái trò đùa gì, cầm đao mình còn đánh không lại, huống chi tay không tấc sắt chứ. Hơn nữa điều đáng sợ hơn là, từ cách trang điểm của Tần Vân, hắn hẳn là một vị cao thủ dùng kiếm. Nhưng mà từ lúc giao thủ đến nay, từ đầu đến cuối, Tần Vân cũng không rút kiếm. Rốt cuộc hắn là ai? Từ công lực mà xem, rõ ràng cảm giác không mạnh, thậm chí còn yếu hơn mình một bậc mới đúng, nhưng kỳ quái là, thân thủ, thân pháp của hắn có phải là hơi quá kinh cũng không? Không nói đến người khác, nghĩ đến thuốc ngũ trúc cũng chưa có thân pháp như vậy a. Ma Đức, quả thực mạnh đến mức không giống thủ đoạn của thế giới này. Trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng lại như nhớ ra điều gì đó, hơi lộ vẻ lúng túng vỗ tay một cái. Phạm Nhàn vốn còn mười phần kiếp sợ, lúc này thần tình lại trở nên dị thường thả lỏng. Tần Vân, sao vậy? Không muốn thử lại lần nữa? Ngươi nếu không động thủ, vậy ta không động thủ. Ha ha, vị đại hiệp này ngươi cũng không cần cả ta. Với thân thủ của ngươi, nếu thật sự muốn giết ta, ta coi như có 9 cái mạng cũng chết không sai biệt lắm. Hơn nữa, thời gian đã đến, có động thủ hay không, kỳ thực cũng không quan trọng. Lão sư ta phí giới từng nói, thắng bại của chiến đấu không chỉ ở đao kiếm. Thế nào, có phải cảm thấy toàn thân như nhũ ra, không nhấc nổi chút khí lực nào không? Chúc mừng ngươi trúng độc, đây là thập hương nhuyễn cân tán do ta tự điều chế. Thần Vân, trúng độc? Không phải, bạn thân, ngươi không biết ta có dòng máu bách độc bất xâm sao? Ngăn cản không được lời nguyền của xà thần, chẳng lẽ còn ngăn cản không được độc dược thế giới võ hiệp sao? Chương 8, ngươi không phải con trai của Phạm Kiến, ngươi là con trai của Khánh Đế. Chương 8, ngươi không phải con trai của Phạm Kiến, ngươi là con trai của Khánh Đế. Trúng độc sao? Không sai, là đệ tử thân truyền của phi giới, dường như hắn rất tự tin vào kiến thức về độc dược của mình. Không giống như khi giao đấu võ công, sau khi xác định Tần Vân đã trúng độc, Phạm Nhàn lúc này biểu hiện tương đối thoải mái. Ba 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 phẩy tay một cái, phủi bụi trên áo bào, hắn không hề băn khoăn ngồi xuống ghế. Dường như đã nắm chắc Tần Vân, Phạm Nhàn lúc này tự mình cầm vò rượu lên, rót cho mình một chén. Vị đại hiệp này, theo như lời ngươi nói, lão sư ta chính là phi giới. Đối với một kẻ tiểu nhân vật như ta, ngươi có lẽ chưa từng nghe qua. Nhưng đại danh của lão sư ta nghĩ ngươi nên biết rõ mới phải. Giao thủ với truyền nhân của hắn, ngài a, thật sơ suất. Phí giới, chủ sự ba chỗ của giám sát viện, mặc dù võ công bình thường, nhưng nếu bàn đến độc dược, xưng hắn là đại tông sư cũng không hề quá đáng. Nhìn khắp thiên hạ, có thể cùng hắn tranh phong một hai, e rằng chỉ có Tiêu Ân, chủ nhân để kỵ năm xưa. Phạm Nhàn, hoặc lão nhân kia lợi hại như vậy sao? Xem ra quả thực không gạt ta. Cười đáp ý, trước khi uống rượu, Phạm Nhàn cũng giải thích. Bất quá đại hiệp, ngươi cũng không cần lo lắng, độc này của ta chỉ có tác dụng gây tê, cũng không làm tổn thương đến căn nguyên. Chờ đến đúng lúc. Ba. Không đợi Phạm Nhàn nói xong, thậm chí chưa kịp nói hết câu, cũng không đợi hắn bưng chén rượu lên nếm một ngụm. Giống như báo săn đứng bật dậy, một cái tát đánh ra, không chỉ khiến đầu Phạm Nhàn bị Tần Vân ấn thẳng xuống đất, lúc này hắn đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Rượu mà hắn vừa rót ra, lúc này cũng đổ tung tóe trên mặt bàn. Không thể nào, sao có thể như vậy? Nhìn như nhổ cây cải củ, khó khăn lắm mới đưa đầu từ trong sân ra, lúc này Phạm Nhàn đã đầy đầu đất. Không để ý đến sự hoài nghi của đối phương, một tay vồ lấy cái lệnh bài hoa văn đặc biệt mà Phạm Nhàn đeo bên hông, cũng đã bị Tần Vân nắm trong tay. Chất liệu không sai, hoa văn chính xác, đây chính là lệnh bài đề tư của giám sát viện. Như vậy xem ra, việc phí giới là lao sư của ngươi, cũng không phải bịa đặt. Chỉ có điều, làm đồ đệ của phí giới, ngươi chẳng lẽ không biết trên đời này có người có thể bách độc bất xâm sao? Bách độc bất xâm? Lắc đầu, rũ bỏ đất vàng dính trên tóc, ánh mắt của Phạm Nhàn cũng khôi phục thần thái. Người như vậy nghe nói cũng từng nghe qua. Nhưng thử hỏi ai có thể nghĩ tới, ta mới vừa vào giang hồ mà thôi, trận chiến đầu tiên lại gặp phải người như vậy. Cũng may, Tần Vân ra tay quá nhanh quả thực đã cho hắn một bài học nhớ lời. Nhưng dù là trước kia nói chuyện hay là lệnh bài vừa rồi, cả hai đều cho thấy có hiểu lầm. Gặp Tần Vân đã dậy lên nghi ngờ, tính cách vốn phóng khoáng của Phạm Nhàn lúc này ngược lại không sợ. Nói thì đã nói qua, nhưng không ngờ ta lại có thể gặp được. Vị đại hiệp này, ngươi quen thuộc với tấm lệnh bài này như vậy, vậy cũng quen biết lao sư ta sao? Không nói dối ngươi, ta dù gì cũng là đồ đệ của phí giới, ta sao có thể là quốc tặc được chứ? Ta cảm thấy a, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Thấy Phạm Nhàn lúc này cũng không biết tấm lệnh bài này đại diện cho điều gì, suy nghĩ đến kế hoạch phía sau, sau khi ném lệnh bài vào ngực hắn, đưa tới một chén rượu, Tần Vân cũng nhàn nhạt mở miệng nói: "Quen biết lao sư của ngươi là thật, nhưng sở dĩ ta dừng tay, cũng không phải vì quan hệ thầy trò của các ngươi. A, ngươi có biết tấm lệnh bài này có ý nghĩa gì không? Đệ tử của giám sát viện, địa vị đủ để sánh ngang với bát sử chủ sự. Mặc dù không có phẩm trận, nhưng quyền lực trong tay lại cực lớn. Với thân phận như vậy, đừng nói là nhiệm vụ ám sát trên người tiểu tử ngươi có nhiều điểm đáng ngờ. Dù ngươi thật sự là phản quốc, bằng quyền hạn của ta cũng không thể giải quyết được. Bất quá, gặp ngươi đặc biệt như vậy, cũng không uổng công ta vượt ngàn dặm đến Nam Châu một chuyến. Chỉ một khối lệnh bài nhỏ bé, lại có sức mạnh lớn đến vậy. Thân phận của lão sư phí giới tuy bất phàm, nhưng muốn nói có thể cho mình một khối đồ vật như vậy, hiển nhiên là không có khả năng." Đôi mắt đảo quanh, với tài trí của Phạm Nhàn, trước sau chỉ thoáng qua, hắn đã hiểu ý trong lời nói của Tần Vân. Lai lịch của tấm lệnh bài này, e rằng là do người khác căn bài. Là địch hay bạn tạm thời chưa biết, nhưng có thể khẳng định một điều là, đối phương nhất định quyền thế ngập trời. Chỉ có điều, mình còn chưa vào kinh mà. Tại sao lại muốn an bài sát thủ của giám sát viện đến giết mình? Vậy tại sao lại sớm bố cục một khối lệnh bài để tư chứ? Trong đủ loại nghi hoặc, linh quang lóe lên, Phạm Nhàn đột nhiên nắm lấy một điểm mấu chốt khác. Vị đại hiệp này, cứ gọi ta là Tần Vân là được. Được rồi, thần ca. Đừng nói, dù kiếp trước là một người bệnh nặng mắt chứng bệnh cơ bắp vô lực, nhưng vì có thiên tư thông minh, Phạm Nhàn trong đối nhân xử thế gọi là một người thấu tình đạt lý. Nay không, dây trước còn bị Tần Vân tát cho một cái vô xuống đất, nhưng dây sau, hắn đã gọi ca. Chuyển cảnh mượt mà đến mức phải gọi là siêu việt luôn. Phạm Nhàn, thần ca, nghe ý tứ của ngươi, ngươi cũng không phải vì nhiệm vụ này mà đến, mà là mượn nhiệm vụ này đến tìm ta. Chỉ là, ta chỉ là một người bình thường mà thôi, cần gì phải làm ngươi tốn nhiều công sức đến vậy? Quả nhiên, người thông minh là dễ mắc câu a. Đã ngươi đều hỏi như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể lừa gạt ngươi một chút. Dường như bị Phạm Nhàn vạch trần bí mật, đầu tiên là biểu hiện kinh ngạc một cái, nhưng ngay sau đó, thở dài một hơi, Tần Vân ngược lại cũng trực tiếp thừa nhận. Đến Nam Châu trước đó, ta thực sự còn rất nghi ngờ về thân phận của ngươi. Thế nhưng, đến Nam Châu, đồng thời trải qua thăm dò trước đó, ta hiện tại ngược lại vô cùng xác định. Phạm Nhàn, ngươi quả thực không tầm thường. Không phải, Tần ca, ta chỉ là một đứa con hoang được nuôi dưỡng ở Đàm Châu mà thôi. Ta đã nói, có cần phải như vậy không? Trong căn phòng của mình, không chỉ có Phạm Nhàn, ngay cả Ngũ Trúc đang ẩn nấp trong bóng tối quan sát, lúc này cũng đã lắng tai nghe. Thần Vân cũng mở ra thao tác của mình, nhìn sâu vào Phạm Nhàn, trong khi đối phương không hiểu, Thần Vân đầu tiên hỏi một vấn đề chỉ tốt ở bề ngoài. Phạm Nhàn, ngươi biết ta đến Đam Châu để làm gì không? Ám sát ta, hoặc là nhìn ta một chút. Thần Vân, thực ra đều không phải, ta đến để chạy nạn. Mượn đường thủy lộ của Đam Châu, một đường bắc thượng, ba ngày sau ta có thể vượt qua tất cả các cửa ải, đến Bắc Tề. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm đâu, nếu nói phản quốc, thì ta mới là kẻ phản quốc. Và tất cả những điều này, thực ra là vì ta vô tình biết được một bí mật lớn tại trời. Ngoa tạo. Không phải, Tần ca, chúng ta mới quen nhau bao lâu, ngươi thực sự nói hết với ta sao? Khoan đã, ngươi đây đâu phải nói với ta, ngươi đây rõ ràng là kéo ta lên thuyền giặc rồi. Bất quá, dù biết những lời sau đó của Tần Vân rất nguy hiểm, nhưng chuyện này liên quan đến chính mình. Nuốt nước bọt một cái, ổn định tâm thần một chút, Phạm Nhàn vẫn lắng nghe. Tần ca, nói thẳng đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ha ha, đừng nội, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có biết mẫu thân của ngươi là ai không? Diệp Khinh Mi. Dù là Ngũ Trúc hay Phí Giới, điểm này bọn họ đều đã nói với Phạm Nhàn. Có ở đây mà không biết tình huống trước đó, chỉ biết một cái tên, cũng không phải là bí mật gì. Thế nhưng, Tần Vân, vậy ngươi có biết phụ thân của ngươi là ai không? Đương nhiên, Tư Nam Bá Phạm Kiến thôi, trước đây không lâu còn phái Hồng Giáp kỵ sĩ đón ta hồi kinh nữa, có vấn đề gì sao? Ha ha, vấn đề lớn. Chỉ là Tư Nam Bá mà thôi, con hắn không thể gánh vác được loại phối trí này. Nói thật cho ngươi biết, cha ruột của ngươi thật ra là Khánh Đế đương triều. Không sai, ngươi thật ra là một vị hoàng tử. Nhưng không may, mẫu thân của ngươi lúc đó lại bị phụ thân ngươi sát hại. Phạm Nhàn. Hắc. Chương 9, không phải đại tông sư, giao thủ Ngũ Trúc. Chương 9, không phải đại tông sư, giao thủ Ngũ Trúc. Hắc. Thật hay giả? Ta là hài tử của Khánh Đế. Nghe Tần Vân nói ra lời kinh thiên động địa, trong nháy mắt, Phạm Nhàn trực tiếp mở người. Bao nhiêu năm qua, vẫn tưởng mình là con riêng của Tư Nam Bá Phạm Kiến, vì thân phận lúng túng, lại thêm vấn đề an toàn, mới bị nuôi ở nơi xa xôi Nam Châu. Mà giờ đây, ngươi lại nói cho ta biết, ta mẹ nó thật ra là hài tử của Khánh Đế, là chính tông hoàng tử. Mặc dù cũng là con riêng, nhưng bất kể thế nào đi nữa, đó cũng là hoàng tử à, cấp bậc này quả thực không giống nhau. Xem ra, những thứ khác tạm thời không nói, đời này kỹ thuật đầu thai của mình đúng là xuất sắc. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng đây cũng chỉ là lời nói một phía của Tần Vân, rốt cuộc ra sao, còn phải điều tra thêm một phen mới được. Bất quá, việc này nói đến có chút tự luyến, nhưng căn cứ tình hình những năm này, dường như về sau có khả năng cao hơn một chút. Sinh ra đã bị ám sát, cần phải đưa ra ngoài để bảo toàn tính mạng, có danh sư cao nhân dạy bảo, có Hồng Giáp kỵ sĩ hộ tống. Từng việc, từng món từng món. Mặc dù chưa từng gặp mặt phụ thân Phạm Kiến, cũng là một gã công thần quý tộc, không chỉ đảm nhiệm chức vị ở hộ bộ, mà còn là một bá tước. Nhìn thoáng qua, đúng là đẳng cấp quyền quý. Thế nhưng, loại cấp bậc này cũng không phải một bá tước nho nhỏ có thể cung cấp. Nhưng nếu là hoàng tử thì dường như tất cả đều có thể giải thích được. Còn về chuyện Khánh Đế bảy mưu giết Diệp Khinh Mi, nói thật, bởi vì chưa từng có tiếp xúc, không hiểu được chuyện cha mẹ làm người trước đó. Đối với ân oán giữa hai người, Phạm Nhàn chỉ coi là chuyện bắt quái để nghe, trừ phi chuyện liên quan đến chính mình, nếu không, đối với Phạm Nhàn hiện nay mà nói, hắn cũng không thể nào đồng cảm. Chỉ là, còn chưa đợi Phạm Nhàn thu liễm tâm thần, sau đó cẩn thận hỏi một phen, Tần Vân ngay sau đó lại ném ra tin tức, trực tiếp làm cho tam quan của Phạm Nhàn nổ tung. Làm sao? Cảm thấy kinh ngạc. Nếu chỉ như vậy, ngươi cảm thấy ta cần phải trốn khỏi Khánh Quốc mới có thể bảo toàn tính mạng sao? Phạm Nhàn, Tần ca, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Ở Đại Khánh chúng ta, lẽ nào còn có chuyện gì lớn hơn so với ta là hoàng tử sao? Cũng không phủ nhận, trong ánh mắt khó tin của Phạm Nhàn, Tần Vân từng chữ từng câu nói ra mấy từ ngữ xa lạ. Nơi đây không phải cổ đại mà là tương lai, thái bình biệt viện, vũ khí hạt nhân, bà gen, máy vi tính, người máy tiểu chúc chúc, còn có xuyên biệt giả. Thật? Cái gì? Bá một tiếng, nghe những từ ngữ từ miệng Tần Vân, không chỉ Phạm Nhàn bị chấn động đến nói không ra lời, ngay cả Ngũ Trúc đang ẩn nấp trong bóng tối, lúc này cũng kinh ngạc mà bước ra. Ngũ Trúc thúc, sao ngươi cũng ở đây? Không để ý đến lời nói của Phạm Nhàn, Ngũ Trúc bịt mắt đen, khuôn mặt lạnh lùng, lúc này cổ lại nghiêng ngả, phảng phất như bị chuột rút mà kinh ngạc mở miệng nói. Tiểu chúc chúc, cách xưng hô này, ngươi nghe được từ đâu? Phạm Nhàn, Ngũ Trúc thúc, ta trước đừng quan tâm nghe được từ đâu, hiện tại ngươi là tình huống gì? Vì sao ta cảm thấy ngươi giống như có điều gì không đúng vậy? Nói thật, những từ ngữ vừa rồi Tần Vân thốt ra, quả thực làm cho Phạm Nhàn chấn động không nhẹ. Nhất là câu xuyên biệt giả kia. Trong lòng Phạm Nhàn, đây mới là bí mật sâu kín nhất mà hắn che giấu. Chỉ là, còn chưa đợi Phạm Nhàn làm rõ Tần Vân biết những thứ này như thế nào, liệu bản thân hắn có phải là xuyên biệt giả hay không? Dù sao, từ người ở rể văn bắt đầu, một quyển sách nói về xuyên biệt đã không phải là chuyện gì ly kỳ nữa. Hơn nữa, nơi này không phải cổ đại, mà là tương lai. Câu nói này của Tần Vân rốt cuộc là có ý gì? Trong sương mù dày đặc, Phạm Nhàn lúc này có thể nói là tâm loạn như ma. Thế nhưng, còn chưa đợi hắn chỉnh lý tâm tư, làm rõ các loại nghi vấn, bên Ngũ Trúc Thúc lại giống như phát bệnh mà biến đổi, mới là điều làm cho hắn lo lắng nhất. Ngũ Trúc Thúc, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Dị đoan, thế giới bụt, cần phải tẩy rửa. Ý thức không bình thường lung lay mấy lần, trong vẻ mặt ngây người như phong của Phạm Nhàn, nói ra mấy từ ngữ đứt quãng sau. Ngay sau đó, không đợi Phạm Nhàn hỏi thêm gì, một bàn tay đặt lên vai Phạm Nhàn, một cái xảo kình đẩy đối phương ra. Xoay một tiếng, tiếng xe gió vang lên, một cây thiết tiễn màu đen sắc bén cũng hướng về phía Tần Vân mà đâm tới. Chiêu thức đại khai đại hợp, không có bất kỳ kỹ xảo đáng nói, dường như không thông thạo võ đạo như người thường. Thế nhưng, vô chiêu thắng hữu chiêu, lực lượng tuyệt đối, tốc độ tuyệt đối, cộng thêm chuẩn xác tuyệt đối. Khi tam giả hợp nhất, chỉ công không phòng phía dưới, đây chẳng phải là chiêu thức tốt nhất sao? Đến tốt lắm, các ngươi quả nhiên biết ý tứ của những từ ngữ này. Nghĩ đến ngươi chính là người viết trong những bức thư kia, Tiểu Trúc Trúc phải không? Không phải đại tông sư, hôm nay ta ngược lại phải thật tốt mà lĩnh giáo ngươi. Mặc dù không biết vì sao Ngũ Trúc đột nhiên phát bệnh, nhưng đã diễn kịch, tự nhiên phải diễn cho trọn bộ. Trước khi chính thức giao thủ, Thần Vân vẫn nói ra những lời dẫn. Còn về thiết tiễn mà Ngũ Trúc đâm tới, thương theo âm thanh kim loại va chạm chuyển đến. Đối mặt với đại tông sư như Ngũ Trúc, Thần Vân cũng không dám có chút khinh thường. Trong nháy mắt giao thủ, trường kiếm trong tay Thần Vân đã ra khỏi vỏ. Đinh đinh đang trong nháy mắt, trong tình huống Phạm Nhàn còn chưa kịp phản ứng, hai người đã giao thủ gần trăm hiệp. Một bên đại khai đại hợp, cương mãnh cực kỳ. Một bên tinh diệu tuyệt luân, chiêu thức thi triển tựa như linh dương ngóc sừng, làm cho người ta xem đã con mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đánh với Ngũ Trúc đến trình độ này, không chỉ Phạm Nhàn, cho dù là Ngũ Trúc có chút không khống chế được, lúc này cũng có chút kinh hãi. Người trước mắt này tu vi mặc dù không cao, nhưng chiến lực lại có chút quá mức dọa người rồi. Nhất là loại phương thức phát lực đặc thù kia. Nắm chặt thiết tiễn, dùng lực lượng tuyệt đối, đem cảm giác chấn động trên thiết tiễn áp chế xuống. Càng đánh, Ngũ Trúc lại càng kinh hãi. Phát lực như vậy, nếu đánh tiếp, sợ rằng thiết tiễn cũng phải bị chém gãy. Chẳng lẽ phải dùng cái kia mới được? Khác với sự hoảng sợ của Ngũ Trúc, Tần Vân lúc này ứng đối ngược lại rất thoải mái. Hệ thống siêu phàm của Khánh Dư Niên trên thực tế rất thô sơ. Đừng xem cựu phẩm cao thủ đã là phượng mao lân giác, siêu thoát cực hạn của nhân loại. Nhưng sự chênh lệch giữa cựu phẩm và đại tông sư muốn vượt xa sự chênh lệch giữa cựu phẩm và nhất phẩm. Đại tông sư có thể dùng tinh thần ý niệm dẫn động lực lượng của thiên địa, từ đó phát huy ra gấp 10 lần, gấp trăm lần lực lượng so với chân khí. Sức người có lúc cạn kiệt, cho nên phải dựa vào thế của thiên địa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đại tông sư có thể miểu sát cựu phẩm cao thủ. Thế nhưng là một người máy, Vũ Trúc mặc dù có thể dựa vào lực lượng và tốc độ sánh vai đại tông sư, nhưng hắn trung quy không phải đại tông sư, hoặc có lẽ là dựa vào lực lượng, tốc độ, chiêu thức của Ngũ Trúc, hắn mới là đối thủ tốt nhất của Tần Vân. Đối đầu với những đại tông sư khác, bởi vì tu vi của bản thân chưa đủ, đối mặt với lực lượng của thiên địa, Tần Vân có thể còn có chút cố hết sức. Nhưng nếu đối đầu với Ngũ Trúc mà nói, chỉ cần không thi triển la rẽ mắt, cái đó chính là từng cú đấm thấu thịt, là một trận tranh phong thuần túy nhất của cơ bá. Không phải là giống TV, thời gian quá lâu, ý thức có chút trục trặc sao? Không nói gạt ngươi, ở thời đại ta sinh sống, chỉ với vấn đề này của ngươi, trẻ con nhà trẻ cũng sẽ chữa. Ngoan, nhìn một chút, xem ta thần chi nhất thủ, đánh một cái tát là sao? Chương 10, bá đạo chân khí, hệ thống tích phân. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân gối. Chương 10, bá đạo chân khí, hệ thống tích phân. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân gối. Chuyện cho được một lúc, phương pháp vận dụng cửu trọng lôi đao lại hiện ra, lực lượng tức thì tăng vọt 5.6 lần. Khi Ngũ Trúc chưa kịp phản ứng, chuẩn bị xé mở hắc đoạn, để lộ đôi mắt laser. Chưa đợi đối phương có động thái, thân pháp biến hóa, hóa thành lưu quang, trực tiếp xuyên qua lớp phòng ngự. Bốp một tiếng. Khi bàn tay của Tần Vân giáng xuống đầu Ngũ Trúc, đồng thời phát ra một tiếng vang dọn. Đôi mắt đỏ ngầu ban đầu, cùng với lời nói đứt đoạn, cũng khôi phục như thường. Không chỉ vậy, khi nghe đến cách gọi Tiểu Trúc Trúc này, Ngũ Trúc bốn mặt không chút biểu cảm, lạnh như băng giá, lại nở nụ cười. Phạm Nhàn, Ngoa Tạo, Ngũ Trúc Thúc, ngươi lại cười rồi. Các ngươi quả nhiên hiểu ý nghĩa của những từ ngữ đó, xem ra chúng ta có thể trò chuyện. Ngươi rốt cuộc là ai? Xa xôi ngàn dặm từ kinh thành phồn hoa đến nơi hoang vắng Đam Châu này, ngươi tìm ta là vì sao? Thấy Ngũ Trúc không thể đánh bại Tần Vân, dù có chút khó tin, nhưng sự việc đã đến nước này, Phạm Nhàn đành phải chấp nhận. Cũng may, dù là luận bàn với mình hay giao đấu với Ngũ Trúc, bất kể kết quả ra sao, Phạm Nhàn đều thấy được Tần Vân không có ý định sát hại họ. Cao thủ như thế, thay vì đối đầu, chi bằng kết giao làm minh hữu. Dù sao, nhìn vào những thông tin trước đó, những phiền phức sau này mình phải đối mặt cũng không phải là ít. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, dần dần tỉnh táo lại. So với những điều Tần Vân nhắc đến trước đó, Phạm Nhàn lúc này càng muốn biết thái độ của hắn rốt cuộc là gì. Tần ca, ở đây không có người ngoài, chúng ta cứ nói thẳng. Thật ra, ta rất hứng thú với những gì ngươi đã nói. Thứ hai, theo lời ngươi, trước đó là vì vô tình biết được bí mật, vì an toàn nên mới đến Đam Châu chuẩn bị đi đường thủy đến Bắc Tề để lánh nạn. Nhưng khi gặp ta, cùng với Ngũ Trúc Thúc, không biết lúc này ngươi nghĩ gì. Chúng ta chi bằng cứ nói rõ mọi chuyện, được không? Nhìn Phạm Nhàn, ông cụ non, không hề để ý đến thành ý của đối phương. Thấy vậy, Tần Vân chỉ nói một câu. Điều kiện gì? Còn có điều kiện à? Lời này, chuyện lớn như vậy, nếu không có điều kiện, khác gì giả dối. Thấy Tần Vân không thấy thỏ không thả chi mừng, liếc mắt nhìn Ngũ Trúc, thấy hắn gật đầu, Phạm Nhàn cũng hiểu ra. Không biết Tần ca muốn gì. Một, giơ một ngón tay, trong ánh mắt có chút căng thẳng của Phạm Nhàn, Tần Vân thản nhiên lên tiếng. Ta muốn ngươi tu luyện Bá Đạo Chân Khí. Bá Đạo Chân Khí một trong bốn công pháp trên thế giới Khánh Dư Niên có thể trực tiếp đạt đến cảnh giới đại tông sư. Dù trong giai đoạn tu luyện sau này sẽ xuất hiện vấn đề tàn công. Điểm này, trước kia Khánh Đế và Phạm Nhàn tương lai đều từng trải qua. Nhưng chỉ cần vượt qua, đó là phá rồi lại lập, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Từ nay về sau, con đường đại tông sư không còn trở ngại. Tuy nhiên, một quyển công pháp tuyệt thế như vậy, cứ thế trao đi, có vẻ hơi rẻ tiền nhỉ. Thần ca, cái này cho hắn. Chuyện liên quan đến Diệp Khinh Mi, với người mẹ chưa từng gặp mặt này, Phạm Nhàn cũng không để tâm lắm, nhưng là người hầu cũ, Vũ Trúc lại không nghĩ vậy. Chẳng phải chỉ là một quyển bí tịch sao, cho thì cho. Đối với bá đạo chân khí mà nói, nếu tư chất không đủ, ép buộc tu luyện cũng không phải chuyện tốt gì. Xoẹt một tiếng, từ trong ngực lấy ra một quyển sách bìa tím, nhìn là biết bí tịch đã lâu năm. Dù vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng đã là Ngũ Trúc Thúc đã nói vậy, Phạm Nhàn đành chấp nhận. Hơn nữa, hắn có thể không quá hiếu kỳ về Diệp Khinh Mi, nhưng với tư cách là một người xuyên biệt, với chân tướng của thế giới này, Phạm Nhàn vẫn rất tò mò. Yên tâm Tần ca, không có bất kỳ thay đổi nào. Hơn nữa đột ngột như vậy, ta nghĩ muốn đổi cũng không được. Ken, nhận được vật phẩm khí vận của thế giới Khánh Dư Niên Bá Đạo chân khí thưởng 1000 tích phân. A. Nghe Phạm Nhàn xác nhận, chưa đợi Tần Vân có bất kỳ chuẩn bị nào, âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, lại khiến Tần Vân có chút bất ngờ. Không gian linh hồn có thể chia sẻ dòng thiên phú và trí nhớ, nhưng để hoàn thành truyền tống vào giới, cần có sự hỗ trợ của tích phân. Cũng không quá đắt, bất kỳ vật phẩm nào, chỉ cần 100 tích phân là có thể hoàn thành truyền tống. Nhỏ đến muôn ăn, vàng bạc, lớn đến chiến hạm vũ trụ. Thậm chí, trong tình huống nguy cấp, còn có thể triệu hồi Tần Vân từ các thế giới khác đến giúp đỡ. Trước đây, ngoài việc biết rằng mỗi ngày vào không gian linh hồn, có thể đăng nhập và nhận được một tích phân, Tần Vân cũng không biết làm thế nào để có được nhiều tích phân hệ thống. Đây cũng là lý do, hắn không đổi vũ khí nóng từ tay Tuyết Lệ Dương. Dù sao, Diệp Khinh Mi có thể dùng bạ dẹt giải quyết hai vị hoàng tử, Phạm Nhược Nhược có thể dùng bạ dẹt làm tổn thương Khánh Đế. Không có lý do gì Tần Vân không nghĩ đến. Lý do không lấy bạ dẹt là vì không có đủ tích phân. Nhưng, hữu tâm trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh tốt. Vốn chỉ muốn mượn bá đạo chân khí nâng cao thể chất đến cấp độ chuẩn võ giả, sau đó tu luyện thôn vệ võ đạo mà thôi. Nhưng không ngờ, một quyển bí tịch đại tông sư lại đáng giá 1000 tích phân. Hơn nữa, nếu bá đạo chân khí đáng giá 1000 tích phân, nghĩ đến Thiên Nhất Đạo Tâm Pháp Tứ Cố Kiếm Ý và Lưu Vân Tán Thủ cũng sẽ có hiệu quả tương tự. Chờ tích phân tự do, lại đổi một khẩu bạ dẹt. Nếu ta nhớ không lầm, thôn vệ lục địa Ốc Sở Chây Lia không chỉ có vẫn mặc tinh truyền thừa và số lượng lớn một nha tinh, thậm chí cũng có thể lấy được không ít thảo mộc chi linh. Như vậy, không chỉ là chuẩn võ giả và chiến thần cấp, dường như hành tinh cấp cũng không phải không thể đạt được. Phạm Nhàn đương nhiên không biết Tần Vân đang nghĩ gì, thấy đối phương vui vẻ như vậy, còn tưởng rằng Tần Vân là một võ sĩ, rất để ý đến việc đột phá cảnh giới đại tông sư. Nhưng có lẽ Phạm Nhàn không bao giờ ngờ tới, chính là sự phối hợp của hắn đã nhanh chóng tạo ra một quái vật theo đúng nghĩa đen. Thần ca, xin lỗi, vừa rồi thất thần một chút. Thứ hai, ngươi và ta tuy liên minh, khi cần thiết sẽ phối hợp, nhưng không thể để lại bất kỳ văn bản nào. Hơn nữa, nếu một bên thất bại bị bắt. Hiểu. Đều là người thông minh, Tần Vân nói bóng gió là gì, Phạm Nhàn đương nhiên hiểu. Vì an toàn của bản thân, nếu Phạm Nhàn bị giam cầm, e rằng chưa đợi Khánh Đế lấy mạng hắn, Tần Vân đã tự mình ra tay. Mặt khác, Phạm Nhàn cũng sẽ làm vậy. Chỉ là, thấy Tần Vân chỉ nói hai điều, rồi không nói thêm gì nữa. Tuy có chút kinh ngạc với ba điều ước không bình thường, nhưng dần dần bình tĩnh lại, với đầu óc của Phạm Nhàn, hắn lại phân tích ra một vài điều. Tần ca, ngươi làm vậy, rốt cuộc là vì sao? Chương 11, lộ ra ánh sáng quốc khánh, lắc lư Phạm Nhàn. Không phải cổ đại, mà là sau này. Chương 11, lộ ra ánh sáng quốc khánh, lắc lư Phạm Nhàn. Không phải cổ đại, mà là sau này. Tỉnh trưởng Thiên Hạ Quyền, say nằm mỹ nhân gối. Kỵ tốt nhất ngựa, uống rượu mạnh nhất, ngủ nữ nhân đẹp nhất. Xấu hổ, ta là tục nhân đến, cho nên mục đích có chút tục khí. Phạm Nhàn ngửi vào hiểu ý cười đúng dịp, hai ta mộng tưởng giống nhau. Chỉ bất quá, ta cái này còn không có vào kinh đâu, tùy tiện đem bảo đặt tại trên người của ta, có phải hay không có chút quá mạo hiểm một điểm đâu. Không nói đến ta hoàng tử thân phận là không phải thật sự, cho dù là thực sự, vậy cũng bất quá là một cái con tư sinh mà thôi. Thân phận như vậy, ngoại trừ Phạm gia sẽ nắm lỗ mũi nhận thức hạ xuống bên ngoài, hoàng thất tông thân sợ là sẽ không thừa nhận a. Phạm Nhàn nói không sai, thành viên hoàng thất nhận tổ quy tông cũng không có dễ dàng như vậy. Không có vàng huy ngọc ấn, sợ là liền ra phả đều bảo không đi bảo. Hơn nữa, ngoại trừ đại hoàng tử bởi vì người mang phân nửa đồng gì thành huyết mạch, trời sinh vô pháp kế thừa hoàng vị bên ngoài. Là hắn những huynh đệ kia, vô luận là thái tử, còn là nói sở mát, cũng đều không phải đèn đã cạn dầu. Muốn tại loại này trong hoàn cảnh, hoàn thành đoạt đích, đối với bình thường hoàng tử mà nói, quả thực không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng nếu như đổi thành Phạm Nhàn mà nói, ai bảo hắn có một cái mị ma mụ mụ, đồng thời còn có một nhóm lớn sống đa đâu. Ha ha, dễ hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Tòng Long Chi Công cũng không phải sớm làm sao. Hơn nữa, ngươi quá coi thường ngươi mẫu thân lưu lại cho ngươi tới di sản. Di sản? Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Ngũ Trúc. Đại tông sư chiến lực, đúng là thiên hạ ít có chiến lực không giả. Nhưng chỉ bằng dạng này, đã nói có thể hoàn thành đoạt đích, cái kia không khỏi cũng quá ngây thơ một điểm. Thần ca, ngươi này cũng có chút nói dân a. Đại tông sư phục vụ hộ đạo người, nội khố tụ thiên hạ tiền, giám sát viện trưởng thiên hạ quyền. Như vậy di sản, thử hỏi còn đoạt không được đích sao? Những thứ này đều là chưa từng gặp gỡ mụ mụ để lại cho mình di sản. Đương nhiên, nghi hoặc điểm này trước đó, Phạm Nhàn càng tò mò hơn là nội khố. Tên này ai lên? Làm sao như vậy bất nhã? Vừa nói chuyện, Phạm Nhàn còn nhịn không được nhìn xuống phía dưới một cái mắt, dường như tại ghét bỏ cái gì. Không khéo, chính là hoàng đế đương triều, đồng thời cũng là ngươi cha ruột chỗ lấy. Đắc đắc đắc, cái bát út còn chưa lật lên đâu đâu, Tần ca ngươi cũng liền đừng cầm ta chơi bừa. Nói chuyện phía một phen, tất nhiên điều kiện đều mở, cái kia Tần Vân tự nhiên được bày ra mình thành ý mới được. Dù sao, đối mặt như vậy bí mật, Phạm Nhàn có thể nhịn lâu như vậy, đã coi như là tâm tư thâm trầm người. Nhướng mày, thu hồi biểu tình bất cần đời, lộ ra ít có nghiêm túc. Phạm Nhan Tần ca, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng nên cẩn thận nói một chút đi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trước mắt thế giới bí mật là cái gì? Mẫu thân ta là thế nào chết? Mà ngươi lại là làm sao mà biết được? Ta chính là một cái tại võ đạo phương diện có chút thiên phú tiểu nhân vật mà thôi. Nếu là không tin, lấy ngươi giám sát viện đệ tử thân phận, trở vào kinh về sau hơi chút tra một cái, liền có thể biết rõ ràng. Còn như nói làm sao biết những chuyện này, này nói đến khả năng liền lời nói dài quá. Làm sao mà biết được? Đương nhiên là bởi vì xem qua sách, đồng thời đuổi theo qua kỳ đa. Đương nhiên, vì ẩn giấu xuyên việt giả thân phận, nhất định là không thể nói như vậy. Được như thế đến. Ngoài ý muốn thám tính được Trần Bình Bình cùng Khánh Đế nói chuyện với nhau, biết được kỳ quặc, về sau tại Thái Bình biệt viện bên trong tìm kiếm, phát hiện di lưu bí mật. Hai người ứng chứng phía dưới, lúc này mới cuối cùng xác định. Tốt nhất lời nói dối chính là chín thật một giả, hư hư thật thật ở giữa, đừng nói là mới ra đời Phạm Nhàn. Đang nghe Trần Bình Bình, Khánh Đế, nhất là Thái Bình biệt viện tên. Cho dù là Ngũ Trúc, lúc này cũng không nhịn được rơi đến trong hố. Cái gì? Ngươi nói Ngũ Trúc là Diệp Khinh Mi tôi tớ, biết càng nhiều phương diện chi tiết vấn đề, có thể sẽ phản bác Tần Vân. Có thể vấn đề mấu chốt là, hắn không phải ý thức khó dùng sao? Hắn đều không nhớ rõ, vậy thì dễ làm rồi, không đúng, vậy quá tiếc với. Nghe xong Tần Vân giải thích, trầm ngâm một lát sau, Phạm Nhàn cũng là cao mày nói. Cho nên nói, đây hết thể cũng chỉ là suy đoán của ngươi, cũng không có bất luận cái gì văn bản chứng cứ. A, chớ ngu, ngươi coi Trần Bình Bình cùng Khánh Đế là cái gì nhân vật? Chờ cùng bọn hắn có chỗ tiếp xúc, ngươi là có thể minh bạch. Chuyện bí ẩn như vậy, chỉ có thể dựa vào số lượng không nhiều chứng cứ đẩy ra luận mới được. Nếu thật là Bảo Lưu có cái gì văn tự chứng cứ, cái kia chỉ sợ là bọn hắn cố ý lưu. Bất quá cái gì? Tiếng nói nhất chuyện, vì tăng mình nói độ tin cậy, Tần Vân cũng là nói tiếp. Theo lý mà nói, lấy Diệp Khinh Mi tài trí, nàng nhất định sẽ lưu lại cho ngươi điểm manh mối mới đúng. Đồ chơi này nhất định giấu ở một cái cực kỳ địa phương an toàn. Nói không chừng, liền cùng trong tay nàng món kia ngoài ngàn mét, như trước có thể phá vỡ trọng giáp, lấy tánh mạng người ta tuyệt thế thần binh đặt chung một chỗ. Nghe được như vậy suy luận, không đợi Phạm Nhàn truy hỏi nữa một chút, cảm thụ được đầu vai nhất trọng, Phạm Nhàn cũng không cảm thấy dấu vết bình tĩnh lại. Cử động như vậy, xem ra Tần Vân nói không giả, tối thiểu Ngũ Trúc Thúc là biết. Gặp hỏi không ra cái gì, không có ở tình báo lai lịch trải qua nhiều truy cứu. Phạm Nhàn hiện nay coi trọng nhất, thật ra thì vẫn là cái thế giới này bí mật. Mới vừa rồi là ta gấp gáp, Tần ca ngươi tiếp tục. Khánh Dư Niên thời gian tuyến là như thế nào? Tại Phạm Nhàn cùng Ngũ Trúc rất hiếu kỳ bên trong, Tần Vân cũng là đem chính mình trau chuốt sau tình báo nói ra. Nói ngắn gọn như sau: cố sự bắt đầu tại 21 thế kỷ. Hoàn có nghiêm trọng cơ bắp vô lực, toàn thân tê liệt Phạm Nhàn tử vong, đầu óc của hắn bị cấp đống bảo tồn. Cùng lúc đó, Lý Công Khoa tiến sĩ Diệp Khinh Mi, trọng chứng bất trị dưới, đầu óc của nàng cũng bị cấp đống bảo tồn. Mấy trăm năm sau, địa cầu khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt, không chỉ có người máy cực độ trí năng, dị thường phản chân, không hề bị quản chế tại nguồn năng lượng về sau, nhân loại cũng bắt đầu thăm dò lên khắp bầu trời tinh không. Chỉ tiếc, ở nơi này một quá trình bên trong, bởi vì quyền lợi phân phối không đều vấn đề, bộc phát ra cực kỳ thảm thiết chiến tranh. Một lần nghiêm trọng đến, cái trước văn minh nhân loại trực tiếp bị hủy bởi chiến tranh hạt nhân. Không biết qua mấy nghìn năm, còn là nói mấy vạn năm, địa cầu hoàn cảnh bắt đầu dần dần thích ứng nhân loại ở lại, còn sót lại nhân loại thích ứng có chứa bức xạ hạt nhân hoàn cảnh, đồng thời bắt đầu một lần nữa sinh sôi nảy nở văn minh. Thần miếu, viện bảo tàng quân đội, định kỳ từ lòng đất trồi lên, kiểm tra đo lường đến hoàn cảnh sau khi biến hóa, phái ra phảng chân người máy đi trước các nơi tìm kiếm mới văn minh nhân loại, cũng đối với hắn phát triển làm ra can thiệp cùng dẫn đạo, bảo đảm tất cả phát triển đều tại quỹ đạo phía trên. Lại sau đó, thần miếu chế ra Diệp Khinh Mi, sử dụng cải tạo gen kỹ thuật, trồng vào mẫu ký ức, đồng thời trang bị bảo mẫu người máy. Diệp Khinh Mi cùng Ngũ Trúc trước sau chân ly khai thần miếu, đồng thời mang đi hai cây súng, một cái cặp, cùng với thuộc về Phạm Nhàn ký ức số liệu chờ. Đương nhiên, phỏng đoán về phỏng đoán, có quan hệ Phạm Nhàn ký ức số liệu, cũng chính là ngầm có ý xuyên biệt sự tình, Tần Vân cũng không có nhiều lời. Đồng hương gặp gỡ đồng hương, phía sau nã một phát súng. Loại này có quan hệ ranh giới cuối cùng sự tình, Tần Vân tự mình biết là tốt rồi, không cần thiết dùng điểm này đi khảo nghiệm cái khác xuyên biệt giả. Chuyện sau đó ngược lại là tốt đoán. Du lịch qua lộ trình bên trong, Diệp Khinh Mi sáng lập nội khố cùng giám sát viện, đem thực lực của một nước nhỏ yếu Nam Khánh chế tạo thành một cái thịnh thế sơ hiện đế quốc. Đồng thời mượn Khánh Đế tay mang thai, cầm Phạm Nhàn ký ức số liệu, tại chính mình hài tử trên người tiến hành thực nghiệm. Diệp Khinh Mi sau khi chết, Phạm Nhàn trở thành duy nhất còn sống vật thí nghiệm. Mặc dù đối mặt vô cùng vô tận truy sát, nhưng bởi vì Phạm Kiến dâng ra con trai mình tính mệnh, tới một tay Ly Miêu hoàn thái tử. Cuối cùng, Diệp Khinh Mi cùng Khánh Đế nhi tử, trời xui đất khiến lấy Phạm Kiến con trai thân phận còn sống. Chiến tranh hạt nhân, cải tạo gen. Còn có, nơi đây không phải cổ đại, mà là sau này. Nghe xong Tần Vân phân tích, Phạm Nhàn đã có đối với Phạm Kiến cảm kích, cùng với đối với mẫu thân cảm khái. Dù sao, nếu là không có lời của bọn họ, chính hắn một người đã chết, căn bản không có một lần nữa cơ hội. Nhưng cùng lúc đó, càng nhiều hơn hay là đến từ tam quan vỡ vụn. Ni mã, đây rốt cuộc là cổ trang, vẫn là mẹ nó khoa học viễn tưởng a? Cổ trang khoa học viễn tưởng kịch, tên này nghe khó tránh khỏi có chút quá mức quỷ ngậm một điểm. Chương 12, thu đồ đệ Phạm Nhàn, cung đình ngọc dịch rượu đại chủy tương đương với bao nhiêu? Chương 12, thu đồ đệ Phạm Nhàn, cung đình ngọc dịch rượu đại chủy tương đương với bao nhiêu? Cũng may, Phạm Nhàn sẽ bị khiếp sợ nói không ra lời, nhưng thân là người máy Ngũ Trúc lại không biết. Cho nên, lúc đó sát hại tiểu thư người đến cùng có cái nào? Hung thủ là Khánh Đế, là ngươi suy đoán, còn là nói xác thực? Tần Vân như ngươi thấy, đúng là suy đoán, nhưng kết quả lại là chuyện rõ ràng rành. vì diệt trừ Diệp Kinh Mi, ở đối phương gần đẻ thời điểm Khánh Đế mang theo Phạm Kiến tiến hành Tây Trinh, Trần Bình Bình cùng Hắc Kỵ thì xuất quân Bắc Thượng, chống đỡ Bắc Tề xâm lấn. Còn như Ngũ Trúc, thì là bị đột nhiên xuất hiện thần miếu sứ giả trô vương hữu. Diệp Kinh Mi chuẩn bị ở sau rất nhiều không giả, nhưng kỳ quái là, vào thời khắc ấy lại đều bị điệu hổ Lý Sơn. Đợi đến cuối cùng, chính nàng thì là bị Hoàng hậu nhất tộc tàn nhẫn sát hại. Tuy nói chờ Trần Bình Bình cùng Phạm Kiến phát hiện không đúng, nhanh chóng chạy tới sau, cũng đối với Hoàng hậu nhất tộc tiến hành tẩy trừ. Kinh thành đổ máu đêm. Một đêm kia ngoại trừ Hoàng hậu bên ngoài, nàng 3000 thân tộc toàn bộ vì Diệp Kinh Mi cho cùng. Chỉ là, như vậy thiết kế, nếu là không có những người khác trợ giúp, chỉ dựa vào Hoàng hậu một người, thử hỏi như thế nào khả năng làm được đâu. Được lợi lớn nhất, thường thường chính là bố của người. Làm nhân công chi trướng, có thể Ngũ Trúc có chút không phản ứng kịp. Nhưng dần dần khôi phục lại bình tĩnh sau, Phạm Nhàn thông minh tài trí cũng không phải đắp. Một hồi huyết án, không chỉ có trừ đi đôi to khó vây Diệp Kinh Mi, trả hết nợ sửa lại Hoàng hậu ngoại thích thế lực. Nếu như hung thủ thật là Khánh Đế, nếu như hắn thật có thể đối với mình thê tử ra tay. Như vậy trận này huyết án, vẫn có thể xem là một hòn đá ném hai chim kế sách. Chỉ là cái gì? 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được cộng trầm ngủ. Đối với mình kết tóc thế tử, Khánh Đế không chỉ có động, khẽ động lại còn là hai cái. Đế vương chi tâm, cho là thật có thể lãnh khốc đến trình độ như vậy sao? Hơn nữa, nghe xong Tần Vân giảng thuật cùng phân tích, làm Ngũ Trúc vẫn còn ở một bước, làm Tần Vân chuẩn bị ly khai lúc. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Phạm Nhàn đột nhiên mở miệng nói. Đa tạ Tần ca giải thích nghi hoặc. Bất quá, nghĩ đến nguyên nên đã nhìn ra, ta không có tu vi chân khí, lại cũng không thông võ học. Vũ Trúc thúc không am hiểu điểm này, không biết có thể hay không bái Tần ca vi sư, nghe ngươi chỉ giáo đâu. Cảm giác được sau này muốn đối mặt trở lực nặng nề sau, đây là chuẩn bị tìm kiếm đồng minh sao? Cũng may, đối với Phạm Nhàn, Tần Vân cảm quan vẫn tính là có thể. Bất kể thế nào nói, bốn bỏ năm lên hai người coi như là đồng hương. Bái không bái sư không sao cả, ngươi nếu như muốn học, tự nhiên có thể tới tìm ta. Phạm Nhàn bái kiến Tần sư, ta bên này có một cái vấn đề, không biết nên như thế nào giải quyết. Tần sư, ngươi nói cung đình ngọc dịch rượu ra tăng truy, hai cái này tương đương với bao nhiêu tiền đâu? Tần Vân đồ chơi này có thể gọi võ công, không phải là tiên sinh dạy học chắc chắn vấn đề sao? Như vậy để mục, ta quả thực không hiểu rõ, ngươi có thể hỏi ngươi một chút phụ thân. Hộ bộ viên ngoại lang, hắn đối với chủ toán chi thuật không phải bình thường am hiểu. Chuyện chỗ này, không có dây dưa cái gì, Tần Vân cũng là trực tiếp rời đi tiểu viện. Tất nhiên ván cờ đã triển khai, như vậy lấy Khánh Đế đám người trái tim trình độ, không cần phải chính mình thôi thủ, cũng sẽ một cách tự nhiên phát triển. Bất quá, cùng nguyên tắc có chỗ khác biệt chính là, một cái biết chân tướng Phạm Nhàn, lại sẽ nhấc lên sóng gió gì đâu. Cũng may, mặc kệ thời cuộc cỡ nào dung chuyển, đối với có thể chiến bình Ngũ Trúc, muốn bỏ năm lên sở hữu đại tông sư chiến lược chính mình mà nói. Lúc này Tần Vân quả thật có thể nói một câu, sóng gió càng lớn, cá càng quý a. Cùng lúc đó, trong sân nhỏ, cẩn thận cảm giác một phen, tại Ngũ Trúc khẳng định bên trong, xác định Tần Vân đã ly khai. Nguyên bản còn nói cười yến yến, sư tử đồ hiếu Phạm Nhàn, lúc này lại nhịn không được nhíu mày. Ngũ Trúc thúc, đối với người này ngươi thấy thế nào? Hắn nói những lời kia, lại có hay không là thật đâu? Ngũ Trúc không biết, nhưng có thể khẳng định một điểm là hắn đối với hai ta cũng không có sát ý, còn như nói tới nói chân thực tính cùng trước đó giống nhau, đầu óc chập mạch giống như giật giật lấy mấy lần, Ngũ Trúc biểu tình cũng là khôi phục yên lặng như cũ. Sự tình trước kia ta quên rồi rất nhiều, nhưng Thái Bình biệt viện tên này, ta quả thật có ấn tượng. Hơn nữa, muốn nói tiểu thư có phong thơ lưu tồn ở thế, ta quả thực biết một chỗ. Ngũ Trúc nói tới địa phương, tự nhiên là Diệp Khinh Mi lưu giữ lại, cái kia chứa bạ dẹt cái dương. Mặc kệ Tần Vân nói thật hay giả, chỉ cần bọn hắn nghĩ biện pháp mở cái dương kia, tự nhiên có thể phân rõ thật giả. Phiền toái duy nhất là, dựa theo Ngũ Trúc nói tới, cái dương này sợ rằng không có tốt như vậy mở, trừ phi tìm được chìa khóa, nếu không, mặc cho đại tông sư tự mình đến, cũng vô pháp dùng cậy mạnh mở ra. Dù sao chuyện liên quan đến thế giới chân tướng, cùng với chính mình xuyên qua nguyên nhân, đối với Phạm Nhàn mà nói, mặc dù như thế nào đi nữa phiền phức, hắn cũng không thể không làm. Chỉ bất quá, lục lọi trong tay cái dương, ngay tại Phạm Nhàn âm thầm suy nghĩ lúc, Ngũ Trúc lại mở miệng nói, mặc kệ chân tướng như thế nào, Tần Vân thân phận trung quy thành mê, ngươi tại sao muốn bái hắn làm thầy? Học võ mà thôi, đơn giản vì tự bảo vệ mình giết người. Luận đến giết người, ta so với hắn cường. Vừa nói chuyện, Vũ Trúc còn huy vũ một chút trong tay cây sắc nhọn, dường như muốn chứng minh cái gì giống nhau. Nghe ra đối phương ý tứ, mặc dù ở Tần Vân ám chỉ dưới, Phạm Nhàn đã đoán ra mình Ngũ Trúc thúc, đại khái dẫn dắt chính là mô phỏng sinh vật người máy. Cái này cũng giải thích vì sao mười mấy năm trôi qua, dung nhan của hắn nhưng không có nửa điểm già yếu. Thế nhưng, bất kể thế nào nói, Vũ Trúc đều là hắn tín nhiệm nhất người. Mặc kệ là nhân loại cũng tốt, người máy cũng được, điểm này cũng sẽ không cải biến. Ngũ Trúc thúc bản lĩnh ta tự nhiên là biết đến, có thể bình tĩnh mà xem xét, ngươi cảm thấy ta cái kia sư phụ võ công như thế nào? Không nói chất khí, nói riêng về tài nghệ, hắn chính là đệ nhất thiên hạ. Chỉ là, đây cũng có thể nói rõ gì đây? Phạm Nhàn mặc kệ ta cái kia sư phụ nói thật hay giả, nhưng từ trước kia tao ngộ đến xem, ngoại trừ di sản, mẫu thân ta chỉ sợ cũng để lại không ít phiền phức. Hơn nữa ta cái này hoàng thất huyết mạch thân phận, lần này đi kinh thành, nói một câu đầm rồng hang hổ đều không đủ. Loại tình huống này, đừng nói là lợi dụng thầy trò thân phận, đưa hắn trói lên tà trên chiến thuyền. Quản chi chỉ dựa vào cái thân phận này, để cho hắn giữ mình trung lập, ai cũng không rút, đều là cứ tốt. Minh Bạch. Hắc gấm bị mắt, lộ ra đao tức cảm tuyến. Ngũ Trúc cũng là nói tiếp có hắn dạy dỗ, nghĩ đến võ công của ngươi rất nhanh thì có thể sánh vai chân khí của ngươi tu vi. Kể từ đó, cũng coi như chuyện tốt. Chỉ bất quá, Tần Vân cuối cùng lúc rời đi, ngươi hỏi câu nói kia vậy là cái gì ý tứ đâu? Cung đình Ngọc Dịch rượu gia tăng truy tổng cộng bao nhiêu tiền? Nay ngoại trừ là một đạo tính toán đề bên ngoài, thật ra thì vẫn là Phạm Nhàn thăm dò. Dù sao, tất nhiên mình có thể xuyên qua, hoặc có lẽ là mượn ký ức tin tức sống lại lời nói. Cái kia những người khác có phải hay không cũng có thể đâu. Đối mặt thân phận thành mê, lại hành sự cổ quái tần vân, Phạm Nhàn nếu như không chút nghi ngờ, cái kia sợ rằng mới là quái sự. Chỉ tiếc, có lẽ là không biết, lại có lẽ giả bộ thật tốt quá. Chợt hơi tìm đòi, Phạm Nhàn thật đúng là không có nhìn ra sơ hở. Có thể là ta đa tâm a ngũ chúc thúc, đã ngươi hoài nghi Giang Nam, vậy liền đi đổi một bước. Ta ở trên đường kéo dài một phen thời gian, chúng ta kinh thành gặp lại. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, chỗ này mai táng mâu thân ta thành thị, rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Chương 13, Mãn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dị Gẳng, Ngũ Tâm Hướng Thiên Đạo Dẫn Thuật. Chương 13, Mãn Dệ Kỳ Hủ Xạ Dị Gẳng, Ngũ Tâm Hướng Thiên Đạo Dẫn Thuật. Cùng lúc đó, tại Phạm Nhàn cùng Ngũ Trúc trở nên sau hành động chuẩn bị làm thời điểm. Linh hồn không gian bên trong, nghe lại Khánh Tần Vân giảng thuật, mọi người cũng không nhịn được một hồi hiếu kỳ. Như vậy như vậy, như vậy như vậy. Ta chỉ là từ Phạm Nhàn trong tay đạt được bá đạo chân khí mà thôi, cư nhiên đạt được 1000 tích phân. Thôn vệ đại lão Mộc Nha Tinh trước chậm một chút. Tuyết Lê Dương, Dương tỷ, cho ta cả một chi súng ngắm thôi, ta cũng muốn không ăn thịt bò a. Tuyết Lê Dương thương ngược lại là không có vấn đề. Bất quá, động năng vũ khí tuổi bắp mà thôi, chỉ sợ theo không kịp chúng ta tốc độ phát triển. Ngươi nhất định phải hoa 100 tích phân tiến hành vượt giới truyền tống sao? Đại Khánh Tần Vân nam nhân lãng mạn, không cần nhiều lời. Đừng quên, ca hiện tại nhưng là kẻ có tiền. Trương Sở Lam lời nói này thật đúng là không có vấn đề, tất nhiên bá đạo chân khí có thể đạt được tích phân, nghĩ đến cái khác tam môn đại tông sư công pháp cũng có thể. Cha trộn Khánh Dư Niên, có súng bản thân, ngược lại cũng không phải chuyện xấu. Cũng không biết, mấy người chúng ta vị trí thế giới, làm như thế nào đạt được hệ thống tích phân, cũng không thể là bất kỳ kỳ a. Nói đến đây, nhớ tới Đại Khánh Tần Vân hành động, Trương Sở Lam cũng không khỏi cảm khái nói. Bất quá bắt đầu lộ ra ánh sáng đại khánh thế giới chân tướng, đồng thời thu Phạm Nhàn làm đồ đệ, không thể không nói, cũng là ngươi sẽ chơi. Không hổ là ta. Tuyết Lê Dương không hổ là ta. Uchiha Kumo không hổ là ta. Ngược lại tại dung hợp thôn vệ đại lão ký ức sau, ta hiện tại đã có thể so với vai đại tông sư. Như là đã đương thời vô địch, vậy tại sao không hảo hảo vui vừa một chút đâu? Làm từng bước cũng không phải là chúng ta xuyên việt giả tính cách. Hơn nữa, mượn Phạm Nhàn thế, thăng mình quan, cũng có vẻ bất lo một điểm không phải. Đến lúc đó, chờ Phạm Nhàn giải quyết xong thái tử, Dương Đà, cùng với Khánh Đế, lui khỏi vị trí đến phía sau màn. Hừ hừ, như vậy non sông, có thể nào không khiến người ta quyến luyến? Quả nhiên, tại có chọn tình huống dưới, không có bất kỳ một người có thể cự tuyệt chịu vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương này tám chữ. Thiên hạ này Phạm Nhàn không muốn, Tần Vân tuyệt đối sẽ không khách khí. Đương nhiên, trước đó, vì thí nghiệm một chút Bích Liên một ngày một ký thiên phú dòng. Chờ lần này hồi kinh về sau, ta nhất định phải đi Lưu Tinh Hà, thử xem cái kia Ô Kim Mai Hoa Tư Lý rốt cuộc có bao nhiêu luận. Tuyết Lệ Dương ta đi, bây giờ sẽ bắt đầu câu lan nghe hát. Đáng tiếc Bích Liên thiên phú dòng, ta còn không có nghĩ kỹ làm như thế nào dùng. Đại Khánh Tần Vân hôm nay vô sự, câu lan nghe hát sao? Hy vọng đại phụng thế giới chính mình nhanh lên vào bẫy, dù sao, đang câu lan nghe hát phục diện, hắn mới là chuyên nghiệp a. Nói, mọi người gần nhất thế nào? Thôn vệ đại lao đâu? Hắn tại sao không có tại tuyến? Tuyết Lệ Dương tạ ơn mời, người tại tống mộ, vừa tới Thuận Thiên phủ, đã dùng đô la để cho Tam Giác Sắt thấy được ta bình nhất người thời nay. Bất quá, tại chính thức đi trước hiến vương mộ, tìm kiếm mộ Trần Châu trước đó, ta chuẩn bị trước tìm một cái bình thường điểm cổ mộ luyện tay một chút. Cây hồng chọn mềm bóp, liền quyết định là ngươi, Kim Triều tướng quân mộ. Trương Sở Lam hỏa lân phi thiên phú cộng thêm tự ta nhiều năm khổ tu, Kim Quang chú cùng lôi pháp hiện tại đã đại thành. Không chỉ có như vậy, tại tính mệnh tu vi đã đạt được chuẩn võ giả tình huống dưới, ta trực tiếp chuyển tu thôn vệ võ đạo. Mọi người đều biết, Vũ Tâm Hướng Thiên Đạo Dẫn Thuật lần đầu tiên tu hành hiệu quả tốt nhất. Mặc dù không có dùng dụng cụ chuyên nghiệp khảo nghiệm qua, nhưng cũng cảm giác đến xem, ta lúc này thân thể tố chất cũng đã đạt tới trung đẳng chiến sĩ cấp, hoặc là cao đẳng chiến sĩ cấp. Không tính tinh thần niệm lực phương diện đề thăng, chỉnh thể đề thăng hiệu quả, gần như không thua kém La Thành Chủ. Như vậy xem ra, tại thôn vệ võ đạo phương diện, coi như là thiên tài cấp bậc tồn tại. Mượn Ngũ Tâm Hướng Thiên Đạo Dẫn Thuật nguyên bản bởi vì thời gian tu hành không đủ mà sinh ra tính mệnh nhược điểm, hiện tại cũng đã không còn là nhược điểm. Chỉ tiếc, mặc dù cảnh giới phương diện không là vấn đề, nhưng ở thiếu khuyết tài nguyên tình huống dưới, cá nhân hấp thu năng lượng vũ trụ hiệu suất cũng không cao. Nếu là không có thảo mộc chi linh cùng một nha tinh mà nói, sợ rằng phải cần thời gian 3 năm mới có thể va chạm vào hành tinh cấp hàng rào. Đừng nghe Bích Liên nói khiêm tốn, đã cảm thấy hắn thành tựu một dạng. Chuẩn võ giả, quyền lực 900 kg, tốc độ 25 m/s, cao đẳng chiến sĩ cấp võ giả, cũng chính là học đồ tam giai. Khởi bước lúc, quyền lực là có thể đạt được 4 tấn, tốc độ càng là đạt tới kinh người 60 m/s. Phải biết rằng, trên đường cao tốc mặt đè nặng giới hạn tốc độ chạy, xe cộ tốc độ cũng liền 40 tả hữu mà thôi. Liên này, vẫn là không có suy nghĩ phát lực phương thức tình huống. Nếu như đem cựu trọng lôi đao phát lực phương thức suy nghĩ đi bảo, Bích Liên có thể bùng nổ lực lượng, sợ rằng sẽ càng thêm kinh người. Hắn vị trí nhất nhân thế giới mặc dù có siêu phàm khái niệm, lại cũng không làm sao yếu. Nhưng có thể xác nhận một điểm là, tại Kim Quang chú cùng lôi pháp song song su đại thành, đồng thời còn sở hữu cao đẳng chiến sĩ cấp thân thể tố chất tình huống dưới. Lấy Bích Liên lúc này tu vi, không có chính thức giao thủ trước đó, lão thiên sư khối này quả thực không tốt lắm nói. Dù sao, vị này có thể xưng là tuyệt đỉnh lão gia tử, từ đầu đến cuối cũng chưa có ra khỏi toàn lực. Nhưng dị nhân giới những người khác, cựu lão cũng tốt, hai hảo kiệt cũng được. Lời nói không dễ nghe, tả hữu bất quá là một cái tát sự tình mà thôi. Hơn nữa, nếu có thể mượn Phùng Bảo Bảo tay, đem khí thể nguyên lưu cũng cho thu vào tay. Thuật phân cuối, khí thể nguyên lưu. Đối mặt viễn siêu vô căn sinh thần minh linh thủ đoạn, cộng thêm tự thân siêu nhiên thân thể tố chất. Lời nói không dễ nghe, tốt 100 năm dị nhân giới tuyệt đỉnh, đúng là Lao Thiên Sư không thể nghi ngờ. Nhưng lui về phía sau 100 năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí còn vĩnh sinh. Này dị nhân giới tuyệt đỉnh vị, chỉ sợ sẽ là Bích Liên. Quả nhiên, tại dân tộc thế giới, họ Trương chính là không tầm thường, vừa nghe chính là nhân vật chính dòng họ. Ngược lại là không sai biệt lắm. Trương Sở Lam mới vừa nói xong, Uchiha Cụ Mỏ cũng là nhận lấy trọng tâm câu chuyện. Bình thường nhất thuật, thể thuật không nói. Ta dù sao cũng là Uchiha nhất tộc xuất thân, những thứ này đều thuộc về tiêu phối, hiện tại cũng đã toàn bộ kéo căng. Duy nhất đáng giá chú ý một điểm là, lấy phi ca thiên phú, lúc này mới vài ngày thời gian, ta xạ dịn gặng cũng đã tiến hóa đến mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng cấp bậc. Đồng thời bởi vì tu hành ngũ tâm hướng thiên đạo dẫn thuật sinh mệnh lực chiếm được kinh người tăng lên duyên cớ. Ta nhãn lực chẳng những không có suy giảm, ngược lại đang kéo dài để thăng. Dựa theo này tình huống, mặc dù không có trực hệ huyết mạch mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng, ta vậy cũng có thể mở ra hệ tờ mạn mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng. Tuyết Lệ Dương, ngoa tạo, Uchiha huyết mạch duy nhất chỗ thiếu hụt, cư nhiên cứ như vậy bị ngươi cho quay mũi. Làm hổ cả hai đại treo bức huyết mạch một trong. Uchiha huyết mạch, hoặc có lẽ là xạ dịn gặng kẹt tẩy gần cái cường sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Ngoại trừ một đấu một nhất định phải trốn công nhận đánh giá bên ngoài, xạ dịn gặng nếu là không cường, đàn rồ cũng không có cần phải cho mình tấy ghép một cánh tay không phải. Tăng cường nhãn lực, ảo thuật gia trì, đặc thù đồng thuật, cùng với ký túc trong đó, năng lực có thể nói nghịch thiên thứ ba lực lượng sở sản đủ. Bất kỳ một cái nào lấy ra, vậy cũng là cực kỳ kinh người để thăng, huống chi xạ dịn gặng tất cả đều chiếm. Chỉ bất quá, xạ dịn gặng tuy tốt, nhưng cũng có hắn chỗ thiếu sót. Chỉnh thể để thăng, đó là đối với Uchiha nhất tộc mà nói, nếu như đổi thành những người khác. Vô pháp tắt xạ dịn gặng, đây chính là thỏa thỏa một cái đất phận. Quân không thấy, nguyên bản có thể sở hữu thành tựu cao hơn Kakashi, không phải là bị ổ bị tổ xạ dịn gặng lôi phế đi. Thế cho nên đến cuối cùng, càng là trở thành trạ cờ dạ đơn vị đo lường. Chương 14, tâm linh vẽ hình người chi nhãn, cả mù ải không gian, hổ cả tu hành tác tệ khí. Chương 14, tâm linh vẽ hình người chi nhãn, cả mù ải không gian, hổ cả tu hành tác tệ khí. Vô pháp tắt xạ dịn gặng, này một chỗ thiếu hụt, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào ngoại tộc mà nói. Đối với Uchiha bổn gia mà nói, cũng không tồn tại cái này vấn đề. Chân chính bị bọn hắn chỗ chú ý, nhưng thật ra là nhãn lực suy kiệt về sau, con mắt sẽ có mù phiêu lưu. Một tô mô, hai tô mô, quản chi là ba tô mô. Thái độ bình thường dưới trạng thái xạ dịn gặng, cũng không tồn tại mù vấn đề. Nhưng mà, làm tâm linh khắc họa chi nhãn, một khi tại cực hạn cảm xúc kích thích dưới, xạ dịn gặng hoàn thành tiến giai, trở thành mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gặng mà nói, cái kia tất cả liền cũng không giống nhau. Ký túc tại hai trong mắt bên trong đặc thù đồng thuận, cộng thêm tên là sở xạ đủ thứ ba lực lượng. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần xạ dịn gặng hoàn thành tiến giai, cái kia chính là thỏa thỏa cả cấp chiến lực. Hơn nữa, cho dù là tại cả cấp chiến lược bên trong, đều là xuất sắc nhất một nhóm kia. Trước kia chiến loạn thời kỳ, cùng thời đại tối thiểu có thể bảo đảm có hai vị cả cấp cường giả tỏa chấn. Đây cũng là vì sao, cứ việc trăm ngàn năm thời gian trôi qua, Uchiha nhất tộc cũng có thể không hề tranh luận, ngồi vững nhận giới đệ nhất hảo môn vị nguyên nhân vị trí. Bất quá, mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gặng tuy tốt, nhưng có một cái đủ để vấn đề chí mạng. Đó chính là, càng là sử dụng nhãn lực, xạ dịn gặng suy kiệt tốc độ cũng liền càng nhanh. Lúc đó Uchiha mạ đa dạ là như thế mù, sau này Uchiha ủy triệt cũng là tương tự kết cục. Cũng may, đi qua tiền nhân nghiên cứu, hoặc có lẽ là đi qua Uchiha mạ đa dạ cùng Uchiha ủy dù nàng nghiên cứu, bọn hắn phát hiện, nếu như đem trực hệ xạ dịn gặng hoàn thành lần thứ hai di thực, liền có thể để cho mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng lần nữa tiến giai, trở thành hệ tờ mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng, cũng chính là Uchiha mạ đa dạ trong miệng thẳng tắp xạ dịn gặng. Chờ đến khi đó, không chỉ có trả cờ dạ lượng sẽ chợt tăng gọn, từ lúc mới bắt đầu trả cờ dạ tiến giai trở thành trả cờ dạ, điểm trọng yếu nhất là nhãn lực cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, đồng thời mở ra hoàn toàn thể trạng hình thái sở sản đủ. Lúc mới bắt đầu, biết được cụ chỉ hạ cụ mỏ thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng, mọi người còn có chút lo lắng đến. Dù sao, với tư cách là một chiến tranh con mồ côi, Uchiha cụ mỏ đừng nói là sở hữu thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng trực hệ, lời nói không dễ nghe mà nói, hắn thậm chí ngay cả nhìn thân nhân cũng chưa có. Ở loại tình huống này dưới, trừ phi cùng Obito giống nhau, tẩy ghép đại lượng hạt hỉ ra mạ tế bào, nếu không, đợi Uchiha cụ mỏ chính là mù kết cục. Cũng may, từ tu hành thôn phệ vũ trụ ngũ tâm hướng thiên đạo dẫn thuật sơ bộ hoàn thành sinh mệnh tiến giai về sau, nhờ vào đại lượng sinh mệnh lực bổ sung, không chỉ có Uchiha cụ mỏ thực lực đạt được vững bước tăng trưởng, tại sinh mệnh lực thôi phát dưới, nguyên bản mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng thì đã bắt đầu hướng về hệ tờ mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng tiến giai. Kết quả như thế, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Biết được điểm này sau, mặc dù vô pháp cùng chung mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng năng lực, nhưng là không ngại mọi người khai mở nhãn giới a. Đại khánh Tần Vân, cho nên ngươi mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng thức tỉnh cái gì đồng thuật đâu? Xạ dịn gặng lại được xưng làm tâm linh khắc họa chi nhãn, tiến giai mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng về sau, khác biệt tâm linh sẽ thức tỉnh ra khác biệt đồng thuật. Thì như Uchiha Itachi thiên chiếu, Uchiha Sasuke cả gột sủ chia chờ. Nghe được Uchiha cụ mỏ thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gặng, đối với thuộc về cho hắn đồng thuật, linh hồn không gian bên trong mọi người, lúc này cũng không phải một dạng rất hiếu kỳ. Ha ha ha, đâu có. Ánh mắt chút ngưng, tại mấy người tò mò, chỉ thấy Uchiha cụ mỏ ba tổ mộ xạ dịn gặng đầu tiên là nhanh chóng xoay tròn. Ngay sau đó, làm một cái cùng loại ngôi sao 6 cánh hình vẽ, ở trong mắt hắn dần dần thành hình sau. Được xưng dung nhan trị cao nhất ngôi sao 6 cánh Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dị Đặng, cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, triển lộ ra năng lực về sau, Uchiha Cụ Mỏ cũng là chỉ mình con mắt trái đạo. Có thể là bởi vì xuyên biệt giả nguyên nhân, ta phát hiện mình cùng thời không gian nhận thuật phi thường phù hợp. Nay không, làm Xạ Dịn Gẳng tiến giai thành Mạn Dệ Kỳ Ổ Xạ Dịn Gẳng thời điểm, con mắt trái đạt được cùng Obito giống nhau, có thể hư hóa thân thể cả mục ải. Mà mắt phải mà nói, thì có cùng nhị chủ giác giống nhau, có thể đổi vật thể vị trí ở mẹ nổ kẻ gì cả dạ. Tuyết Lệ Dương, nguyên lai là hai cái này năng lực sao? Kể từ đó, ngươi thủ đoạn bảo vệ tánh mạng ngược lại là trực tiếp kéo căng. Cho dù là đối mặt vây công, cũng không cần chút nào lo lắng. Đây cũng không phải Tuyết Lệ Dương thổi phồng, mà là sự thực chính là như vậy. Đại Khánh Tần Vân Tiên Phú dòng thuấn di vốn là có thể cực lớn tăng cường mọi người bảo mệnh năng lực. Duy nhất hạn chế, không phải là một ngày chỉ có thể thuấn di một lần mà thôi. Thế nhưng, vốn có cả mù cùng ở mẹ nổ tệ gì cả dạ về sau, Uchiha Cụ Mỏ thuấn di sẽ không còn bị giới hạn số lần. Nhất là ở mẹ nổ tệ gì cả dạ. Năng lực này nếu như sử dụng tốt, vô luận là dùng để chiến đấu, còn là nói dùng để chạy trốn, vậy đơn giản không muốn quá thuận tiện được rồi. Không chỉ có như vậy, cẩn thận tỉ mỉ một cái dưới Uchiha Cụ Mỏ chính là lời nói, Trương Sở Lam cũng là nói bổ sung. Tất nhiên đối với thời không gian nhận thuật có kiểu khác thiên phú, vậy thì nghĩ biện pháp đem Hỉ Dị Xỉn cũng cho học đến tay. Đại Khánh Tần Vân, đúng đúng, tất nhiên Hỉ Dị Xỉn đều có thể học được, cái kia tiện đường đem Dạ Xẻn Gẳng cũng cho khai phát ra tới. Làm trạ cỡ dạ hình thái biến hóa tác phẩm đỉnh cao. Không nói đến chúng ta có Hỏa Lân Phi Thiên Phú liền nạ dụ tổ cái kia nhiệt huyết ngu ngốc đều có thể khai phá ra nhận thuật, không có lý do chúng ta mở rộng không ra a. Chờ đến lúc kia, ngươi mở ra sở sản đủ, dùng Hỉ Dị Xỉn đi trùng quanh Dạ Xẻn Gẳng. Phóng nhãn toàn bộ nhân giới, chỉ cần số sủ kỳ đám kia bột không ra, thử hỏi còn có ai là đối thủ của ngươi. Nhất thống nhân giới, ở trong tầm tay. Trương Sở Lam, không sai. Chính là cái này lộ pháp. Hơn nữa ta trước đó có thí nghiệm qua, chỉ cần dụng tâm đi nghiên cứu, hồ cả thế giới nhân thuật, tại ta vị trí nhất nhân thế giới cũng là có thể thông dụng. Tuyết Lệ Dương, không phải là phong phú một chút thủ đoạn mà thôi, đây là cái gì đáng giá cao hứng chuyện sao? Gặp Tuyết Lệ Dương cũng không để ý gì tới giải, lắc đầu sau, Trương Sở Lam lại nói ra một cái khác bí mật. Ngươi đem chuyện này nghĩ quá đơn giản. Còn nhớ rõ hồ cả thế giới tu hành tắc tệ khí sao? Tê tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Trương Sở Lam vừa mới mở miệng, Đại Khánh Tần Vân liền không nhịn được hít sâu một hơi. Ngoa tạo, ta làm sao đem thứ này quên? Bích Liên, ý của ngươi là nói, phân thân thuật phân ra tới phân thân, kỳ thực cũng có Hỏa Lân Phi Thiên Phú. Hỏa Lân Phi Thiên Phú mặc dù đột, chỉ cần 7 ngày thời gian là có thể đem một dạng kỹ năng để thăng tới đại thành. Thế nhưng, 7 ngày thời gian nói nhanh cũng mau, nói chậm cũng chậm. Hơn nữa, mặc dù những kỹ năng khác cũng sẽ có điều để thăng, nhưng rõ ràng nhất, thật ra thì vẫn là một dạng kỹ năng. Cho nên nói, vì đề cao tu hành hiệu suất, có hay không dạng này một loại khả năng. Lợi dụng hồ cả thế giới nhất một phân thân thuật tu hành pháp, lại phối hợp với Hỏa Lân Phi Thiên Phú. 7 ngày, chỉ cần phân thân số lượng đủ, vài phút là có thể đem tất cả kỹ năng soát đến max cấp. Tuyết Lệ Dương, ngoa tạo, lại còn có thể chơi như vậy. Trương Sở Lam, nếu không ngươi cho rằng đâu? Không chỉ là thiên phú rộng, chỉnh hợp vạn giới siêu phàm ưu thế, đây cũng là ưu thế của chúng ta vị trí. Hơn nữa, thôn vệ đại lão nhiều ngày như vậy đều không thượng tuyến, ngươi đoán hắn là đang làm gì? Đều là một cái bản thể, ta có thể nghĩ tới phương pháp, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến không phải. Hơn nữa càng là tu hành, ta hiện tại càng là cảm thấy, chúng ta phân thân cùng lưu chuyển, rất có một loại vạn ta quý nhất, chứng đạo đại la ý tứ ở bên trong. Chư thiên vạn giới, nhất chứng minh chứng. Đừng nói, ngẫm lại còn rất hăng hái. Chương 15, thôn vệ phát sóng trực tiếp, chứng đạo hành tinh, lôi đỉnh lĩnh vực. Chương 15, thôn vệ phát sóng trực tiếp, chứng đạo hành tinh, lôi đỉnh lĩnh vực. Vạn ta quý nhất, chứng đạo đại la. Chư thiên vạn giới, nhất chứng minh chứng. Làm xuyên biệt giả, không có ai so với ở đây chư vị rõ ràng hơn hai câu này hàm kim lượng. Nhưng mà, ngay tại mấy người nhằm vào nói thế, chuẩn bị tiến hành suy đoán thời điểm, Trương Sở Lam vừa dứt lời, đột nhiên, keng, thôn vệ Tần Vân mở ra phát sóng trực tiếp, xin hỏi có hay không thêm bảo. Đại Khánh Tần Vân, nhắc Tào Tháo đến. Trương Sở Lam, vài ngày không thấy, vừa mới nhắc tới liền trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp, xem ra thôn vệ đại lao là có khác thu hoạch. Tuyết Lệ Dương, thôn vệ vũ trụ, đây chính là thôn vệ vũ trụ a. Mặc dù phóng nhãn chư thiên vạn giới, đều là siêu phẩm đẳng cấp cao nhất một nhóm kia. Nhất là, làm La Thành chủ hoàn thành chứng đạo về sau, toàn bộ thôn vệ vũ trụ trực tiếp tiến cấp vì đa nguyên vũ trụ. Mặc dù lúc này thôn vệ đại lão còn chưa lao ra địa cầu, lãnh hội vũ trụ phong cảnh, nhưng lập tức chính là dạng này, cái kia vùng trời mà như trước làm người ta hướng về. Uchiha Kumo, một cái hai cái, nói nhảm nhiều quá. Cùng với bức bức kém kém nói nhiều như vậy, còn không bằng cho phòng lấy dễ ám soát một cái tích phân lễ vật đầu. Ken. Uchiha Kumo tống suất kẹo que, một tích phân. Ken. Đại Khánh Tần Vân tống suất hỏa tiễn, 100 tích phân. Ha ha, nhìn ai không nổi, ta hiện tại nhưng là bản quần thủ giàu được rồi. Thôn vệ Tần Vân, đại lao cầu nhìn quen mắt. Phía sau thảo một chi linh cùng một nhà tình, có thể được tăng cường ta tới trước ga đối với trở thành hành tinh cấp võ giả, bọn ta hoa đều muốn cảm tạ. Ngoa tạo, lại còn có thể như thế đến sao? Cho dù đối với Đại Khánh Tần Vân cách làm rất khinh thường, nhưng căn cứ mọi người đối với mình lý giải đến xem. Đừng nói, thủ đoạn là tháo hơi có chút, nhưng thắng ở dùng tốt không phải. Cùng lúc đó, thôn vệ vũ trụ, một chỗ hư hại nhà ngang bên trong. Mở ra phòng lấy dễ ảm, lấy mọi người khen thưởng, đền bù những ngày qua tích phân tổn thất sau. theo cơ nhân nguyên năng cùng tinh thần niệm lực song song cổ động. Bành bành bành, đang lúc mọi người vây xem bên trong, là mấy đạo phân thân hóa thành khói trắng, bạo liệt mở ra trực tiếp dung nhập vào Tần Vân trong thân thể sau. Trong đầu trạng thái dịch niệm lực lập tức bắt đầu sôi trào. Mặc dù trên phân thân cảm giác mệt mỏi, quả thực chồng lên đi qua. Nhưng cùng lúc đó, khoảng thời gian này cảm nộ nhưng cũng bị hoàn mỹ truyền thừa tới. Phúc trí tâm linh, tại từ nơi sâu xa nắm chặt cái kia nhất tuyến sau khi biến hóa, Tần Vân trong đôi mắt cũng là lộ ra một tia tàn nhẫn. Ngay tại lúc này, cho ta phá, khống chế tinh thần niệm lực, trong đầu tiến hành nhỏ bé nổ mạnh. Tại sinh diệt biến hóa bên trong, khống chế nguyên bản trạng thái dịch niệm lực, lần nữa ngưng kết thành tựa như tinh cầu một dạng hình cầu thể rắn. Ngay sau đó, làm trong ý thức hải tinh cầu bắt đầu theo ý chí xoay tròn, đồng thời sinh ra sinh mệnh từ trường về sau. Tại phòng lịch dễ a, mọi người có chút ngốc lăng trong ánh mắt, Tần Vân nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể, lúc này cũng dần dần lơ lửng. Uchiha Kumo, từ trường tự thành, này mẹ nó là tiến giai hành tinh cấp đi. Trương Sở Lam, chắc không được chừng mấy ngày cũng không lên tuyến, cậu lại là thôn vệ đại lao tại nện đại chiêu đâu. Tuyết Lệ Dương, đột phá hành tinh cấp, thành tựu siêu việt chiến thần, tại chưa lao ra địa cầu trước đó, coi như là có lực lượng tự vệ đi. Phòng đoán cẩn thận, lúc này đại lão, chắc là địa cầu xếp hạng thứ 100 cường giả. Không đợi Tuyết Lệ Dương lại thổi một lớp, đối với thôn vệ vũ trụ nổi bật càng hiểu hơn đại khánh Tần Vân lại phản bác. Xếp hạng thứ 100 cường giả? Đùa gì thế? Ngươi nói xếp hạng thứ 100, đó là La Thành chủ trở thành võ giả về sau mới xuất hiện tình huống. Phải biết rằng, hiện nay nhưng là kịch tình bắt đầu 30 năm trước. Không phải ta xem thường bọn họ, ở nơi này đoạn thời gian, sợ rằng Hồng cùng Lôi Thần cũng mới đột phá hành tinh cấp không lâu. Đừng nói là khai quật ngoại tinh di tích, dùng siêu việt hiện hữu văn minh khoa kỹ vũ trang tự thân. Lời nói không dễ nghe, ở căn cứ thành phố thời kỳ, cực hạn võ quán cùng Lôi Điện võ quán cơ bản bản có hay không phô khai, sợ rằng đều là khó nói sự tình. Loại tình huống này, phóng nhãn toàn bộ địa cầu, có thể đạt được hành tinh cấp võ giả, chỉ sợ cũng bất quá 10 người. Như thế nào, ngươi bây giờ còn cảm thấy thôn vệ đại lao chỉ là xếp hạng thứ 100 tồn tại sao? La Thành chủ thời kỳ, phóng nhãn toàn cầu, chiến thần cấp võ giả có chừng 4000 người. Siêu việt chiến thần mà nói, mặc dù không đủ 100, nhưng thế nào hơn 50 cái vẫn phải có. Bất quá, tình huống như thế, đó là phát sinh ở 30 năm sau địa cầu. Đối với hiện nay địa cầu mà nói, một khi trở thành hành tinh cấp võ giả, cái kia chính là tuyệt đối siêu mẫu tồn tại. Để đạt tới cái này cái cảnh giới, ngoại trừ trước đó tiến hành tích lũy 2 năm rưỡi bên ngoài, Tần Vân chân chính dùng đến thời gian, trước sau thậm chí không đủ 7 ngày. Thôn vệ vũ trụ, bãi bỏ nhà ngang bên trong. Tại sinh vật từ trường bộc vào, ngoại trừ năng lực phi hành, cảm thụ được liên tục không ngừng từ trong đầu chạy ra tinh thần nhập lực. Xuyên qua mà tới đây bao lâu, lần đầu tiên, Tần Vân rõ ràng như thế cảm giác được như thế nào ung dung. Thân gặp luận thế, quả nhiên chỉ có thực lực mới có thể trở thành mình sức mạnh. Còn như nói đột phá hành tinh cấp, sau đó nên sao? Đột phá trước đó, ta không đúng. Mặc dù thành công chém giết một đầu lĩnh chủ cấp quái thú, tại nguy cơ tứ phía số 003 thành thị, cũng chỉ có thể hôi lưu lưu ly khai, không dám chút nào dừng lại. Nếu không, cái kia chính là bị vô số quái thú vây công kết cục. Nhưng bây giờ sao? Nếu không có thể không ăn thì bỏ, vậy ta chẳng phải là bạch đột phá? Không chỉ có như vậy, tự tay hư nắm, cảm thụ được từ đó bắt đầu khởi động đi ra lôi điện lực lượng. Cái thứ nhất hô hấp, Tần Vân minh bạch, chính mình thức tỉnh chắc là lôi thuộc tính. Thôn vệ võ đạo, tại học đồ cấp thời điểm, cơ nhân nguyên năng vô pháp phóng ra ngoài, chỉ có thể không ngừng rèn luyện thân thể tổ chức. Thế nhưng đột phá hành tinh cấp về sau, trong cơ thể cơ nhân nguyên năng nhưng có thể dễ sai khiến tiến hành khống chế, đồng thời hoàn thành phóng ra ngoài. Tốt như Hồng nguyên năng thuộc tính là tia sáng, Lôi Thần nguyên năng thuộc tính là lôi điện. Còn như La Thành chủ mà nói, hắn nguyên năng thuộc tính thì là chưa từng bên ngoài lộ ra, chuyên môn để mà cường hóa thân thể kim cương thân. Có cái thiên phú này gia trì, La Thành chủ tinh thần niệm lực có thể vượt lên trước thân thể tố chất một cái cảnh giới nhỏ. Tại kim thuộc tính thiên phú bên trong, kim cương thân coi như là một cái tiểu cực phẩm. Mà Tần Vân cảm giác tỉnh lôi điện thuộc tính thì là tên là tử tiêu, không giống với Lôi Thần chủ công tốc độ xét đánh tử tiêu vượt trội chính là phá hư cùng bạo ngược. Đương nhiên, nếu như đụng tới tà ma chi lưu, nói không chừng còn có thêm vào tổn thương. Bất quá, ở trên những thứ này đều là cái trước hô hấp chuyện đã xảy ra. Chờ cái này hô hấp kết thúc về sau sao? Xoẹt xẹt nhìn bị tử sắc lôi đỉnh vỡ ra tới không gian, tâm niệm vừa động, một cái hình cầu lôi điện lực tràng liền hướng bốn phía không gian ép tới. Thấy vậy một màn, làm phòng lấy dễ à mọi người vẫn còn ở nghi hoặc, đến cùng chuyện gì xảy ra thời điểm. Ở vào thôn vệ vũ trụ Tần Vân, khoe miệng đã lộ ra một nụ cười. Lôi đỉnh lĩnh vực. Lôi thần miễn cưỡng tại hành tinh cấp lĩnh ngộ, La Thành chủ càng là tại hàng tinh cấp mới khó khăn lắm lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng. Đối với Tần Vân mà nói, hô hấp ở giữa, hắn liền đã nắm giữ. Không chỉ có như vậy, theo thời gian trôi qua, Tần Vân đối với lĩnh vực lực lượng lĩnh ngộ cũng là thay đổi càng phát ra tinh thâm lên. Dựa theo này tiến độ, tối đa 7 ngày thời gian, Lôi đỉnh lĩnh vực liền có thể trực tiếp đạt được tầng thứ 9, tiến tới thực hiện hành tinh cấp vô địch, thậm chí là nghịch phạt hàng tinh cấp. Phi ca thiên phú, quả nhiên khủng bố như vậy. Chương 16, nghe nói, người tại tìm ta. Chương 16, nghe nói, người tại tìm ta. Tuyết Lệ Dương, ngoan ngoãn, Lôi đỉnh lĩnh vực, như vậy liền xong rồi. Trương Sở Lam, cười ngạo, nhờ vào kim giác cự thú pháp tắc chảy ngược, La Thành chủ tại hàng tinh cấp mới miễn cưỡng lĩnh ngộ lĩnh vực. Nếu là hắn thấy như vậy một màn mà nói, sợ rằng được bị tức chết ta. Uchiha Kumo, không hổ là quốc mạn tối cường thiên phú quái, phi ca thiên phú, chính là chỗ này tiểu không nói đạo lý. Cũng không biết, lĩnh ngộ lĩnh vực về sau, có thể hay không tiến thêm một bước, trực tiếp lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng. Nếu là như vậy, mặc dù kim giác cự thú hiện tại đã tới rồi, thôn vệ đại lão cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Đại Khánh Tần Vân đưa lên một viên hỏa tiễn, 100 tích phân. Đại Khánh Tần Vân, chúc mừng thôn vệ đại lão, đột phá hành tinh cấp, lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng, đang lâm toàn cầu đệ nhất. Mọi người mẹ nó, có tiền chính là tùy hứng. Cùng lúc đó, cẩn thận cảm thụ một lớp lĩnh vực lực lượng sau. Đối mặt phòng lấy dễ à mọi người hỏi, Tần Vân cũng là phòng đoán nói. Cựu trọng lôi đình lĩnh vực, đối với phi ca thiên phú mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Thậm chí còn nói, không chỉ là lôi đình lĩnh vực, chỉ cần phân ra mấy cái phân thân, những thuộc tính khác lĩnh vực như cũ có thể sử dụng quá ngắn thời gian lĩnh ngộ được tầng thứ 9. Nhưng pháp tắc lực lượng mà nói tiếng nói nhất chuyện, Tần Vân cũng là có chút bất đắc dĩ. Kéo tay hay làm cũng không thể nấu cơm nếu không có gạo, không có đối với ứng với đẳng cấp bí pháp chống đỡ, cho dù là phi ca, chỉ sợ cũng có chút chắc trở. Nếu như bình thường tinh cầu, có thể đi tới bước này, khả năng đã là cực hạn. Bất quá, đối với thôn vệ trong vũ trụ địa cầu mà nói, trong này nước cũng không phải bình thường sâu. Dù sao, ngoại trừ địa cầu là tọa sơn khách cố ý chế tạo ra tinh cầu bên ngoài, Úc Sở Chây Lia dưới đại lục, nhưng còn có một chiếc rơi 5 vạn năm dài phi thuyền vũ trụ. Vẫn mặc chi chủ Hồ Diên Bác, miễn cưỡng có thể phong hầu bất hủ thần linh. Quả thực, đối với hương nghĩa vũ trụ công ty thế lực như vậy mà nói, chính là phong hầu bất hủ mà thôi, hoàn toàn chính xác sẽ không bị bọn hắn không coi vào đâu. Thế nhưng đối với bình thường thế lực mà nói, có thể gánh chịu nổi thần linh hai chữ tồn tại, như thế nào có thể là nhân vật bình thường. Cái gì khác tạm thời không nói, Hồ Diên Bác trong tay nắm giữ bí pháp, tài nguyên, tuyệt đối đủ chính mình hoàn thành sơ bộ tu hành. Như vậy tiến độ, chờ hơn 20 năm sau, La Thành chủ tham gia chuẩn võ giả khảo hạch lúc, có thể hay không đột phá trở thành bất hủ thần linh, tại tài nguyên chế ước tình huống dưới, điểm này Tần Vân quả thật có chút không tốt lắm nói. Nhưng phòng đoán cẩn thận, vẹn vẹn chỉ là đột phá giới chủ. Đồng thời lấy lĩnh ngộ sâu đậm pháp tắc, trực tiếp hoàn thành giới chủ phong hầu, giới chủ phong vương, thậm chí còn phong vương vô địch. Điểm ấy nắm chặt, Tần Vân tóm lại là có. Đương nhiên, ở trên những thứ này vậy cũng là nói sau, hiện nay điểm trọng yếu nhất là từ chém trượng phu của ngươi về sau, nghe nói ngươi tại tìm ta. Xuyên đấu qua đồng nát cửa sổ, thấy thời gian qua đi nhiều ngày, lúc này vẫn ở chỗ cũ nổi giận thiết giáp mẫu long, cùng với bị nàng phái ra, không ngừng siêu tầm chính mình thân ảnh quái tú thủ hạ. Trong con ngươi tử quang lóe lên, một cước bước ra, Tần Vân thân thể liền đã chạy ra khỏi trong phế tích, đạp thân xuyên tổn hại chiến giáp, chân đạp phế tích đại địa, không có bất kỳ che lấp, làm xa lạ khí tức xông vào quái thú nuôi thở bên trong thời điểm, trước hết phản ứng lại là hai đầu lĩnh chủ cấp sơ kỳ hỏa lân tam kích chư. Không nên cảm thấy heo là cái gì ôn thuận động vật. Sở dĩ cảm thấy đồ chơi này lực sát thương hữu hạn, đó là bởi vì nuôi một năm cũng sẽ bị coi như năm heo cho giết. Phàm là nuôi thêm 2 năm, liền có thể biết đồ chơi này kinh khủng. Nói không khoa trương chút nào, phóng nhãn toàn bộ thiên nhiên, đối với heo mà nói, duy nhất có thể xưng là khắc tinh, tựa hồ cũng chỉ có nhân loại. Nhất là, nhờ vào giờ vị rụt biến dị, khi tất cả tham số đều được lũy thừa cấp để thăng về sau. Lúc này heo loại quái thú, sao một cái kinh khủng. Nay không, nhìn thân cao hơn 10 thước, đỉnh đầu tam xoa kích, di động ở giữa tựa như một cái nhà tiểu lâu giống như quái thú. Cũng chính là Tần Vân, phàm là đổi thành những võ giả khác tới nơi này, sợ rằng còn không đợi hành động, phải bị đối phương khí thế cho chấn áp. Như vậy tình huống dưới, một thân thủ đoạn đừng nói là hoàn mỹ phát huy được, có thể phát huy ra cái 1/2, đã là 10 phần may mắn sự tình. Giống. Huyết Hồng đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Vân, khi thấy rõ Tần Vân tướng mạo, cùng với chiến giáp phía trên quen thuộc vết thương về sau, ngửa mặt lên trời gào thét, đem tin tức truyền ra ngoài đồng thời, vì tại chính mình vương trước mặt bán cái công lao. Móng trước dương lên, hỏa lân tam kích chư tiểu lấy sánh vai máy bay tốc độ, trực tiếp phá khai tầng tầng phế tích, hướng về Tần Vân phương hướng mà tới. Chỉ tiếp. Siêu siêu siêu. Thậm chí không thấy Tần Vân có động tác gì, ba miếng tàn phá phi đao hóa thành mũi nhọn. Tại tinh thần niệm lực khu động dưới, cũng là trên không trung nhanh chóng xoay tròn. Ngay sau đó, không đợi hỏa lân tam kích chư xông lại, là mũi nhọn mang theo từng đạo mã lực hoàn, đồng thời hướng hỏa lân tam kích chư phương hướng bắn xuyên qua thời điểm. Phốc suy một tiếng, gần một cái châm cứu. Theo óc văng tung tóe, tựa như ngọn núi nhỏ hỏa lân tam kích chư, cũng đã vô lực té lăn quay trên đường phố. Hơn nữa, nếu không phải là bởi vì ngại phiền phức, nghĩ cùng với tìm được thiết giáp long, còn không bằng để cho nàng chính mình đi tìm đến. Cho nên mới để cho hỏa lân tam kích chư báo cái tin lời nói. Liên loại này sơ đẳng lĩnh chủ cấp, sơ đẳng chiến thần, quái thú, sợ rằng còn không đợi nó phát hiện mình, nó cũng đã chết. Ung ung hỏa lân tam kích chư tử vong, giống như là kích phát một cái tín hiệu giống nhau. Kèm theo vô số vật kiến trúc sụp đổ thanh âm vang lên, không chỉ là chiếm cứ tại siêu thị thiết giáp long, xung quanh 10 cây số quái thú, lúc này toàn bộ bạo động lên. Mà ở xác định Tần Vân vị trí về sau, giống thiết giáp long tiếng long ngâm một chỗ, dậm dạp chẳng chịt 7 quái thú, liền đã hướng về Tần Vân phương hướng để ép tới. Như vậy động tĩnh, cho là thật xưng là bài sơn đảo hải. Chỉ bất quá, con kiến hôi nhiều hơn nữa, cũng chung quy chỉ là con kiến hôi mà thôi. Thình thịch, một quyền vung ra, mang theo mã lực hoàn, nổ nát một đầu quái thú đồng thời, đối phương thân thể còn liền mang đập mặt 3 tòa nhà. Hình thể ít hơn, đồng thời động tác hơi chút linh mẫn một chút quái thú. Còn không đợi bọn họ tiêu mễ mễ mò lấy Tần Vân bên người, đồng thời tùy thời phát động công kích. Quanh thân trôi nổi phi đao, thật giống như mọc mắt giống nhau. Khi tới gần nhất định phạm vi về sau, phi đao trước từ con mắt tiến vào, sau đó từ sau nào bay ra. Trước sau bất quá trong phiến khắc, coi như trên đường phố rộng rãi, đã chất đầy rậm rạp chẳng chỉ thi thể quái thú. Mà ở núi thây biển máu vị trí trung tâm, Tần Vân đừng nói là bị thương, chiến giáp của hắn phía trên, ngoại trừ lây dính một tầng nồng nặc đến vô pháp biến mất mùi máu tươi bên ngoài, thậm chí ngay cả một giọt thú huyết cũng chưa có nhiễm chút nào. Như vậy chẳng cảnh, như vậy chênh lệch, Khi là phu báo thủ thiết giáp long mới vừa đến, chỉ một giây đồng hồ thời gian, nó thụ đồng trong đôi mắt cũng đã lộ ra rõ ràng thối ý chỉ bất quá, còn không đợi thiết giáp long xoay người chạy. Tâm niệm vừa động, tại tinh thần niệm lực khống chế dưới, một cái nhà 100 tầng cao lầu cũng đã bị Tần Vân miễn cưỡng rút ra, đồng thời hướng thiết giáp long trên mặt đập tới. Không phải đang tìm ta sao? Mới vừa gặp mặt bỏ chạy, có phải hay không có chút quá không lễ phép? Chương 17, ưa thích trồng cây người ngoài hành tinh, tổ sủ kỳ nhất tộc. Chương 17, ưa thích trồng cây người ngoài hành tinh, tổ sủ kỳ nhất tộc. Thiết giáp long, ha ha, ta không lễ phép. Ngươi không chỉ có giết ta trợ phù, lên tay ở giữa một tòa nhà trực tiếp bỏ rơi trên mặt ta. Mời thương thiên biện trung gian, ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi lễ phép sao? Bất quá, tại giết điên rồi Tần Vân trước mặt, thiết giáp long lời nói này hiển nhiên là không nói được. Thật vất vả từ đại lâu trong phế tích bỏ ra ngoài, còn không đợi thiết giáp long lay động một chút đầu lâu, để cho mình không phải như vậy đầu góc choáng váng. Đột nhiên, tại tinh thần niệm lực bộc vào, thiết giáp long nặng hơn ngàn tấn thân thể, cũng là bị Tần Vân thật cao kéo đến trên bầu trời. Tâm niệm vừa động, đầu tiên là toàn bộ trái tim bạo liệt mở ra. Ngay sau đó, còn không đợi thụ đồng bên trong ánh hào quang tiêu thất hoàn tất, theo một cổ cự lực chuyển đến, làm thiết giáp long nguyên cái đầu sọ bị một cái tát đập nát về sau. Làm xong đây hết thảy, thân mình của nó lúc này mới tựa như lưu hành giống nhau, bị Tần Vân trực tiếp rơi đập vào trong lòng đất. Tuyết Lệ Dương, chấm đâu? Thoải mái. Hành tinh cấp võ giả đều như vậy, nếu như đột phá hàng tinh cấp mà nói, cái kia không nổi bay rồi. Đại Khánh Tần Vân, nói không khoa trương chút nào, nếu thật là sở hữu hàng tinh cấp chiến lược lời nói, như vậy cũng đừng nói là trong cổ mộ trấn mộ thú. Cho dù là xà thần sống lại, cổ thần tự mình đến, chỉ sợ cũng chỉ có bị đánh bại kết cục. Hành tinh cấp võ giả, ngoại trừ có thể dựa vào sinh vật từ trường, hoàn thành phi hành bên ngoài, chiến lược biểu hiện cũng liền vĩnh cửu cải biến địa phương nhỏ địa hình mà thôi. Lấy Hồng làm thí dụ, tại thăm dò đảo sương mù, chém giết bát trảo thú hoàng thời điểm, hắn cũng vẹn vẹn chỉ là đánh bể một cái đảo nhỏ mà thôi. Nhưng nếu có thể đột phá hàng tinh cấp mà nói, nhất cử nhất động ở giữa, đây chính là có thể trực tiếp hủy diệt ngay ngắn một cái tòa khổng lồ sơn mạch. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần cho hàng tinh cấp võ giả đủ thời gian, hủy diệt toàn bộ tinh cầu mặt đất cũng không phải việc khó gì. Uchiha Kumo, đừng xem những thế giới khác thổi lợi hại, nhưng thật muốn nói có thể đánh, vẫn phải là xem thôn phệ vũ trụ. Chỉ riêng thôn phệ đại lão biểu hiện ra chiến lực, không thổi không đen, siêu cả tuyệt đối là không có vấn đề. Đáng tiếc hổ cả thế giới chiến lực chiều ngang quá lớn, đỉnh phong lục đạo cấp cao thủ, một cái kỉn dìn tẹn sấy bạ cụ nhưng là có thể trực tiếp mở ra mặt trăng. Muốn sánh vai cao thủ như vậy, sợ rằng được đột phá đến vũ trụ cấp mới có làm trò. Đơn thuần hàng tinh cấp võ giả, phòng trường có chút không đáng chú ý. Trương Sở Lam, hy vọng ngươi vị trí chính là cái kia thế giới không có dung hợp đốt không nổi bộ rủ tổ chuyện. Nếu không, liên lụy đến bình thường sở sủ kỳ tinh nhân cũng cho qua, nếu như đem sở sủ kỳ chi thần cũng cho liên lụy vào mà nói, là hắn thổi phồng lên chiến lực, trừ phi đột phá giới chủ, thành tựu bất hủ thần linh. Bằng không ngươi vị trí hổ cả thế giới, thật vẫn không gọi được an toàn. Đó cũng không phải Trương Sở Lam buồn lo vô cớ, mà là tại một ít người gom tiền phía dưới, hổ cả thế giới quả thực thay đổi càng phát ra nguy hiểm. Mà hết thể này khởi điểm, chính là sở sủ kỳ nhất tộc. Tại hổ cả thế giới bên trong, sở sủ kỳ nhất tộc lại được xưng vị trên trời người. Nói một cách thẳng thừng, kỳ thực chính là thích đến chỗ trồng cây người ngoài hành tinh mà thôi. Dựa theo đến tiếp sau bổ sung nội dung đến xem. Tổ sủ kỳ nhất tộc đến từ chính xa xôi ngoài tinh cầu, bọn hắn sở hữu mấy ngàn năm thọ mệnh, còn có thể lợi dụng cắt mạ tiến hành chuyển sang kiếp khác, là siêu việt tử vong giống như tồn tại. Mục đích của bọn họ chỉ có một cái kia chính là trồng cây, thôn vệ tinh cầu sinh mệnh, đặt thành mục đích sau liền sẽ ly khai, đi trước kế tiếp tinh cầu. Vì đặt thành mục đích này, bọn hắn sẽ ở đại địa trồng trọt thần thụ. Đó là một gốc cây phi thường to lớn cây cối, thần thụ cây sẽ đâm thật sâu vào tinh cầu các nơi, đồng thời sẽ hấp thụ trên tinh cầu này tất cả sinh vật trả cơ dạ, cuối cùng tất cả sinh mệnh đều là sẽ chết hết. Thần thụ hấp thu tất cả sau đó, liền sẽ giải ra to lớn trạ cơ dạ trái cây. Trạ cơ dạ trái cây bên trong ngưng tụ năng lượng to lớn cùng gen tin tức, ăn trái cây là có thể để cho sở sủ kỳ nhất tộc tiến hóa, mà bọn hắn chính là dựa vào phương thức này duy trì liên tục tiến hóa chủng tộc. Vì đơn giản hóa trồng cây quá trình, hoặc có lẽ là vì đối phó sinh mệnh tinh cầu bên trên nguyên tắc dân. Ngoại trừ vốn cũng không phạm sở sủ kỳ nhất tộc bên ngoài, bọn hắn còn có cường đại binh khí sinh vật thập vĩ. Sở sủ kỳ nhất tộc đem làm xâm lược tinh cầu phương tiện. Làm phát hiện một khỏa sinh mệnh tinh cầu thời điểm, bọn hắn đầu tiên sẽ đem thập vĩ trồng trọt ở trên mặt đất, sau đó nó liền sẽ biến thành thần thụ, gặm ăn tinh cầu này. Thập vĩ muốn biến thành thần thụ, cần thỏa mãn một cái đặc thù điều kiện, cái kia chính là để cho hắn ăn tươi sống sờ sờ sủ sủ kỳ. Vì vậy, tại tập kích tinh cầu lúc, sủ sủ kỳ nhất tộc nhất định sẽ lấy hai người một tổ đến đây. Một người được ăn sau đó để cho thần thụ sinh ra, tên còn lại thì phụ trách trông coi thần thụ trưởng thành, thẳng đến kết xuất trả cờ dạ trái cây mới thôi. Đảm nhiệm hoạt tế phẩm sủ sủ kỳ sẽ sử dụng cắt mạ trước đó chuẩn bị xong cấp cho mình dùng đồ chứa sau đó mới có thể sống lại. Khi thực trả cờ dạ trái cây cũng có thật xấu phẩm chất phân chia, hán phẩm chất không chỉ có quyết định bởi tại sinh mệnh tinh cầu năng lượng. Tỷ như hổ cả tinh dạng này, trên đó sinh ra sủ sủ kỳ nhân viên, mặc dù tại toàn bộ lớn đồng nhất tộc bên trong, vậy cũng là cực kỳ ưu tú tồn tại. Trừ cái đó ra, những thành viên trẻ và khỏe mạnh sủ sủ kỳ thực thích hợp hơn trở thành thập vĩ mồi ăn. Nuốt trưởng thanh niên nhân viên, thần thụ kết xuất tới trái cây phẩm chất, tự nhiên sẽ càng cao một điểm. Mấy nghìn năm qua, sủ sủ kỳ nhất tộc duy trì liên tục cắn nuốt trong vũ trụ rất nhiều tinh cầu sinh mệnh, càng không ngừng duy trì liên tục tiến hóa, thẳng đến trở thành không gì sánh kịp, độc nhất vô nhị tồn tại, thẳng đến trở thành thần mới thôi. Mà chính là sở sủ kỳ ý chí, sử dụng hồ cả thế giới xem, đây chính là bọn họ nhân đạo. Uchiha Kumo cũng không phải sao, quả thực phiền chết. Ta nhớ rõ bộ rủ tổ chuyện bên trong tựa hồ có một cái tiểu bộ đến, chính là lúc đó cùng Sở Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ cùng đi hộ cả tinh người. Cụ thể là ai, có chút đã quên. Bất quá, Sở Sủ Kỳ nhất tộc gần gũi nhất thần linh bị kia, ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, chắc là gọi Sở Sủ Kỳ Sĩ Bại a. Theo A Mã Đồ phỏng đoán, Sở Sủ Kỳ Sĩ Bại trên lý thuyết có thể là bị những người khác giết chết, hay hoặc giả là cắn nuốt quá nhiều trái cây không hề đứt đoạn chuyển sang tiếp khác, cuối cùng vượt qua thứ nguyên, vượt qua sinh tử khái niệm, cũng liền không còn cần dựa vào đồ chứa chuyển sang tiếp khác, cho nên mới chủ động bỏ thân thể của mình. Sau từ Sở Sủ Kỳ mọ Sĩ Kỳ chứng thực, Sĩ Bại quả thực đã rời đi trước mặt thứ nguyên. Tuyết Lệ Dương, nói cách khác, hắn là không phải cởi ra thể xác phàm tục, tiến tới phá toái hư không, phi thăng tới tầng thứ cao hơn thế giới đâu. Đại Khánh Tần Vân, phải là dạng này. Đại Khánh Tần Vân đủ chỉ hạ cú mò, ta nhớ rõ trong miệng ngươi nhắc tới người kia, hắn gọi là Sở Sủ Kỳ Ý Sĩ Kỳ, là năm đó cùng cả cụ dạ cùng đi hộ cả tinh tộc nhân. Không gần như chỉ ở trên chức vị, là cả cụ dạ thủ trưởng. Luận đến sức chiến đấu, càng là không biết muốn bỏ rơi cả cụ dạ bao nhiêu con phố. Uchiha Kumo, đúng đúng đúng, chính là cái danh tự này, cho nên muốn thế nào thủ tiêu hắn đâu. Trương Sở Lam, ta nhớ rõ hắn tựa hồ là ký sinh ở tại một cái tên là giải gần tu hành tăng trong cơ thể, cả cụ dạ không có bị phong ấn trước đó, hắn ngược lại là không có đi ra gây sự tình. Trước tiên ở ngầm điều tra, không muốn đánh rắn động cỏ. Đợi cắn nuốt đại lao lớn lên, chúng ta tính lại sổ cái không mượn. Cùng lúc đó, mọi người ở đây thảo luận làm như thế nào ứng đối Sở Sủ Kỳ nhất tộc thời điểm. Thôn vệ vũ trụ, số 003 thành thị. Tại một chỗ ẩn nút trong góc, lúc này đang có một chi tiểu đội dùng kính viễn vọng không ngừng đánh giá ở vào núi thây biển máu bên trong Tần Vân. Chương 18, chiến thần tiểu đội, tên Lý Diệu, con bò cặp bác, ưu thế tại ta. Chương 18, chiến thần tiểu đội, tên Lý Diệu, con bò cặp bác, ưu thế tại ta. Thôn vệ vũ trụ, số 003 thành thị. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, nhìn lúc này đang đứng sừng ở trong phế tích Tần Vân, hoặc có lẽ là nhìn Tần Vân bên người núi thây biển máu. Tham lam liếm một chút đầu lưỡi, Lý Diệu khẽ miệng cũng không khỏi một vòng quanh một nụ cười. Nguyên bản bọn hắn chỉ là đang nghe động tĩnh sau, mới từ địa phương khác chạy tới nơi này. Ngay từ đầu ngoại trừ xem náo nhiệt bên ngoài, cũng không có ý tưởng khác. Nhưng là bây giờ sao? Như vậy cơ duyên, nên là của mình số phận. Lý Diệu một nhóm tổng cộng có 4 người. Theo thứ tự là hình thể khôi ngô, cầm trong tay lang nha đồng, tại võ giả trong vòng có đại lực hùng danh xương Lý Kham. Cánh tay có dâu song đao, thân pháp quỷ quyệt dị thường, lại khoe miệng có một đạo mặt xẹo ảnh đao vương thông. Cùng mấy chục năm sau vây quét thiết giáp long, tại La Thành chủ trước mặt lộ một cái mặt chiến thần khác biệt. Lúc này hai người, tu vi càng cao một chút vương thông, khó khăn lắm bước qua chiến thần giới hạn, là một gã thứ thiệt sơ đẳng chiến thần. Đại lực hùng Lý Kham mà nói, tu vi phương diện cũng có chút yếu đi, lúc này vẹn vẹn chỉ là cao đẳng chiến tướng cấp. Phần cứng trên điều kiện là 4 người trong tiểu đội yếu nhất. Bất quá, bởi vì phát lực chấn phúc đạt tiêu chuẩn nguyên nhân, ngoại trừ phương diện tốc độ có chút không đủ để bên ngoài, cũng có thể phát huy ra sánh vai chiến thần võ giả công kích. Mà muốn nói tu vi chiếm ưu, tự nhiên là đã đạt được trung đẳng chiến thần tên Lý Diệu. Cùng với bóc người, dung mạo hảo đến không thể tưởng tượng nổi, tại quảng đại bạn trên mạng trong miệng, có bác danh xương độc hạt vẹn Nina. Bởi vì đối phương xuất thân cậu Linus gia tộc duyên cớ, tại hiện nay khoảng thời gian này, vì tại võ giả trên đường tiến hơn một bước. Lý Diệu lúc này đang tại điên cuồng theo đuổi vẹn Nina. Đây cũng là vì sao, hắn muốn kéo mình hai cái bằng hữu họp thành đội, đồng thời mang theo vẹn Nina, cộng đồng lưu lạc số 003 thành phố duyên cớ. Vì, không phải là tại trong lúc nguy cấp đến cái anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó ẩm đấu Linus gia tộc bắt đuổi, trở thành một tên ăn bám phượng hoàng nam sao. Đừng cảm thấy cái này có gì xấu hổ. Võ giả tu hành, ngoại trừ cần thiên phú bên ngoài, còn không thể rời bỏ tài nguyên xây. Nếu không có ăn được vẹn nhì nạ cơm chùa, hơn 20 năm sau Lý Diệu cũng không khả năng trở thành cao đẳng chiến thần, đồng thời còn sở hữu một bộ hắc thần sáo trang. Thậm chí còn nói, tại cuối cùng, hắn còn bước ra then chốt một bước, trở thành hành tinh cấp võ giả. Đây hết thảy, kỳ thực đều là có dấu vết mà lần theo. Bất quá, khi thấy Tần Vân về sau, so với ngay từ đầu hoạch định anh hùng cứu mỹ nhân, Lý Diệu lúc này lại sinh ra giết người đoạt bảo ý nghĩ. Cái gì gọi là sát? Cái kia nhất định phải là một chỗ cùng qua cửa sổ, một chỗ vượt qua thương, một chỗ măng măng kỹ nữ, một chỗ phân qua bẩn a. Mà trước mắt còn không phải là tốt nhất cơ hội. Thu liệm ánh mắt, đem chính mình ý nghĩ nói ra về sau, gặp ba người vẫn còn có chút do dự. Nhìn không được thầm mắng bọn hắn một tiếng chiêm tiền cố hậu, không làm được đại sự. Nhưng vì để người bám nhất, đồng thời đạt được ủng hộ của bọn họ, Lý Diệu vẫn là tận tình đầu độc nói. Như vậy cơ duyên, nước đã đến chân, các ngươi còn do dự cái gì? Chỉ một chút xa xa rậm rạp chẳng chỉ thi thể quái thú, Lý Diệu cũng là hận thiết bất thành cương mở miệng nói. Đây là thi thể sao? Sai rồi, đây là cơ hội. Ta vừa rồi thô sơ giản lược nhìn một chút, ngoại trừ đỉnh phong lĩnh chủ cấp quái thú thiết giáp long, cùng với một ít bình thường quái thú bên ngoài, bên kia chết lĩnh chủ cấp quái thú cũng không dưới 10 đầu. Thậm chí cũng không cần cẩn thận cắt đoạn, chúng ta cứ dựa theo thấp nhất giá cả đi coi là, đây cũng là một khoản vượt lên trước 100 tỷ tài chính. 100 tỷ a, đây chính là chọn 100 tỷ a. Có số tiền này, Lý Kham sẽ không còn là cao đẳng chiến tướng, có thể trực tiếp đột phá trở thành chiến thần cấp võ giả, đạt được thêm vào chiến thần cung tư cách. Vương Thông lời của ngươi, cũng có thể đặt mua một bộ đẳng cấp cao hơn hộ giáp, để thăng chính mình lực phòng ngự. Còn như vẹn nì nạ giọng nói biến đổi, tại vẹn nì nạ có chút ý động vẻ mặt, Lý Diệu cũng là gần từng chữ một. Xuất thân cậu Lý Nợ gia tộc, ta biết ngươi xem không hơn số tiền này, thế nhưng trong đó công hơn đâu. Có khoản này công hơn, thanh danh của ngươi tích góp từng tí một cũng liền không sai biệt lắm. Chờ đến lúc kia, mặc dù không có trở thành cao đẳng chiến thần cấp võ giả, cũng có thể đảm nhiệm hàm hạ quốc chấp hành tổng tài. Các vị, phải biết rằng trong cuộc đời có thể cơ hội thay đổi số phận cũng không nhiều. Cơ hội xuất hiện, nếu như không bắt được, vậy coi như là thương tiếc trọn đời. Không thể không nói, Lý Diệu tại mê hoặc người khác phương diện, quả thật có một ít thủ đoạn. Nói ba xạo phía dưới, làm Vương Thông cùng Bẹn Nhĩ Nạ vẫn còn đang suy tư thời điểm, đối mặt thành tựu chiến thần mê hoặc, Lý Khang cũng đã có chút không nhịn được. Nhưng mà, ngay tại Lý Khang đem vật cầm trong tay Lang Nha bổng nhập vào mặt đất, chuẩn bị cắn răng làm thời điểm, không đợi hắn mở miệng, Vương Thông lại trước một bước đem ngăn lại. Lý Diệu, ngươi mới vừa nói, đều là căn cứ vào chúng ta có thể thắng được người trẻ tuổi kia. Thế nhưng, nếu như trước mắt bảy quái thú, tất cả đều là đối phương giết chết mà nói, cao thủ như thế, chúng ta cho dù có tâm, chỉ sợ cũng bất lực a. Ha 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 ha. Nghe Vương Thông lo lắng, Lý Diệu nếu không xấu hổ, ngược lại là nhịn không được cười lên ha ha. Không sợ ngươi không có tạc đảm, liền sợ ngươi liền tà tâm cũng chưa có a. Chỉ cần có cái ý niệm này, còn sợ nhịn xuống không động thủ sao? Lý Diệu, yên tâm, khi nhìn đến người tuổi trẻ kia thời điểm, ta đã tại sổ cư khố bên trong điều tra hắn. Tân Vân, sơ đẳng chiến thần, cực hạn võ quán võ giả. Lấy tuổi của hắn, có thể có được tu vi như thế, quả thực đạt được thượng thiên mới danh xưng. Chỉ bất quá, tại không có chân chính lớn lên trước đó, thiên tài trung quy chỉ là thiên tài, đảm đương không nổi cường giả danh xưng. Lấy thực lực của hắn, tuyệt đối không có năng lực rào sát nhiều như vậy quái thú. Mặc dù hắn ẩn nút con bài chưa lật, là một vị tinh thần nhập sư, cũng làm không được như vậy ngoại hạng sự tình. Cho nên nói, theo ta suy đoán, hắn kỳ thực giống như chúng ta, đều là nghe được động tĩnh, sau đó tới sửa máy nhà rồi. Còn như nói những quái thú này là ai giết, sợ rằng chỉ có siêu việt chiến thần mới có thể làm được như vậy ngoại hạng sự tình. Nhưng mà, tất nhiên đối phương chỉ là giết hết, cũng không có làm quá nhiều dừng lại lời nói, hiển nhiên là chướng mắt những chiến lợi phẩm này. Như vậy cơ duyên, tất nhiên hắn Tần Vân có thể đoạt, vì sao chúng ta liền không thể đoạt đâu? 4-1, ưu thế tại ta. Thình địch. Đem Lang Nha bổng đập ầm ầm trên sàn nhà, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Tại Lý Diệu mê hoặc dưới, Lý Khang đôi mắt cũng trở nên lửa nóng. Ma Đức, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, tính ta một người. Vẹn Nina, ha ha, tiền không sao cả, ba người các ngươi thương lượng phân chính là. Nhưng sớm nói xong, những bái thú này công hơn tích phân, cũng đều được coi là tại trên đầu ta mới được. 3-1, cứ việc Vương Thông vẫn còn có chút do dự, luôn cảm giác trong này có chút kỳ quái. Dù sao, lấy siêu việt chiến thần thực lực, bọn hắn có thể không đem 100 tỷ không coi vào đâu. Thế nhưng, không giải thích được thất lạc 100 tỷ, tựa hồ cũng có chút nói không thông a. Bất quá, tất nhiên các đồng đội đều quyết định, Vương Thông lúc này cũng không tiện làm trái lại. Giang giác, mặt nạ giác hợp lại, tiện đường đưa trên cánh tay hai đạo đoạn đao bắn ra đến về sau, Vương Thông cũng là lạnh lùng nói, "Làm." Chương 19, thật xin lỗi chuyện đều làm, thật xin lỗi đừng nói là. Chương 19, thật xin lỗi chuyện đều làm, thật xin lỗi đừng nói là. Ngoại trừ độc hạt Vẹn Mina, còn lại ba người đều là quen biết nhiều năm, từ đại niết bàn thời kỳ lưu lạc đi ra giao tình, phối hợp phương diện tự nhiên không là vấn đề. Nay không, tất nhiên đều đã quyết định làm, vậy dĩ nhiên cũng không có do dự đạo lý. Lý Diệu cầm trong tay song kiếm, xung trận ngựa lên trước. Ở thân pháp gia chỉ phía dưới, bằng vào thân thể cường hãn tố chất, vẹn vẹn chỉ là nhảy mấy cái. Tại tầng trệt cùng phế tích che lấp phía dưới, hắn liền đã đến gần rồi Tần Vân vị trí. Đại lực hùng Lý Khang mặc dù tu vi hữu hạn, nhưng tất nhiên có thể sử dụng Lang Nha Đồng, có thể thấy được hắn tại phương diện lực lượng vẫn có chỗ thích hợp. Theo sát Lý Diệu phía sau, chỉ chờ đối phương khởi xướng đánh lén. Nếu có thể một kích chí mạng tự nhiên không thể tốt hơn. Nhưng nếu là không có thể, theo sát phía sau, tự nhiên là Lý Khang Lang Nha Đồng. Còn như nói ảnh đao Vương Thông, bởi vì thân pháp tu vi càng tại Lý Diệu trên duyên cớ, hắn tại đoàn đội bên trong định vị, kỳ thực càng gần gũi tại thích khách. Vạn nhất nếu là đụng với cao thủ, hoặc là sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường đối thủ, Lý Diệu cùng Lý Khang vô pháp giải quyết tình huống dưới, Vương Thông tự nhiên sẽ tiếp nhận bổ đạo công tác. Ba người phối hợp ăn ý, cộng thêm còn có Vẹn Nhi Nạ dạng này một cái trung đẳng chiến thần. Nếu như tất cả thuận lợi, một bộ tơ lụa chiêu liên hoàn là có thể trực tiếp mang đi một vị cao đẳng chiến thần. Cho dù là da dày thịt béo cao đẳng lĩnh chủ cấp quái thú, nếu như ứng đối không tốt, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Nếu không có chiến lược như vậy, bọn hắn cũng sẽ không lưu lạc số 003 thành thị, đồng thời sinh ra sát nhân đoạt bảo tâm tư không phải. Chỉ bất quá, Lý Diệu đoàn người cường thì cường đã. Mặc dù tại chiến thần trong tiểu đội, đó cũng là siêu quần bản tụy một loại. Nếu như chưa từng hoàn thành đột phá, mặc dù Tần Vân còn ẩn tàng tinh thần niệm sư thủ đoạn, nhưng tùy tiện đối đầu phối hợp an ý tiểu đội, chỉ sợ cũng phải rơi vào hạ phong. Kết quả tốt nhất, không phải là khống chế cái kiên, dùng không trung ưu thế bỏ chạy mà thôi. Đương nhiên, trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại. Từ đột phá trở thành hành tinh cấp võ giả, cũng chính là Lý Diệu đám người trong miệng siêu việt chiến thần về sau. Tần Vân ngũ rất mạnh, đâu chỉ tăng cường gấp 10 lần. Vì vậy, từ lúc Lý Diệu đám người dùng tính viễn vọng kiểm tra thời điểm, Tần Vân cũng đã phát hiện thân ảnh của bọn họ. Sở Di không nói, Lý Diệu đám người ở đồ chính mình chung quanh quái thú tài liệu, nhưng Tần Vân làm sao không phải là tại mưu đồ bọn họ đâu? Đơn đả độc đấu, xưa nay không là tu hành dọc chính. Trước kia là bởi vì thực lực hữu hạn, vì tự bảo vệ mình, hoặc có lẽ là vì dựa thế, Tần Vân chỉ có thể lựa chọn thêm vào cực hạn võ quán. Tối thiểu tại ngoài sáng bên trên, có thể chịu đến hồng bị này nhân loại đệ nhất cường giả che chở. Nhưng mà, trước khác nay khác, từ có cùng xuyên hệ thống, đồng thời đột phá hành tinh cấp về sau, vậy thì phải áp dụng một cái khác phương án. Mà Lý Diệu là người, hoặc có lẽ là càng thêm chuẩn xác một điểm, xuất thân bất phàm Bẹn Nina, tuyệt đối là một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Nếu có thể thu phục này thất liệt mã, đưa nàng giao thiệp lực lượng làm cho tới tay. Sau này vô luận là chiếm cứ địa cầu, còn là nói cho hắn thế giới chính mình cung cấp trang bị, vậy cũng là tay cầm đem bóp sự tình. Bất quá, phàm là liệt mã, đều là dường như khó thuần phục. Vì triệt để hàng phục, Tần Vân cũng không thể không sử dụng một ít thủ đoạn. Còn như cụ thể là cái gì đó, giết gà dọa khỉ mặc dù quê mùa một điểm, nhưng thắng ở dùng tốt không phải. Cùng lúc đó, giữa lúc Tần Vân câu cá chấp pháp thời điểm, thật vất vả ẩn nút đến ám sát khoảng cách, quay đầu vừa nhìn, xác định mọi người đã đúng chỗ sau. Trong lòng hung ác, Lý Diệu trên gương mặt hoa văn kên kên hình xăm, lúc này cũng nổi gân xanh. Động thủ. Đang khi nói chuyện, tại Tần Vân không phản ứng kịp ngăn miệng, cầm trong tay song kiếm Lý Diệu cũng đã từ trong góc giết đi ra. Ngay sau đó, đại lực hùng Lý Khang cũng là từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, nhờ lực ưu thế, trong tay hắn lang nha bổng đều kén ra tàn ảnh. Còn như ảnh đao vương thông mà nói, hắn lúc này sớm đã thần không biết quỷ không hay ẩn nút đến Tần Vân phía trước. Ba cái vây công, trong khi xuất thủ cũng đã là tuyệt sát. Thành. Mặc dù trong tay binh khí còn chưa chính thức đụng tới Tần Vân thân thể, vậy do mượn nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, vô luận là Lý Diệu ba người, còn là nói ở phía xa xem cuộc chiến vẹn Nina, trong lòng đều có tương tự ý tưởng. Nhưng mà, để cho mọi người có chút hết ý là, càng đến gần Tần Vân, thân thể bọn họ phía trên bị lực cản cũng liền càng lớn. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng theo đột thứ làm sâu sắc, ở cách Tần Vân còn có 10 thước khoảng cách lúc, đừng nói là giống như ngày thường, phát động siêu việt tốc độ âm thanh công kích mãnh liệt. Quản chi vẹn vẹn chỉ là động một cái, bọn hắn đều cảm giác lưng đeo vạn cân trọng lực, mặc cho cố gắng như thế nào, đều không thể nhúc nhích chút nào. Đây là tinh thần nhập lực. Ngoại trừ là một gã sơ đẳng chiến thần bên ngoài, Tần Vân vẫn là một gã tinh thần niệm sư. Dựa theo tinh thần niệm sư vượt qua gen võ giả hai cái cảnh giới nhỏ đến xem, hắn chắc là cao đẳng chiến thần niệm lực tiêu chuẩn. Chỉ bất quá, nếu như chỉ là cao đẳng chiến thần mà nói, làm sao có thể làm được điểm này đâu? Tốn sức mở mắt, khi thấy đồng dạng bị giam cầm lên Lý Khang cùng Vương Thông lúc, Lý Diệu lúc này cũng không nhịn được sợ hãi. Trong nháy mắt cầm cố ba gã chiến thần, thủ đoạn như vậy tuyệt đối không phải chiến thần cấp võ giả có thể có được. Chỉ là, nếu như không phải chiến thần, vậy cũng chỉ có siêu việt chiến thần. Chẳng lẽ chân tướng Vương Thông phỏng đoán như thế, nơi này quái thú tất cả đều là Tần Vân giết. Lần này thật đúng là phiền toái. Nhưng mà, cùng kiến thức có hạn Lý Diệu khác biệt, cảm thụ được đến từ bốn phía cầm cố chi lực, cùng với không gian bên trong thỉnh thoảng lóe lên tử sắc lôi đỉnh. Mặc dù chỉ là nghe qua một vài gia tộc nghe đồn, cũng không có tận mắt thấy qua. Thế nhưng hai bên kết hợp phía dưới, cũng làm cho vẹn nị nạ phân biệt ra một số khác biệt. Tần Vân là siêu việt chiến thần sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nhưng cần thêm vào chú ý một điểm là, hắn phần này thủ đoạn, tựa hồ là trong truyền thuyết lĩnh vực a. Phải biết rằng, phóng nhãn toàn bộ tinh cầu, ngoại trừ tư chất bất phàm, lại từ đại niết bàn bắt đầu liền kỳ ngộ liên miên hồng nắm giữ chiêu thức ấy đoạn, có thể nói là hành tinh cấp vô địch bên ngoài. Cho dù là tu vi càng hơn hồng một bậc lôi thần, hắn đều không có lĩnh ngộ năng lực này. Nói cách khác, tại không có chính thức giao thủ qua trước, Tần Vân cùng hồng ai hơn lợi hại, điểm này quả thực khó mà nói. Nhưng trước mắt vị thiếu niên này, nhất định so với lôi thần càng thêm lợi hại. Bằng chứng ấy tuổi, là có thể siêu việt lôi điện võ quán người sáng lập, trở thành toàn cầu đảm bảo hai tranh một trí cường giả. Tương lai thành tựu cao bao nhiêu, tự nhiên có thể tưởng tượng được. Nhưng tiếc là chính là, chính mình cư nhiên đem chủ ý đánh tới cường giả như vậy trên người, thậm chí còn muốn từ trong tay hắn sát nhân và bảo. Quá mẹ nó buồn cười. Gặp Vẹn Nhi Nạ chỉ là trong mấy mắt, trong con ngươi thần thái liền phai nhạt xuống. Tựa hồ là muốn dãy rủa nữa một phen, Lý Diệu cũng là đem hết toàn lực, mới nhuyễn động mép một cái. Đại nhân, thật xin lỗi. Ta biết Nhan Hải tiền bối, cũng xin xem ở đều là siêu việt chiến thần phân thượng. Tha phúc suy. Tâm niệm vừa động, tại làm người ta cảm thấy hễ răng thanh âm bên trong, trực tiếp dùng lĩnh vực lực lượng nghiền nát Lý Diệu thân thể, ở tại hơn ba người trước mắt tràn ra một đóa đóa hoa huyết sắc sau. Tần Vân cũng là hơi có vẻ ngoạn vị mở miệng nói, thật xin lỗi sự tình cũng làm, thật xin lỗi cũng không cần nói. Chương 20, diễn giảng ra. Không, là mỏ của trời. Chương 20, diễn giảng ra. Không, là mỏ của trời. A này, lấy Lý Diệu tu vi, còn đều không chịu nổi đối phương một cái ý niệm trong đầu, huống chi là bọn họ đâu. Nhìn gần trong căng tức, tựa như pháo giống nhau tại mọi người trước mắt nổ tung Lý Diệu. Muốn nói không sợ, đây tuyệt đối là giả. Chỉ là, hiện tại đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Lấy vẹn ní nạ thân phận, nàng có thể cùng Lý Diệu giống nhau, mời ra đều là hành tinh cấp cao thủ e ác. Nhưng Vương Thông cùng Lý Khang mà nói, biết sớm như vậy vướng tay chân, trước đây thì không nên lên tham nghiệm. Cũng may, gặp giết gà dọa khỉ hiệu quả đã đạt được, đem ủ chỉ hạ củ mỏ diễn giảng ra hiệu quả kéo căng về sau. Đối mặt tâm tư dị biệt ba người, Tần Vân cũng là nhiều hứng thú mở miệng hỏi. Hắn là muốn tới đây giết ta, vậy các ngươi đâu? Các ngươi lại là tới đây làm gì? Rốt cuộc là đại gia tộc đi ra nữ nhân, thấy chiều nào theo chiều đó bản lĩnh quả thực không muốn quá cường. Trên thân thể áp lực vừa mới giảm bớt, còn không đợi Vương Thông cùng Lý Khang hai cái này người thô lỗ mở miệng, đã phẩm ra Tần Vân ý tứ vẹn Nina, liền đã chỉ vào Lý Diệu thân thể, không, phải nói Lý Diệu chiến giáp mới đúng. Nghĩa chính ngôn từ chỉ trích nói, đại nhân, là như vậy. Ba người chúng ta vốn là một tiểu đội thành viên, trước đó ra ngoài lúc gặp Lý Diệu người này tựa hồ mưu đồ làm loạn, muốn ám toán đại nhân. Như vậy bại hoại, chúng ta tự nhiên không thể để cho hắn đắc thủ, cho nên liền theo tới, chuẩn bị ngăn cản một chút đối phương, để tránh khỏi tạo thành nhân loại chúng ta lực lượng cắt giảm. Người chết có đôi khi so với người sống hữu dụng. Tại Vương Thông cùng Lý Khang vẻ mặt khó thể tin bên trong, đem nước bẩn một tia ý thức tạt vào Lý Diệu trên người. Tiếng nói nhất chuyện, Vẹn Nhi Nạ cũng là nói tiếp. Nhưng không nghĩ đại nhân tu vì cái thế, bằng chừng ấy tuổi, không chỉ có đột phá trở thành siêu việt chiến thần, càng là lĩnh ngộ chỉ có đệ nhất nguyên lão mới lĩnh ngộ lĩnh vực lực lượng. Lật tay ở giữa, liền đem hạng người xấu trấn áp tại cái này. Tu vi như thế, sợ là đã vượt qua đệ nhị nguyên lão lôi thần, đợi một thời gian sợ rằng đệ nhất nguyên lão cũng không phải đại nhân đối thủ. Có thể tự mình cảm thụ loại lực lượng này, đồng thời đạt được đại nhân chỉ điểm, còn đây là vãn bối may mắn. Tựa hồ là sợ Lý Khang cùng Vương Thông hai cái này người thô lô nói nhầm. Vừa mới mở miệng, Vẹn Nhĩ Nạ không chỉ có điểm ra Tần Vân đã là siêu việt chiến thần, tiện đường còn đem lĩnh vực lực lượng nói ra. Này không, khi biết được chính mình trêu chọc phải nhân vật gì sau, liếc nhìn nhau, ngoại trừ phía sau lưng có chút lạnh cả người bên ngoài. Đối với Vẹn Nhĩ Nạ tắt nước dơ miệng mới, hai người cũng là không gì sánh được may mắn. Tỷ, biết nói chuyện ngươi là hơn nói hai câu, ta đây hai tính mệnh có thể toàn dựa vào ngươi a. Hôm nay phàm là có thể còn sống từ khu hoang dã đi ra ngoài, từ nay về sau, ngươi chính là chị ruột của ta. Một tay vẫy một cái, tại niệm lực tác dụng dưới, đem Vẹn Nhĩ Nạ thân thể kéo đến trước mặt mình. Vươn tay, nhẹ nhàng đem đối phương gò má bóp thành một cái bánh bao khuôn mặt sau. Đừng nói, rốt cuộc là bị vô số bạn trên mạng tâm niệm nhập bác, mặc dù không thi phấn trang điểm, lại tại khu hoang dã buôn ba nhiều ngày như vậy. Nhưng lập tức chính là dạng này, Vẹn Nhĩ Nạ dung nhan trị như trước rất biết đánh nhau. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là, nàng thực sự rất hiểu chuyện. Lý Diệu hứa cho các ngươi cái gì? Tắt nước dơ về tắt nước dơ, thế nhưng tất nhiên Tần Vân điểm phá, Vẹn Nhĩ Nạ cũng không dám chơi bất luận cái gì đầu óc. Cố nén trên gương mặt truyền tới đau nhức ý, vươn tay, ý bảo hai cái người thô lỗ ngàn vạn lần không nên nói lung tung sau. Cẩn thận mà nhìn xem Tần Vân anh tuấn khuôn mặt, Vẹn Nhĩ Nạ cũng là từng chữ từng câu đạo. Hắn muốn giết ngài, sau đó chia cắt chung quanh những quái thú này tài liệu. Đến lúc đó tài chính về ba người bọn họ tất cả, Lý Khang có thể mượn đột phá này chiến thần cấp, Vương Thông thì có thể thu được một bộ cao đẳng chiến giáp. Mà lời của ta, mặc dù không có phân đến tài chính, nhưng những quái thú này thành chức công vân lại tất cả đều sẽ về đến tên của ta dưới. Nhờ vào đó thần danh vọng, có thể đảm nhiệm hờ giờ liên minh tại Hàm Hạ quốc chấp hành tổng tài. Bàn tính đánh len ken vang. Lần này cần không phải gặp phải chính mình, lấy Lý Diệu đám người chiến lực, nói không chừng vẫn thật là thành. Bất quá, vì đưa bọn họ thu về dưới trướng, tất nhiên đại đồng đều đã đưa, vậy dĩ nhiên được cho thêm một cái táo ngọt mới được. Diễn giảng ra thiên phú, khởi động. Tân Vân, này Lý Diệu xuất thủ ngược lại là thật độc tay, nhưng quyền lợi phân phối thời điểm, lại có vẻ có chút thật không có bố cục hơi có chút. Đột phá chiến thần. Chỉ một chút quỷ giảm xuống đất đại lực hùng Lý Khang. Ở đối phương lo sợ bất an vẻ mặt, Tần Vân cũng làm mở miệng nói. Về sau theo ta làm việc, ta có thể cho ngươi làm ra cam đoan, tối đa thời gian một năm, ta không chỉ có thể để ngươi đột phá chiến thần, còn có thể để ngươi đột phá hành tinh cấp. Còn như ở nơi này phía trên có thể hay không có nữa thành tựu, vậy thì phải xem chính ngươi đích tiên phú rồi. Còn như Vương Thông mà nói, ảnh đao danh hào ta ngược lại cũng đã nghe nói qua, mặc dù phóng nhãn toàn bộ võ giả vòng tròn, đó cũng là có thể gọi băng lên. Nhân tài như vậy, một bộ cao cấp chiến giáp làm sao đủ? Chờ thêm đoạn thời gian, ta không chỉ có giúp ngươi đột phá hành tinh cấp, trả lại cho ngươi một bộ ngoại tinh di tích sản xuất chiến giáp như thế nào? A này, mặc dù Tần Vân làm ra hứa hẹn, tất cả đều là không có trả bất cứ giá nào ngân phiếu khống. Nói trắng ra là, kỳ thực chính là vẽ bánh mì loại lớn. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, những lời này từ Tần Vân trong miệng nói ra thời điểm, chung quy làm cho một loại không rõ tín phục cảm giác. Nhất là, tu vi chênh lệch càng lớn, thì càng dễ dàng tin tưởng. Này không, giữa lúc Vương Thông vẫn còn ở cảm niệm Tần Vân ân không giết, nghĩ về sau làm sao thuần phục báo đáp thời điểm. Lý Khang bên này trực tiếp một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, còn kém ôm bắp đùi nói một câu. Khang phiêu linh nửa cuộc đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, công nếu không bỏ, nguyện bái vi nghĩa phụ. Bất quá cũng đối với, bằng chứng ấy tuổi, là có thể đột phá hành tinh cấp, đồng thời tại về mặt chiến lược trực tiếp vượt lên trước lôi thần. Đừng nói Tần Vân mà nói rất có sức cuốn hút, phản phất có thể trực tiếp tẩy não người khác. Coi như không có diễn giảng ra thiên phú, đối mặt dạng này thiếu niên thiên tiêu, bọn hắn cũng muốn làm một lớp thiên sứ đầu tư người. Dù sao, đối với hiện nay địa cầu mà nói, hành tinh cấp võ giả tổng cộng cũng không có mấy người. Cực hạn võ quán hồng, lôi điện võ quán lôi thần, America Mo Henderson, hờ giờ liên minh EAC, đều là hờ giờ liên minh chủ tịch quốc hội Akin, ba hùng quốc sổ cổ lộ, á tam quốc chỉ Maxim, hàm hạ quốc cầu nghị. Tính toán đâu ra đấy, hiện tại cũng không đủ 10 cái. Tể tướng trước cửa thất phẩm quan, cho cường giả như vậy làm cậu, người khác muốn quỷ còn không có cái này con đường đâu. Đối với Lý Khang cùng Vương Thông làm ra hứa hẹn, đồng thời để cho hắn hai quét tước chiến trường, đem có thể sử dụng quái thú tư liệu sống tất cả đều thu thập tốt về sau. An bài hết hai người, còn như Vẹn Ni Nạ bên này lời nói, mang theo nàng đi vào một gian coi như sạch sẽ nhà trọ, Tần Vân cũng là mở miệng nói. Hờ giờ liên minh hàm hạ quốc chấp hành tổng tài. Chức vị này, thật sự quá thấp, muốn tiến thêm một bước sao. Vẹn Ni Nạ, Paulinus gia tộc tộc trưởng. Không, ý của ta là thay thế được Isadona, trở thành hờ giờ liên minh mới liên minh chủ tịch quốc hội, cũng chính là nắm giữ toàn thế giới vượt lên trước phân nửa kinh tế dưới đất nữ hoàng. Muốn nhất định là nghĩ, chẳng qua là ta có thể trả giá gì đây. Tâm tư nhất chuyển, không đợi Tần Vân lần nữa mở miệng, Vẹn Nhĩ Nạ cũng đã tự mình bỏ đi chiến giáp, đem tiếp thân y phục lọt đi ra. Ngay sau đó, làm tơ lụa lướt qua da thịt, hai cái đại lôi cũng đã xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Vẹn Nhĩ Nạ, đại nhân, bởi vì lúc trước ám sát, xem ngài hỏa khí thật lớn, ta tới giúp đỡ ngài à? Tần Vân, không phải, khốn kiếp, ngươi tại làm cái gì a? Ý của ta là, hờ giờ liên minh là ngươi, nhưng ngươi lại được hiệu chung với ta. Ta muốn chính là thuần phục, không phải ủng hộ a. Chương 21, ủng hộ bác, mỗi ngày một ký. Không gian giới, hồ đa bản. Chương 21, ủng hộ bác, mỗi ngày một ký. Không gian giới, hồ đa bản. Mấy giờ sau, tại Vẹn Nhĩ Nạ có chút vẻ mặt u uất bên trong, lặng lẽ nuốt xuống quả đằng sau. nàng cũng là khéo léo giúp Tần Vân mặc quần áo chỉnh tề đồng phục tác chiến. Không phải mình nói nam bằng hữu cũng không biết thương hoa tiếc ngọc, toàn bộ một cái đứng lên đạp. Bất quá, thanh niên nhân chính là có thái độ. Không hiểu thức tỉnh kỳ quái chữ cái, đồng thời còn học được một ít mới tư thế làm sao bây giờ. Cùng lúc đó, làm vẹn nì nạ vẫn còn ở dư vị thời điểm, nhờ vào từ Bích Liên trên người cùng hưởng một ngày một ký thiết phú. Cầm xuống vẹn nì nạ, hoặc có lẽ là, liên tiếp 7 lần cầm xuống vẹn nì nạ về sau. Tần Vân bên này lấy được đồ tốt quả thực không muốn quá nhiều. Không gian giới chỉ, tam giai binh khí niệm lực hồ đao bản, C5 cấp căn cứ sinh tồn, A9 cấp súng laser chế tác bản vẽ, B1 cấp căn cứ sinh tồn, một nha tinh X2. Những vật này nói như thế nào đây? Trước đó, một nha tinh đã là Tần Vân muốn nhất tiên tài địa bảo, hơn nữa là trên địa cầu vật quý giá nhất một trong. Nhưng chân chính làm thời điểm lại phát hiện, bắt thật sự là quá đại khí hơi có chút, cho dù là giữ gốc, đều có thể đạt được một nha tinh cấp bậc khen thưởng. Nếu như sau đó cũng là như vậy vừa rồi cùng Lý Khang cùng Vương Thông nói những lời kia, thì không phải là đơn giản không tưởng. Trong vòng một năm, trợ bọn hắn thành tiểu hành tinh cấp nhỏ, bố cục nhỏ. Tại một nha tinh phụ trợ dưới, tối đa thời gian 3 tháng. Cho dù là một con heo, con đều có thể trở thành hành tinh cấp, huống chi là tư chất vốn cũng không phạm chính bọn họ đâu. Còn như những vật khác, không gian giới chỉ, không có gì đáng nói, chỉ cần là tiểu thuyết nhân vật chính vậy thì trong tay mỗi người có một cái. Bất quá, cùng những tiểu thuyết khác khác biệt chính là thôn vệ vũ trụ không gian giới chỉ, đó là đại năng cắt kim loại không gian, đồng thời hoàn thành áp suất sau mới chế tạo thành. Mặc dù không thể tồn trữ sở hữu linh hồn loại vật phẩm, nhưng luận đến chữ vật năng lực, nhưng là lớn khủng bố. Có thứ này, tại thành tiểu giới chủ, sở hữu trong cơ thể thế giới trước đó, Tần Vân cũng là không cần vì chữ vật vấn đề mà lo lắng. Đồng thời, cũng chính bởi vì chế tác độ khó quá cao duyên cớ. Đừng nói ở địa cầu, mặc dù tại trong vũ trụ mịt mờ, không gian giới chỉ đều thuộc về xa xỉ phẩm. Một chiếc nhẫn, đổi một người giống dạng phi thuyền vũ trụ, quả thực đừng quá mức đơn giản. Hồ đa bản, tam giai binh khí niệm lực, đồng thời cũng là tam giai binh khí niệm lực bên trong thường dùng nhất một loại. Tương lai kịch tình bên trong, vì bồi dưỡng truyền nhân, Hồ Diên Bắc cũng cho La Thành chủ chuẩn bị một cái. Mặc dù ở sự linh hoạt, cùng với lực đánh vào phương diện so ra kém Hồ Diên Bắc chế tạo độn thiên toa, nhưng luận đến lực cắt, cùng với bắt đầu độ khó, nhưng so với độn thiên toa mạnh lên quá nhiều. Đây cũng là vì sao, tại vũ trụ giá thời điểm, Hồ Đao Bàn muốn viễn siêu độn thiên toa nguyên nhân vị trí. C5 cùng B1 cấp căn cứ sinh tồn. Cái trước đều là trong vũ trụ thông dụng phân cấp. Không giống với trên địa cầu xác định, trong vũ trụ bình xét cấp bậc đều là từ hành tinh cấp bắt đầu. Nói cách khác, cái gọi là chuẩn võ giả, chiến sĩ, chiến tướng, chiến thần. Tại vũ trụ chừng mực bên trên, bọn hắn cũng chỉ là tu hành trong quá trình học đồ mà thôi, thậm chí ngay cả tiến vào phẩm cấp tư cách cũng chưa có. Chờ đột phá chiến thần cấp, tiến vào hành tinh cấp về sau, mới có thể tiến vào vũ trụ chừng mực bình xét cấp bậc. Trong đó, A cấp đại biểu hành tinh cấp, phía sau chữ số thì là đối ứng cảnh giới nhỏ. C5 mà nói, đại biểu thì là vũ trụ cấp 5 giai căn cứ sinh tồn. Nói cách khác, trừ phi là vũ trụ cấp 5 giai trở lên cao thủ tự mình đến, nếu không, những võ giả khác là tuyệt đối không đánh tan được căn cứ sinh tồn năng lượng phòng vệ. Căn cứ sinh tồn loại vật này, ở trong nguyên tắc già thi đấu số lần cũng không ít. Trước đây La Thành chủ vì ứng đối Nặc Lan Sơn uy hiếp, trước khi đến cầu Long Tinh thời điểm, liền mua không ít. Cũng nhờ vào đó, trong tương lai tinh cầu trong nguy cấp, bảo vệ vô số muôn dân máy tính. Dựa theo hệ thống giới thiệu, những thứ này căn cứ sinh tồn ngoại trừ sở hữu chức năng phòng vệ bên ngoài, còn sở hữu hoàn thiện gây nên hệ thống. Không chỉ có thể gây nên nguồn nước, còn có thể cố hóa cá con đi ổ sải, khiến cho trực tiếp trở thành tinh bột. Đây cũng chính là tại chiến lược hệ thống cao đến không tưởng nổi thôn vệ vũ trụ. Nếu như đặt ở bình thường tận thế thế giới, cùng với nói đồ chơi này là một tòa căn cứ sinh tồn, chẳng nói đây chính là thật sự tận thế tất yếu. Trốn tới đây mặt, không chỉ có an toàn tính mạng có thể được bảo đảm, thậm chí còn không dùng hóa thành chân chân chuột, đến siêu thị chọn mua đủ loại thức ăn. Còn như quy cách cùng giá trị chế tạo mà nói, A cấp, tiện nghi nhất A cấp căn cứ sinh tồn, dài rộng 10 cây số, cao chừng 100 mét, tầng 30, có thể dung nạp 100 triệu người, giá 10 vạn hắc long tệ. B6 cấp, dài rộng 10 cây số, cao chừng 100 mét, tầng 30, có thể dung nạp 5 triệu người, giá 9000 vạn hắc long tệ. C cấp, C2 cấp 10 triệu người tiêu chuẩn giá 16 ức hắc long tệ, 30 triệu người tiêu chuẩn giá 26 ức hắc long tệ. C3 cấp 30 triệu người tiêu chuẩn giá 89 ức hắc long tệ, 300 triệu người tiêu chuẩn dài rộng 2000 mét, cao gần 90 mễ, cộng phân tầng 28, mặt đất 16 tầng, dưới đất 16 tầng, giá 510 ức hắc long tệ. C5 cấp 300 triệu người tiêu chuẩn giá 980 ức hắc long tệ. Mà từ vẹn nỉ nạ trên người đánh dấu đi ra căn cứ sinh tồn, chính là C5 cấp tồn tại. Dài rộng 10 cây số, còn bao gồm dưới đất kiến trúc. Chỉ lấy diện tích đến xem, đồ chơi này thậm chí đều có thể xưng là thành thị. Suy nghĩ đến sau đó muốn đi trước ốc sở chơi Lia đại lục đảm bảo, nguyên bản Tần Vân vẫn còn đang suy tư, nếu không tiện đường đem ốc sở chơi Lia đại lục cất. Sau đó liên hợp Hàm Hạ Quốc, Hờ Giờ Liên Minh, cùng với hai đại võ quán, ở bên kia trực tiếp kiến tạo một cái thuộc về mình căn cứ khu. Nhưng bây giờ lời nói, từ có căn cứ sinh tồn, ngược lại là không dùng khó khăn như vậy. Còn như A9 cấp súng laser, đồ chơi này kỳ thực chính là năng lượng vũ khí. A9 cấp, công suất lớn nhất phía dưới, là đủ để đánh chết hành tinh cấp cựu giai tồn tại. Tại nhân loại trước mặt vẫn chỉ là có thể làm ra A6 cấp súng laser thời kỳ, Tần Vân nắm giữ kỹ thuật, tuyệt đối là vượt thời đại. Bất quá, cũng đang bởi vì nắm giữ những thứ này, sau đó cùng Hồng, Lôi Thần lúc đàm phán, mới có thể càng thêm thuận lợi không phải. Trở lại chuyện chính, gặp Lý Khang cùng Vương Thông đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Tại mấy người ánh mắt nóng bỏng bên trong, đem một viên mộc nha tinh tách ra, đồng thời giao cho hành động bất tiện vẹn nhì nạ trong tay sau. Trước khi lên đường, Tần Vân cũng là làm ra như sau chỉ thị. Một, thống kê xong công hơn sau, trước phụ trợ vẹn nhì nạ trở thành hàm hạ quốc chấp hành tổng tài. Đồng thời mượn hờ giới liên minh tình báo hệ thống, tại Giang Nam căn cứ khu tìm kiếm tên là La Hồng Quốc cùng Cung Tâm Lan người. Không cần quá qua hải chiếu, nhưng nhất định phải tìm được hai người. Hai, lấy Tần Vân danh nghĩa định ngày hẹn Hồng cùng Lôi Thần, không lâu sau đó chính mình sắp có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương lượng. Ba, trở về sau đó, chuẩn bị một trận có thể vượt qua liên lục địa chiến cơ, Tần Vân muốn đi trước ốc sở Chaylia đại lục. Trên mặt nổi, Tần Vân là vì kiến tạo căn cứ khu, đi vào tuyển chỉ. Nhưng trên thực tế, lại là vì tìm kiếm vẫn mặc tinh truyền thừa đi. Loại chuyện như vậy nên sớm không nên chậm trễ, sớm một bước tìm được, mình cũng có thể sớm một bước trở nên mạnh mẽ. Bất quá, ngay tại Tần Vân làm ra như sau an bài thời điểm, bởi vì liên tiếp mấy giờ không gặp người nguyên nhân, linh hồn không gian bên trong, những thế giới khác Tần Vân lại sớm đã ẩm ỉ phá thiên. Chương 22, hôm nay vô sự, câu lan nghe hát. Chương 22, hôm nay vô sự, câu lan nghe hát. Linh hồn không gian bên trong, thôn vệ Tần Vân vừa mới thượng tuyến, đợi hắn chính là miệng giết viết phê phán. Tuyết Lệ Dương, không phải, bạn thân với ngươi tâm liên tâm, ngươi cùng bạn thân chơi suy nghĩ đúng không? Bắt, đây chính là ba ga. Ta liền hỏi ngươi quá trình đâu? Không biết qua lộ trình, chỉ biết một cái kết quả không cho phân đúng không? Đại Khánh Tần Vân, vốn tưởng rằng ta mới là cách câu lan nghe hát gần nhất người, nhưng không nghĩ ta còn không có đối với Tư Lý Lý cùng Tang Văn ra tay đâu, ngươi cũng đã nhanh chân đến trước. Đại lão, ta khuyên ngươi không muốn kháng cự, tiện đem nhất quá trình chia sẻ đi ra. Nếu không, các ngươi về sau cũng đừng nghĩ biết túy tiền cư vui vẻ. Trương Sở Lam, phân không chia sẻ, chính các ngươi đến là được. Thủ cung xa không có bài trừ trước đó, ta muốn làm một cái chính nhân quân tử. Uchiha Kumo, nha, còn chính nhân quân tử đâu, khiến cho người nào không biết ai giống nhau. Đừng quên, chúng ta cũng đều là cùng một người, nhiều lắm cũng là bởi vì xuyên qua thế giới ảnh hưởng, tính cách phát sinh một ít biến hóa mà thôi. Nhưng nếu như luận đến thời giáo vỡ lòng, đó cũng đều là hắc ám chí lâm. Trương Sở Lam, thôi lắm, đó là bởi vì lúc đó không có Hà Bắc hái hoa được rồi. Đại Khánh Tần Vân, ta có thể cảm thấy kỳ hữu cả đại lôi cũng rất thoải mái a. Cười đùa một cái trận, đối với cái loại này liên quan đến riêng tư sự tình, bọn hắn phân không chia sẻ, đó là bọn họ chuyện. Thôn vệ Tần Vân bên này, tóm lại là có chút bảo thủ. Bất quá, vì ngăn chặn mọi người miệng, nhất là ngăn chặn bảng nhất đại ca Đại Khánh Tần Vân miệng. Đang lúc mọi người tò mò, Tần Vân hay là đem phía trước chiến lợi phẩm tung ra ngoài. Kên kên lý diệu binh khí cùng chiến giáp, tại không có lưu lạc số 9 di tích cổ văn minh, đạt được hắc thần sáo trang trước đó. Lý diệu nguyên bản trang bị, quả thực không tính là thật tốt. Nhưng bất kể thế nào nói, những vật này đều là dùng hợp kim chế tạo trang bị, phóng tới các ngươi vị trí thế giới, cũng nên được với thần binh danh xưng. Thế nào, có yêu mến cũng có. Dùng hợp kim là nhân loại khoa học gia cường đạt Sunner, căn cứ thi thể quái thú tài liệu, cùng với ở trên mặt trăng phát hiện làm kim kim loại, phát minh ra so với kim cương càng cứng rắn hơn hợp kim. Chỉ cần hàm lượng đủ cao, ung dung liền có thể xé mở đồng đẳng cấp quái thú phòng ngự. Như vậy trang bị, đừng nói là đặt ở đại khánh thế giới, hoặc là nhất nhân thế giới, cho dù là siêu phàm hệ thống cao hơn hộ cả thế giới, cũng nên được với thần binh danh xưng. Muốn nói thấy không thèm, đây tuyệt đối là giả. Chỉ bất quá, bởi vì tích phân có hạn duyên cớ, phóng nhãn toàn bộ linh hồn không gian, có thể mua được chỉ sợ cũng chỉ có Đại Khánh Tần Vân. Do dự một chút, giữa lúc Đại Khánh Tần Vân suy nghĩ, đến cùng nên lựa chọn vũ khí nóng, còn là nói hợp kim vũ khí thời điểm. Ánh mắt một lăng, Uchiha Kumo lại đột nhiên nhấc tay đạo: "Có thể bán chịu không? Ta nghĩ muốn một bộ chiến giáp đến. Hồ cả thế giới nị ra, đó là nổi danh công kích cao thấp phòng. Luận đến công kích, sờ sạn nổ mở ra, một đao ở giữa là có thể trẻ đôi toàn bộ ngọn đồi. Liên này, vẫn chỉ là Uchiha Mạ Đạ Dạ cấp bậc kia siêu cả, vì trang bức mà làm dư thừa sự tình mà thôi. Nếu là không tính toán hao tổn lời nói, lục đạo cấp cường giả thậm chí có thể bổ ra mặt trăng. Mặc dù nói hổ cả thế giới mặt trăng cũng không phải là hàng thật giá thật tiên thể vệ tinh, mà là lục đạo tiên nhân dùng chỉ bạ cụ tèn sẽ trà sát đi ra một cái tảng đá lớn. Nhưng lập tức liền như thế, sức công kích như thế này tốc độ cũng đủ để xưng là siêu mẫu. Nhưng mà nị dạ phòng ngự lại là như thế nào đây? Đồng dạng lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ làm thí dụ, mất đi trả cờ dạ về sau, hạt thị dạ mà một cái xuất phát từ tầm can mà nói, liền trực tiếp đưa đi hắn. Loại cấp bậc này thân thể phòng ngự, ngươi để cho Uchiha Cù Mọt như thế nào an tâm? Cho nên nói, mua một bộ khoa học kỹ thuật cảm giác kéo căng cứng chiến giáp, dùng để vũ trang tự thân, cũng là tình hữu khả nguyên sự tình. Suy tư một phen, đồng thời cùng thôn vệ Tần Vân đối với nhìn kỹ một cái mắt sau, Đại Khánh Tần Vân cũng là chống cái cầm đạo. Có thể, đều là người mình, ta cũng đừng chín ra 13 bể, chờ kiếm được tích phân về sau đưa ta 110 tích phân là được. Bất quá, đi qua ta chăm chú suy nghĩ. So với vũ khí nóng, ta cả một thanh vũ khí lạnh vui lùa một chút ta. Không chỉ có như vậy, quyết định đem Lý Diệu hợp kim trường kiếm thu tới tay về sau, Đại Khánh Tần Vân cũng là ôm bắp đùi đạo: "Đại lão, chờ lần này trở về sau, ngươi có thể không thể luyện kiếm pháp đâu. Chúng ta hiện tại giàu gì cũng là người trong tu hành. Luyện đao mặc dù cũng có thể, nhưng dù thế nào cũng không thể xoáy bằng dùng kiếm a. Có câu nói là ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma thiên địa ở giữa. Đối với người trong nước mà nói, ngoại trừ vũ khí lạnh lãng mạn bên ngoài, bảo kiếm địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết." Giao dịch xong, đồng thời đáp ứng Đại Khánh Tần Vân thỉnh cầu. Làm hai người vẫn còn ở quen thuộc trang bị thời điểm, đã lâu chưa từng thượng tuyến thôn vệ Tần Vân, cũng là hỏi thăm tới mọi người tình hình gần đây. Hoặc có lẽ là, hắn bên này thật là có một việc, cần Tuyết Lệ Dương hỗ trợ. Mọi người trong nhà, gần đây bận việc lấy không có lên tuyến, tất cả mọi người thế nào? Đại Khánh Tần Vân, lộ ra ánh sáng Đại Khánh, thu đồ đệ Phạm Nhàn, hiện tại đang tại vào kinh trên đường. Lấy Phạm Nhàn những cái kia đa nhóm quan hệ, cộng thêm ta và Phạm Nhàn nước định. Chỉ chờ đem một chỗ chủ sự Chu Cách Lạp xuống ngựa, ta đại khái dẫn dắt là có thể tiếp nhận chức vụ giám sát viện một chỗ. Đến lúc đó tẩy nao giám sát viện, mất quyền lực Trần Bình Bình, sau đó sẽ đem ma chảo kéo dài đến trong triều đình. Chờ đến lúc kia, sợ rằng còn không đợi Khánh Đế đối với mặt khác mấy vị đại tông sư độc thủ, vì thiên hạ yên ổn, chấm thì không cần không độc thủ. Khá lắm, cái này đã bắt đầu dùng chấm. Bất quá nhưng phàm là chính kinh xuyên biệt giả, sẽ không có mấy cái không muốn làm hoàng đế. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, trước đó, ta muốn đi Câu Lan nghe hát, lãnh hội một chút cổ nhân phong nhã. Có người nói từ chỗ kia đi ra về sau, cần tại trên y phục chen điểm quả quýt dầu, để ngừa nhiễm son phấn mùi vị. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là không phải thật sự. Uchiha Kumo, ta ơn mời, người tại làng lá, gần nhất đang tại làm Uchiha Shishi công tác. Bất quá này xui xẻo hải tử thật sự là bị hỏa ý chí tẩy não không nhẹ. Ta diễn giảng ra thiên phú đều toàn lực thâu suất, nhưng không thấy có quá lớn khởi sắc. Như vậy xem ra, cũng chỉ có thể chờ đến hắn bị đạn dội an toán, vạn niệm câu hôi tình huống dưới, tới một cái nữa thi ân cầu báo. Chờ đến khi đó tưởng tượng thấy kế hoạch tương lai, tại Uchiha ghen ảnh ở dưới, Uchiha Kumo cũng không nhịn được liệt khai khoe miệng. Hai cái mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gặng người sở hữu đồng thời bức đua thoái vị, kết hợp với ta diễn giảng ra thiên phú dòng. Ưu thế tại tình huống của ta dưới, ta cũng không tin phụ gạ cụ phế vật kia còn có thể không xuống đài. Đơn đả độc đấu cũng không phải không làm nên chuyện, chỉ là thành sự rất khó mà thôi. Vì cam đoan mình đời sống vật chất cùng tu hành tài nguyên, muốn danh chính ngôn thuận tiếp quản Uchiha nhất tộc, thậm chí là tiếp quản làng lá nhất thôn. Bước đầu tiên quả thực được bức phụ gạ cụ xuống đài, trở thành Uchiha nhất tộc tộc trưởng mới được. Nếu như đổi thành những người khác, như Uchiha Mạ Đa Dạ, Uchiha Izuna loại điều này, thao tác quả thật có chút chắc trở. Nhưng nếu như đối đầu hung nhãn phủ gạ cụ mà nói, phủ gạ cụ năng lực như thế nào tạm thời không đề cập tới, nhưng có thể khẳng định một điểm là, cục diện trước mắt tuyệt đối không phải một vị dụ dỗ tộc trưởng có thể chơi được chuyện. Trước có chiều hướng phát triển, sau có mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng, cộng thêm diễn giảng ra thiên phú. Lấy phủ gạ cụ mà thay vào, hẳn không phải là việc khó gì. Chương 23, 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật, Tần Vân xây thành trì, Sở Lam rời một phần. Chương 23, 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật, Tần Vân xây thành trì, Sở Lam rời một phần. Không nói là xôi gió xôi nước, nhưng so với tình huống trước, coi như là có một ít khởi sắc. Nhờ vào mọi người trong nhà trợ giúp, ta hiện tại coi như là có một ít năng lực tự vệ, đồng thời không bao lâu là có thể nắm giữ tàu Linus gia tộc, thế cho nên toàn bộ hở giờ liên minh tài nguyên. Sau đó có cái gì mong muốn, lại hoặc là gặp phải cái gì không giải quyết được phiền phức, trực tiếp liên hệ ta là được. Mặc dù không có tích phân, quản chi là tự móc tiền túi, ta cũng sẽ đi một chuyến. Thôn vệ vũ trụ hành tinh cấp võ giả hứa hẹn là cái gì phân lượng? Lời nói không dễ nghe, đây cũng chính là tại thôn vệ vũ trụ. Phàm là đặt ở những thế giới khác, quản chi là đặt ở tiền kỳ hộ cả thế giới. Lấy Tần Vân lúc này chiến lực, một mình hắn đánh xuyên qua ngũ đại nhất thôn, đều không phải là việc khó gì. Có cái loại này cấp bậc đại lão bảo hộ, muốn nói không vui, đây tuyệt đối là giả. Trừ cái đó ra, chính là Tần Vân trong miệng nhắc tới tài nguyên vấn đề. Hỏa pháo chiến cơ vậy cũng là chút lòng thành, đối với linh hồn không gian thành viên mà nói, bọn hắn coi trọng nhất, nhưng thật ra là thôn phệ vũ trụ nhân công trí năng. Đặt ở cổ đại, đồ chơi này có thể coi như thường vụ phó hoàng đế sử dụng. Có người công trí năng giải quyết triều chính, không chỉ có không cần lo lắng trung thành vấn đề, có thể giám sát đủ loại quan lại, phụ trợ chính mình thống trị vương triều, còn không dùng lo lắng đi nhầm đường. Lời nói không dễ nghe, lấy nhân công trí năng coi là lực. Chỉ cần khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định, thậm chí đều dùng không đến quan viên phụ trợ. Một người là có thể khống chế nghiêm chỉnh cái vương triều. Đương nhiên, này thuộc về là tương đối cực đoan tình huống, cũng sẽ không cho phép phát sinh. Mà nếu như đặt ở hiện đại mà nói, người kia công trí năng có thể làm sự tình khả năng liền càng nhiều. Quân không thấy, cách vách Tony bạt tờ gì ổ, còn có thể bằng vào một cái cổ giờ vest, liền trực tiếp hoàn chuyển toàn cầu. Nếu như đổi một cái tính năng mạnh hơn nhân công trí năng, có thể tưởng tượng được sẽ phát sinh chuyện gì. Nhân loại chế tạo thần minh. Đây tuyệt đối là đối với nhân công trí năng tốt nhất miêu tả. Ta ơn đại lão, bái đại thần. Trước ngươi không có chia sẻ quá trình sự tình, ta cũng liền tha thứ a. Thần Vân, Sở Lam đâu? Gần nhất thế nào? Từ đem kim quang chú cùng lôi pháp tu hành đến đại thành, đồng thời tu hành ngũ tâm hướng thiên đạo dẫn thuật thành công tiến giai thành cao đẳng chiến sĩ cấp võ giả sau. An toàn tính phương diện ngược lại là không có vấn đề. Không chỉ có như vậy, ta gần nhất đang nghiên cứu nên như thế nào kết hợp dị nhân thuật pháp cùng thôn vệ võ đạo. Nếu như tại học đồ cấp, là có thể để cho cơ nhân nguyên năng phóng ra ngoài, nghĩ đến chiến lực còn có thể để thăng không ít. Trừ cái đó ra, chính là gom tiền tìm ngoại vi, trước tiên đem này đáng chết thủ cung xa phá. Thôn vệ võ đạo quả thực cực kỳ mạnh mẽ không giả. Muốn nói duy nhất không đủ, chính là tại học đồ cấp thời điểm, chỉ có thể dựa vào thân thể tố chất chiến đấu, vô pháp cùng hành tinh cấp võ giả giống nhau phóng ra ngoài cơ nhân nguyên năng. Nếu có thể cùng dị nhân giống nhau, vừa mới nắm giữ tiên thiên nhất khí, liền hoàn thành cơ nhân nguyên năng phóng ra ngoài. Lê giai võ giả chiến lực, quả thật có thể để thăng không ít. Rốt cuộc là Bích Liên a, đầu óc của hắn quả thực không phải bình thường lung lay. Chỉ bất quá, gom tiền tìm ngoại vi, sau đó đem thủ cung xa phá. Như vậy xem ra, hắn đối với cấm chế này thuật toán niệm thật đúng là rất lớn. Còn như Tuyết Lệ Dương bên này lời nói, dựa theo ý của nàng, lúc này nàng đang mang theo lão hổ cùng mập mạp, đi trước tốt tốt doanh chết trên đường. Tại chính thức lấy trộm hiến vương mộ trước đó, nàng vẫn là muốn luyện tay một chút lại nói. Từ trước mắt tình huống đến xem, chưa từng nắm giữ siêu phàm lực lượng trước, sở hữu sao năng lực Tuyết Lệ Dương cũng đã sống rất thoải mái. Hiện tại mà nói, quả thực đừng quá mức thoải mái. Còn như làm như thế nào vòng qua Bích Liên một ngày một ký thiên phú, sau đó làm ra cải biến. Đối với điểm này, không có chính thức thí nghiệm qua trước đó, Tuyết Lệ Dương nhưng là thủ khẩu như mình. Bất quá, ngay tại nàng cho là mình không có gì dùng, đối với linh hồn không gian các vị không được cái gì trợ giúp thời điểm. Thôn vệ Tần Vân lại mở miệng nói: "Sở Di, Hồ Bát Nhất 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật ngươi học được chưa?" "Học ngược lại là học, bởi vì Hỏa Lân Phi thiên phú nguyên nhân. Tại phong thủy nhất đạo bên trên, ta thậm chí so với lao hồ càng mạnh, chỉ bất quá cái này có gì sử dụng đây? Vì tốt hơn đào móc vẫn mặc tinh nhất mạch bảo tàng, tiện đường đem ốc sở chây Lia đại lục cho thu hồi lại, ta chuẩn bị ở bên kia thành lập một cái căn cứ thị. Từ phong thủy học góc độ bên trên, ngươi giúp ta nhìn một chút nên chọn nơi nào mới tốt." Thôn vệ nguyên tắc bên trong, La Thành chủ là ở đối mặt Lý Diệu truy sát, hoảng hốt chạy bừa phía dưới, mới chạy trốn tới một chỗ tên là đảo Sương Ngủ khu vực. Đồng thời ở nơi nào tìm được rất nhiều thảo mộc chi linh, một lần hành động trở thành vô địch chiến thần. Đợi đến hậu kỳ thời điểm, bọn hắn càng là nơi đây phát hiện vẫn mặc tinh truyền thừa. Chợt nhìn, manh mối ngược lại là rất rõ ràng. Nhưng nếu như tỉ mỉ nghĩ lại mà nói, đồ chơi kia nhưng là ốc sở chây Lia đại lục a, tại 800 vạn cây số vuông trên đất, chỉ là tìm một cái đảo nhỏ. Nay độ khó cũng liền so với biển rộng tìm kim cao hơn một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây tuyệt đối là một cái dài dòng công trình, Tần Vân cũng phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng mới là. Thì ra là thế. Đều là mình, minh bạch thôn phệ Tần Vân dự định về sau. Vì đảo xương mù dưới mây hát truyền thừa, nhìn thôn phệ Tần Vân chiếu hình ra ốc sở chây Lia đại lục địa đồ. Cầm trong tay la bàn Tuyết Lệ Dương, lúc này cũng là đạp cương bộ đấu, cẩn thận chọn lựa xây thành trì địa chỉ. 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật, được xưng ma thổi đèn thế giới đệ nhất thiên hạ kỳ thư. Vào những năm cuối thời nhà Thanh, nổi danh rửa tay chậu vàng Mạc Kim Giáo Úy, nhân xưng Trương Tam Liên Tử. Có người nói Mạc Kim Giáo Úy từ một cổ mộ bên trong đào được 16 chữ thiên quái toàn tượng, cũng kết hợp Mạc Kim Giáo Úy độc quyền sản phẩm Tầm Long Quyết sáng tác một cái bộ phận 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật. Nhưng sách này đoạt thiên địa bí mật, chỉ tổn hại tuổi thọ. Thế là Trương Tam Liên Tử liền bị phá hủy âm dương thuật cái kia nữa bản, còn dư lại nữa bản chuyển cho Mạc Kim Giáo Úy đồ đệ âm dương nhãn tôn quốc phụ, về sau thì là lưu truyền đến Hồ Bát Nhất trong tay. Còn như hiện tại mà nói, bởi vì Tuyết Lệ Dương bình nhất người thời nay, tại trăm vạn mỹ kim thế tiến công dưới, nàng cũng là đạt được độc quyền. Trở lại chuyện chính, môn này bí thuật không chỉ có bao hàm huyệt phong thủy chi thức, đang xây miếu tu trạch, tuyển chỉ xây thành trì phương diện, cũng có rất sâu liên quan đến. Dù sao, nếu như chỉ có trộm mộ kiến thức lời nói, Hồ Quốc vòng sáng cũng không khả năng hôn thành địa phương nổi danh điểm kim tiên sinh không phải. Một phen đạp cương bộ đấu, đối với trước mắt giả lập địa đồ nhìn kỹ một phen sau. Đừng nói, thật đúng là để cho Tuyết Lệ Dương nhìn thấu một ít gì đó. Tố thủ một điểm, tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Tuyết Lệ Dương ngón tay liền rơi vào nguyên mện buộc vị trí. Chính là chỗ này, nguyên mện buộc phía tây 80 km bên trong phía trên vùng bình nguyên. Nơi đây ở vào ốc sở Chây Lia đại lục đông nam bộ sông Dở Dạ và Philip Định sông miệng khu vực. Dở Dạ sông xuyên thành mà qua, có thể làm thành thị mang đến phong phú hơi nước và linh động vẻ đẹp, cũng phù hợp phong thủy thuật bên trong thủy là tiền tài thuyết pháp, có lợi cho thành phố phát triển kinh tế. Philip Định rộng lớn thủy vực thì tạo thành nước ôm bố cục, có thể tụ tập sinh khí. Ngoài ra, mện buộc quanh thân có chút ít thấp bé núi mà, địa thế từ đông đến tây dần dần rơi chậm lại, tạo thành nhất định núi hoàn tư thế, còn có thể tàng phong tụ khí. Chương 24, ngày ký cung Tâm Lan, La Thành chủ chưa chắc không thể họ Tần. Chương 24, ngày ký cung Tâm Lan, La Thành chủ chưa chắc không thể họ Tần. Không chỉ có như vậy, thấy mọi người nghe có chút như lọt vào trong sương ngủ, sau khi nói đến đây, Tuyết Lệ Dương đầu tiên là dừng lại một chút, ngay sau đó mới nói: "Tại phong thủy bố cục bên trong, bên trái là Thanh Long vị, bên phải vì Bạch Hổ vị. Mện buộc Thanh Long vị trí tại thực tế phương vị hướng đông nam, nên khu vực có giống như cờ lệ tổng, vợ gì tờ tổng chờ người giàu có khu tụ tập. Những địa khu này phát triển tốt hơn, như Thanh Long đặc thế. Mà bên phải Bạch Hổ vị, tuy có Bạch Hổ nổi chống đấm ngực, hướng hồi đánh hướng hổ bên tình huống. Nhưng trước mặt Philip Định diện tích trọng đại, đưa đến nhất định hòa hoãn cùng hóa giải tác dụng, chỉnh thể bên trên vẫn có thể duy trì tương đối thăng bằng bố cục. Còn như Chu Tức cùng Huyền Vũ vị lời nói, bởi vì mện buộc ở vào nam bán cầu, cùng bắc bán cầu phong thủy phương vị có chỗ khác biệt, Huyền Vũ cùng Chu Tức là trao đổi. Phía trước là Huyền Vũ, tức rộng lớn Philip Định, làm cho người ta cảm thấy trầm ổn, yên ổn cảm giác. Phía sau tức là Chu Tức vị, thành thị kiến thiết cùng phát triển tương đối sinh động, tràn ngập sinh cơ cùng sức sống, cùng phía trước Huyền Vũ vị hô ứng lẫn nhau, tạo thành động tĩnh kết hợp tốt đẹp bố cục. Lấy phong thủy bố cục đến xem, nếu có thể đem thành thị xây ở nơi này, chiếm hết thiên thời địa lợi tình huống dưới, tuyệt đối có trăm lợi mà không có một hại. Đại Khánh Tần Vân, 666, đại lao, này cùng xuyên hệ thống là thật là bị ngươi cho chơi minh bạch. Nhỏ như vậy chúng đường đua đều có thể bị ngươi tìm được đúng không? Kỳ thực cũng có chút đạo lý. Sơ soạn một chút cái cảm, trầm ngâm một lát sau, Uchiha Kumo cũng là vẻ mặt hưng phấn nói: "Người khác xem phong thủy, có lẽ có bọn bị bợm giang hồ hiểm nghi, nhưng nếu như Mạc Kim Giáo Úy mà nói, đây tuyệt đối là bảo đảm thật. Chỉ bất quá, ta bên này lão tổ tông dường như chạy trốn tới làng Sương Mù đi, ta chính là muốn điều chỉnh một chút mộ tổ tiên, cũng không có cơ hội này à." "Đại Khánh Tần Vân, ta ơn mời, ngươi tối thiểu còn biết Uchiha Mạ Đạ Dạ đến cùng chết ở cái chỗ kia đến, ta bên này trực tiếp cô nhi bắt đầu được rồi. Bất quá, muốn nói mộ tổ tiên mà nói, chúng ta mấy cái bên trong ngược lại thật là có một cái." Đại Khánh Tần Vân vừa dứt lời, mấy người liền không hẹn mà cùng đưa mắt tập trung vào Trương Sở Lam trên người. Trương Sở Lam ra Trương Hoài Nghĩa, đây chính là một người kịch tình lợi dẫn. lúc còn sống tu vi vốn liền không tầm thường tình huống dưới, nếu như sẽ tìm một cái phong thủy bảo địa. Thanh Long áp Bạch Hổ, đời đời ra văn võ. Tổ tiên thẳng đứng chốn tất, hậu nhân nhất định vượng. Tê, không dám nghĩ, trực tiếp không dám nghĩ. Hậu chi hậu giác phản ứng kịp, nhất là vốn có tự bảo vệ mình lực lượng về sau. Bích Liên làm việc thời điểm, cũng không có nguyên bản chiêm tiền của hậu. Đã biết, chờ lần này trở về về sau, ta cũng không đợi Tết Thanh Minh, trực tiếp đi mộ tổ tiên bên kia nhìn một chút. Hy vọng còn kịp, toàn tính đám kia người điên còn không có đối với mộ tổ tiên ra tay a. Cùng những thế giới khác thần vân khác biệt, nhất nhân thế giới Trương Sở Lam dù sao cũng là hồn xuyên mà đến. Bởi vì từ nhỏ tiếp xúc, dạy bảo, hắn đối với Trương Hoài Nghĩa vẫn có một phần tổ tôn tình ở bên trong. Chỉ là, Trương Sở Lam, đại lão, ta muốn là không có có nhớ lầm mà nói, bởi vì giờ bị rút bạo phát, hiện nay Úc Sở Chây Lia đại lục nhưng là địa cầu tam đại hiểm địa một trong đến. Bởi vì trên đó chiếm cứ vô số quái thú, lại tứ diện hoàn hải, hải dương quái thú cũng có thể theo đường sông đi ngược dòng nước nguyên nhân. Đừng nói là căn cứ khu, đại niết bàn vừa mới bắt đầu, toàn bộ Úc Sở Chây Lia đại lục cũng đã luân hãm. Loại tình huống này, mặc dù lớn lao ngươi đột phá hành tinh cấp, trở thành đảm bảo hai tranh một nhân loại cường giả, nhưng muốn ngăn chặn vô số quái thú, đồng thời tại chỗ kia xây thành trì, chỉ sợ cũng không dễ dàng đâu. Bích Liên nói đúng là tình hình thực tế. Nhưng cái này trong chốc lát, kia trong chốc lát ta cũng không nhiều giải thích cái gì, đưa ra quả đấm, đã là chuyển thừa người khác khoảng thời gian này tu hành, đồng thời cũng là làm một lời giải thích. Sau một lát, làm ký ức cùng tri thức hoàn thành cùng chung, khi biết được vẹn nhị nạ ký tên hàng ngày khen thưởng về sau, nên nói không nói, mọi người lúc này xem Bích Liên ánh mắt đều trở nên kỳ quái. Ni mã, một cái không đứng đắn thiên phú dòng, lại còn có thể như thế dùng. Cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Đại Khánh Tần Vân, mẹ nó, ta cái này thông chi phạm nhàn, để cho hắn tăng thêm tốc độ. Ô Kim Mai Hoa Tư Lý Lý, ta hiện tại hỏa khí là thật mẹ nó lớn. Uchiha Kumo, mặc dù niên kỷ phương diện quả thật có chút chênh lệch, nhưng suy nghĩ đến đánh dấu khen thưởng. Xem ra ngoại trừ có thể tiếp xúc được rủ hì củ hệ này bên ngoài, ta còn phải quan tâm một chút sủ nạ lưng đi. 20 không đến năm lớn, đối mặt ta này là có thể nói thân thể hoàn mỹ, ta cũng không tin nàng có thể nhịn được. Câu nói kia nói thế nào? 20 tuổi đệ đệ khả năng không có tiền cho ngươi hoa, nhưng có lực tuyệt đối hướng trên người ngươi sử dụng. Bất quá, đối mặt Bích Liên ngoài ý liệu thiên phú rộng, mọi người ở đây nghĩ làm như thế nào khai thác thời điểm? Không biết nghĩ tới điều gì, Tuyết Lệ Dương biểu tình lại trở nên kỳ quái. Là xuất phát từ bất đắc dĩ cười khổ, còn là nói muốn nam càng thêm nam. Ừ ngực nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến một ít những chuyện kỳ quái, đừng nói là Bích Liên đám người, cho dù là thôn vệ Tần Vân, lúc này cũng không nhịn được hận trước lên. Thôn vệ Tần Vân, kia cái gì? Sợ gì a, gần nhất có cần gì hay không? Có chuyện ngươi cứ nói lời nói, xuyên biệt tích phân ta đều cho ngươi móc. Tuyết Lệ Dương, a, ta ngược lại thật ra không có việc gì, ta chỉ là đang suy nghĩ, đại lao ngươi thực sự là chỉ duyên tại bên trong núi này a. Có ý gì? Tuyết Lệ Dương, các ngươi ngâm nghĩ một chút, đánh dấu vẹn Nina, còn đều có thể đạt được loại cấp bậc này khen thưởng. Như vậy tại hiện nay thời gian này tuyến, chúng ta nếu như trực tiếp đánh dấu cung tâm lan đầu. Phải biết rằng, vị tiếp nhưng là La thành chủ mẫu thân a, nếu có thể thuận lợi đánh dấu mà nói, chẳng phải là trực tiếp cất cánh rồi. Thôn vệ Tần Vân, Đại Khánh Tần Vân, Uchiha Kumo, Trương Sở Lam, quả nhiên, nam nhân một khi mất đi một thứ gì đó, tư tưởng liền sẽ trở nên biến thái. Thừa dịp La thành chủ còn chưa sinh ra, trực tiếp thế thân La Hồng Quốc vị trí, trở thành cha hắn. Để cho tương lai Ngân Hà lĩnh chủ, Đao Hà Vương, Hồn Nguyên lĩnh chủ trở thành con trai của mình, đồng thời đổi tên là Tần Phong. Đừng nói, thủ đoạn như vậy mặc dù có chút không có phúc hậu hơi có chút, nhưng là không phải không có thể dùng. Nếu thật là có gì không ổn, thực sự không được, coi như cung tâm lan bị Tần Vân cái này tiểu hoàng mao cấp cho. Sau đó sẽ để cho La Hồng Quốc tiếp bàn chính là, có thể trên đường sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, nhưng có thể khẳng định là cung tâm lan trên người đánh dấu khen thưởng tuyệt đối là thật sự. Quyết định, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, cứ làm như vậy. Các vị, ta còn có chút việc, trước hết hạ tuyến, chờ ta tin tức tốt. Tuyết Lệ Dương, đại lão, đừng thương tiếc nàng, chúng ta có thể hay không nhất phi trùng thiên, thì nhìn ngươi này vừa trò không tác dụng à? Gặp thôn vệ Tần Vân đã hạ tuyến, tại linh hồn không gian ở bên trong lấy được không ít kinh nghiệm mọi người, cũng bắt đầu rồi hành động của mình. Đại Khánh Tần Vân, ra roi thúc ngựa, ta đi trước túy tiên cư đùa giỡn một đùa giỡn. Uchiha Kumo, ta cũng có một chút ảo thuật phương diện vấn đề, cần thỉnh giáo một chút cụ hệ này tiền bối. Hạ. Tuyết Lệ Dương, ta còn cũng không tin, lẽ nào hoa bách hợp không tính mở sao? Trương Sở Lam, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác hành vi của các ngươi để ta một cái biến thái, đều cảm giác có chút biến thái à? Chương 25, kế tiếp đăng chẳng là song thương kéo căng, chiến lực kéo căng cứng không dung Bích Liên. Chương 25, kế tiếp đăng chẳng là song thương kéo căng, chiến lực kéo căng cứng không dung Bích Liên. Nhất nhân thế giới, nào đó bên trong tiểu điểm. Ken làm giàu bảo vào tài khoản 2000 nguyên. Nhìn thân xuyên áo ngủ, lúc này đang nằm ở trên giường Trương Sở Lam, Tần Vân. Gỡ xuống trên cánh tay tiểu ra gần, một lần nữa đem tóc đóng tốt, đồng thời hướng Tần Vân lưu lại một hôn gió sau. Trước mắt cái này trang điểm ra mặt tinh xảo, vóc người áo ngoại vi người mẫu, cũng là thu thập xong y phục, chuẩn bị rời tiểu điểm. Bất quá tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, liếm liếm môi hồng, lộ ra lưu luyến thần tình sau. Chính thức trước khi rời đi, nàng vẫn là không nhịn được đẩy cửa phòng ra, đồng thời tựa đầu dò vào hợp đạo. Tiểu Soái ca, tỷ tỷ ta đi nha, về sau nếu là có nhu cầu lời nói, trực tiếp liên hệ tỷ tỷ là được. Yên tâm, lần sau không tính ngươi tiền, hai ta coi như là theo như nhu cầu. Cái gì lụy nhân nhất? Có người nói là cái ruộng, có người nói là gần nhất áp lực quá lớn. Nhưng đối với dạng này ngoại vi mà nói, các nàng nhất cảm thấy mệt người, nhưng thật ra là làm bộ giả gọi a. Tại rối trá hoàn cảnh làm việc bên trong, đột nhiên đụng tới một cái cường tráng đến không ra dáng, lại dung nhan chỉ còn không phải bình thường cao nam lớn. Cẩn thận tính ra, đây rốt cuộc là nàng chịu thiệt, còn là nói hắn thua thiệt chứ? Lưu lại hứa hẹn, cũng đạt được Tần Vân hồi ứng với sau. Ngoại vi nữ lang cũng là lắc lắc nước của mình xả yêu, tự mình bắt đầu rồi hàng ngày danh viện sinh hoạt. Nhờ vậy, vì để sớm ngày gả vào hà môn, hoàn thành thân phận sự quá độ, các nàng dạng này danh viện bình thường cũng rất mệt mỏi được rồi. Ngoại trừ thường thường đi ra công tác một chút, kiếm chút sinh hoạt phí bên ngoài. Lúc bình thường, không được đóng gói mình một chút tinh xảo bằng hữu vòng sao? Nếu là không có những thứ này chuẩn bị, làm sao còn câu kẻ ngốc ca? Cùng lúc đó, nhìn tự mình rời đi ngoại vi nữ lang, từ phá ra ra lưu lại thủ cung xa sau. Trương Sở Lam, hoặc có lẽ là một người Tần Vân, hắn lúc này cũng không nhịn được thở dài nhẹ nhõm. Móc ra một điếu thuốc, chẹp chẹp một cái miệng. 2000 đồng tiền một lần mặc dù có chút quý, nhưng suy nghĩ đến dung nhan trị, vóc người cùng thời gian, ngược lại cũng coi là vật vượt trôi giá trị. Có lần này về sau, cũng là không cần lo lắng nữa thủ cung xa vấn đề. Liên người kia lời nói đến xem, về sau nếu như có nữa nhu cầu, cũng có miễn phí pháo kiêu ngạo chờ đợi mình. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, khen. Chúc mừng ký chủ hoàn thành mỗi ngày một ký, khen thưởng 1 vạn tài chính. Hoa 2000, được 1 vạn. Chiếu khuynh hướng này đến xem, nếu như về sau không làm cắt giảm mà nói, quản chi không làm việc, cũng có thể bằng vào chiêu thức ấy đoạn hoàn thành tài phú tự do. Trước định một tiểu mục tiêu, một ngày không còn dưỡng sinh, trực tiếp đến hắn cái 7-8 lần lại nói. Bằng vào dị nhân thân thể tố chất, nghĩ đến không bao lâu, là có thể kiếm được chính mình nhân sinh bên trong cái thứ nhất 100 triệu. Bất quá, tại hiền giả thời gian ra chỉ dưới, làm một điếu thuốc hút xong về sau. Nhớ tới thôn phệ vũ trụ thu hoạch của mình, nhìn nhìn lại nhất nhân thế giới chính mình. Quả nhiên, không có so sánh sẽ không có tổn thương. Thỏa mãn dục vọng mà thôi, có cái 1-2 lần là được, thật tốt thanh niên nhân làm sao có thể trầm mê đối với chuyện như thế này đâu. Một, thử nghiệm hệ thống tích phân thu hoạch phương thức, dựa theo đại khánh Tần Vân kinh nghiệm, lại tham khảo chính mình xuyên qua nhất nhân thế giới. Hiện nay có khả năng nhất, phải là thu thập bát kỳ kỹ. 2, thay đổi thôn vệ võ đạo, khiến cho cùng một người thuật pháp dung hợp, thủ kỳ tinh hoa, tốt nhất là có thể ở học đồ cấp liền hoàn thành cơ nhân nguyên năng phóng ra ngoài. Còn như điểm thứ 3 sao suy nghĩ hoàn tất, dùng ngón tay đem lửa nóng tàn thuốc cho nghiền diệt sau. Đừng hỏi số tiền này là từ đâu tới, đã có tiền, vậy dĩ nhiên không thể bạc đãi chính mình. Lấy điện thoại cầm tay ra, đặt trước tốt đi trước lao ra vé máy bay. Chậm rãi kéo màn cửa sổ ra, nhìn phía xa húc húc thăng lên tiểu dương, Tần Vân cũng là tự lẩm bẩm. Ra ra, ta tới nhìn ngươi. Mặc dù biết ngài lúc đó làm như vậy có nỗi khổ của mình, nhưng ngươi cách làm, ta cũng không dám bật bừa. Ra ra, lúc đó ngươi khí thể nguyên lưu không đủ nhanh, càng không đủ ác. Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, chúng ta thủ đoạn tuyệt đối sẽ không lại bại tại người khác thủ hạ. Ta không chỉ có muốn làm dị nhân đệ nhất, trở thành mới tuyệt đỉnh. Tất nhiên thế gian tiên lộ đã đức, các môn các phái thủ đoạn khó có thể thông thiên, vậy ta liền đi một cái mới lộ ra đến. Xem những cái kia hư vô mở mịt tiên gia, về sau còn dám hay không tới đây nhân gian. Không trách Tần Vân sẽ bắt chước Hoắc Nguyên Giáp, đối với cửa sổ giáo huấn ra ra. Thật sự là vị này Long Hổ Sơn cao công, hắn lúc đó làm một chuyện có chút quá mức chịu tượng hơi có chút. Trước một đời lao tiên sư Trương Tịnh Thanh là như thế đánh giá hai tên đồ đệ của hắn. Trương Chi Duy tốt như một đầu kiêu ngạo sư tử, mà Trương Hoài Nghĩa thì tựa như một đầu trốn trong cống thoát nước con chuột. Bởi vì ở bên trong phong mang, vô pháp chính diện áp chế Trương Chi Duy trước đó, hắn lựa chọn ẩn giấu không có vấn đề. Mặc kệ là vì bằng hữu tình, còn là nói vì đạt được đánh bại sư minh lực lượng. Hắn lựa chọn kết giao vô can sinh, đồng thời tại nhị thập tứ tiết thông thiên cốc lộ đạo, những thứ này cũng không có vấn đề. Nhưng mà, làm bát kỳ kỹ đột nhiên xuất hiện về sau, người này không may đổ chơi chạy cái gì à? Chợt nhìn, hắn đúng là không muốn liên lụy sư môn, tự mình một người đem thai họa nhận lãnh đến là được rồi. Tả hữu trả, bất quá là người một nhà chạy ngược chạy xuôi mà thôi. Nhưng trên thực tế đâu? Lời nói không dễ nghe, Trương Hoài Nghĩa làm những chuyện kia, bất quá là cảm động chính mình mà thôi. Lấy thiên sư phủ giang hồ địa vị, ngươi được là bao nhiêu khuôn mặt, hắn mới có thể sợ bị liên lụy à? Quân không thấy, đều là giáp thân 36 tặng, cho phép mới trở lại đường môn về sau, vẹn vẹn chỉ là bị giam ở tại phía sau núi đường mộ bên trong, không ngừng tu hành đan phệ mà thôi. Còn như võ đang chuyển nhân tuần thánh, vì không cho môn phái mang đến phiền phức, hắn mặc dù không có ở lại võ đang, nhưng phong hậu kỳ môn lại bị hắn chuyển tới. Đừng xem chính đạo, toàn tính xảo rất lợi hại, nhưng lập tức lợi dụng thượng đẳng nhân làm như vậy, cuối cùng không phải cũng đánh giám không có. Còn như thông thiên lục cùng câu linh khiển tướng mà nói, đồ chơi này phương thức xử lý thì càng đơn giản. Cái trước bị tứ gia một trong lục gia đảm bảo xuống dưới, còn như cái sau thì là bị đều là tứ gia vương gia đảm bảo xuống dưới. Nhưng bất kể thế nào nói, vô luận là thực lực, còn là nói danh vọng, thiên sư phủ so với dị nhân giới thế lực khác đều có thể gọi là chắc chắn mạnh hơn. Nhất là gia Trương Chi Duy cái này tuyệt đỉnh về sau, Long Hổ Sơn thiên sư phủ càng là xây dựng ảnh hưởng ngày càng hưng thịnh. Loại tình huống này, thập lao thế lực còn có thể giữ được, huống chi là như mặt trời ban trưa thiên sư phủ đâu. Mà đối mặt truy sát, Trương Hoài Nghĩa là như thế nào làm? Như là chuột chạy qua đường giống nhau chung quanh tránh né. Nhìn như thì không muốn liên lụy sư môn, nhưng trên thực tế, nhưng là trong xương tiết lộ ra ngoài kiệt ngạo cùng phong mang. Làm đến làm đi, kết quả cuối cùng như thế nào? Không chỉ có đồng môn sư minh đệ bị hắn liên lụy, đưa tới trở thành tàn phế. Khí thể nguyên lưu không có kế thừa hạ xuống, chỉ có thể ở lúc sắp chết giả mượn vùng bảo bảo tay. Còn như Trương gia huyết mạch lời nói, đồ chơi kia thì càng thảm. Nhớ tới chính mình trở thành cô nhi, đồng thời tại người khác ánh mắt khác thường chúng qua sống, thế cho nên liền tìm một ngoại vi đều cần gom tiền thời gian. Thần Vân lửa giận trong lòng cũng là càng đốt càng thịnh. Cũng may, hít mạnh thở ra một hơi, đem quần cuộn cảm xúc bình phục lại. Nhìn mình trong gương, một lần nữa đóng tốt muội muội đầu, Trương Sở Lam cũng là lẩm bẩm. Đều đi qua. Chương 26, chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, huyệt, tương tây cản thi thuật, cản thi bất hủ thần linh. Chương 26, chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, huyệt, tương tây cản thi thuật, cản thi bất hủ thần linh. Mấy giờ sau, nơi nào đó trong rừng núi, máy bay hạ cánh, sau đó lại ngược mấy lần xe, bằng vào hơi có chút trí nhớ mơ hồ, Tần Vân rốt cuộc đã tới Trương Hoài Nghĩa huyệt trước đó. Đương nhiên, bởi vì phải tránh nạn nguyên nhân, hiện nay bi văn phía trên khắc lục tên là Trương Tích Lâm. Thời điểm trước kia, bởi vì không có gió nước phương diện khái niệm, đối với nhà mình ra ra lựa chọn mộ địa, Tần Vân cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Nhưng mà, kể từ cùng Tuyết Lệ Dương hoàn thành đục quyền, đồng thời chuyển thừa 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật về sau, lần nữa thấy trước mắt chỗ này huyệt, cũng chính là không muốn thừa nhận, nếu không, Tần Vân là thật muốn cho chính mình một cái tát. Nơi này mộ địa so với địa phương khác, ở vào một khối tương đối rộng rãi sân thượng, lại phía trước còn có một chỗ nước chảy đường nhãn, làm cho một loại an bình, thư thái cảm giác. Không chỉ có như vậy, xung quanh sơn thế tựa như chuẩn chuẩn dương cánh giống nhau, giãn ra ôm ấp, hình thành một loại tảng phong tụ khí bố cục, vì mộ địa tạo nên một loại hòa hài khí chẳng. Nếu như chỉ là như vậy, không hiểu công việc người tới nơi đây sẽ chỉ cảm thấy nơi đây hơi có vẻ hài hòa mà thôi, cũng nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Nhưng nếu như đổi thành phong thủy mọi người, như Vương Dã, Gia Cát Thanh Chi Lưu, cũng hoặc là hiện nay Tần Vân mà nói, thậm chí cũng không cần la bàn định vị, hay hoặc giả là đạp cương bộ đấu, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt một cái, Tần Vân cũng đã phát hiện chỗ này không tầm thường. Huyệt chuồn chuồn lướt nước, chuồn chuồn đẻ trứng lướt trên mặt nước, dự dục mới sinh mệnh, đồng thời cũng đại biểu gia tộc sinh sinh bất tức. Theo lý mà nói, nếu như đem tổ tiên chôn ở chỗ này mà nói, chỉ cần phong thủy bố cục không phá, nhất định có thể phù hộ gia tộc hậu đại phúc trạch thâm hậu, thương vượng phát đạt, sử dụng hậu nhân tài nguyên sung túc tiến bảo, số làm quan. Cho dù là vận khí không tốt, thực sự gặp phải khó khăn, tại khí vận gia chỉ dưới, cũng có thể gặp dự hóa lành, hữu kinh vô hiểm. Chỉ tiếc, làm Trương Hoài Nghĩa tự mình nhìn xuống huyệt vị, huyệt chuồn chuồn lướt nước mặc dù thiên hảo vạn hảo, cũng quả thực đủ khiêm tốn. Nhưng mà, bởi vì Trương Hoài Nghĩa chết quá mức đột nhiên, không có nói rõ ràng nguyên nhân, tùy tiện đem người chôn ở chỗ này bảo huyệt, có thể cũng không phải là chuyện gì tốt. Nói như vậy, huyệt chuồn chuồn lướt nước hạ táng thời điểm, trên quan tài nhất định phải dùng đất vàng bao trùm, không thể sử dụng xi măng cắt cái khác tài liệu. Trừ cái đó ra, còn muốn tại phần mộ bên trên tắt một ít hoa tuyết, hoặc là mang xương sớm cỏ xanh, mô phỏng hơi hợt tự nhiên chẳng cảnh, lấy tăng sinh cơ cùng linh động cảm giác, lấy đạt được tốt hơn phong thủy hiệu quả. Ở trên cả hai nếu là không làm, mặc dù sẽ ảnh hưởng phong thủy bố cục hiệu quả, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều. Trương Hoài Nghĩa huyệt sở dĩ sẽ như thế bại vận, có thể dùng Tần Vân tuổi nhỏ lúc gian khổ trong chốc lát. Mấu chốt nhất nguyên nhân, hay là bởi vì phương pháp chôn. Huyệt chuồn chuồn lướt nước, coi trọng pháp chôn cất. Như thế nào pháp chôn cất? Kỳ thực chính là đem quan tài thẳng đứng hạ táng, chỉ có dạng này mới có thể phù hợp điểm một chữ này không phải. Chính là tổ tiên thẳng đứng chôn cất, hậu đại nhất định vượng. Nhưng mà, bởi vì lúc đó Tần Vân không biết, hắn cái kia tiện nghi cha cũng là một gã mờ. Dùng thông thường phương pháp chôn đem Trương Hoài Nghĩa chôn ở nơi đây, nguyên bản huyệt tốt cũng đã thành hung huyệt. Chắc không được ở trong nguyên tác, làm lao ra tử mộ phần bị bảo về sau, vận khí của mình mà bắt đầu chậm rãi thay đổi tốt hơn. Như vậy xem ra, toàn tính đám người kia, ngược lại là giúp mình một thanh. Phong thủy nói đến mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin a. Đương nhiên, trước đó là bởi vì không biết, cho nên mới đem Trương Hoài Nghĩa huyệt đem thả đảm nhiệm ở chỗ này. Nhưng bây giờ lời nói, nếu biết, Tần Vân tự nhiên không có không thay đổi đạo lý. Chỉ bất quá, chính thức động thủ trước đó, còn phải đem các loại cái khách không mời mà đến cho đổi rồi mới được. Toa toa bóng đêm dần khuya, nghe gió thổi lá cây thanh âm. Từ miệng trong túi móc ra một hộp điên, xoạch một tiếng châm lửa sau. Một bên ngậm thuốc lá, tại ánh lửa sáng sủa tiêu tan ở giữa, Tần Vân cũng là đối với một bên rừng cây mở miệng nói. Hơi thở dài và mạnh mẽ, nhưng khí tức lại hết sức bình ổn. Mượn lấy bóng đêm che đậy, trên người ngươi y phục cũng sẽ không bại lộ cái gì. Không thể không nói, các ngươi giấu quả thực tốt vô cùng, kiến thức cơ bản phương diện tu vi cũng quả thực không tệ. Nhưng vấn đề mấu chốt là, các ngươi không có che đậy sát thối a. Mùi này, mặc dù cách mấy dặm mà đều có thể nghe được rồi. Không giống với những sinh vật khác thối giữa mùi vị, đồng loại tử vong cùng thối giữa mùi vị cũng không phải bình thường rõ ràng. Bởi vì bí pháp duyên cớ, mặc dù liêu ra cản thi thủ đoạn sẽ không bộc lộ ra rõ ràng như vậy mùi vị, cũng không có Tần Vân nói khoa trương như vậy. Thế nhưng, tất nhiên đối phương đều mở miệng giễu cợt, nếu như lại ẩn nút không ra, vậy cũng quá cho liêu ra mất mặt. Đang khi nói chuyện, đầu tiên là một cái đầu mang mũ lưỡi chai, da đã hiện ra màu tím bầm thi thể từ cây trong rừng đi ra. Ngay sau đó, một người mặc màu đen mũ trùm, đem toàn thân đều bao gồm nghiêm nghiêm thật thật người, cũng là từ trong bóng tối đi ra. Từ lúc phấn điên xem, đối phương cũng không muốn bại lộ thân phận. Ngoại trừ có thể từ quần áo hình thức, cùng với thân cao phương diện đoán được nàng là một cái nữ nhân bên ngoài, ngược lại cũng nhìn không ra cái khác. Bất quá, với tư cách là một xuyên việt giả, đối với Tần Vân mà nói, chỉ là dương mắt quan sát công phu, hắn cũng đã xác định đối phương thân phận. Tương tây liếu ra cản thi thuật, không có gì bất ngờ xảy ra, người trước mắt này phải là Liễu Nghiên Nghiên. Ngoại trừ phản bội, kiêu căng hơi có chút bên ngoài, trên người của nàng ngược lại là cũng không có vấn đề lớn lao gì. Hơn nữa, nói thật, đối với cản thi thuật, Tần Vân quả thực cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, nhất nhân thế giới thủ đoạn khác lập ý tuy cao, nhưng thông không được tiên. Thế nhưng cản thi thuật không giống nhau a. Đồ chơi này là dựa vào thi thể để chiến đấu một loại thủ đoạn. Theo lý mà nói, chỉ cần thi thể đủ cường hãn, người khua xác kia thì càng cường đại. Quả thật, nhất nhân thế giới xưng là cường đại thi thể cũng không nhiều, mặc dù có, cũng không phải tương Tây Liễu gia có thể chấm mút. Nhưng mà, nhất nhân thế giới không có, cũng không đại biểu những thế giới khác không có. Hồ cả thế giới không nói, cực kỳ cần thiết phải chú ý, nhưng thật ra là Tần Vân vị trí tôn vệ vũ trụ. Cái gì? Ngươi cho rằng Tần Vân muốn nói là quái thú, hoặc là nhân loại võ giả thi thể sao? Nhỏ, bố cục nhỏ. Tại kim giác cự thú không có đến, La Thành chủ không có lao ra địa cầu trước đó. Cả nhân loại mạnh nhất chiến lực, cũng bất quá là hành tinh cấp mà thôi. Nhưng nếu như đổi thành ngoại tộc đâu? Phải biết rằng, tại Úc Châu dưới đại lục, không chỉ có vẫn mặc nhất mạch truyền thừa, còn có rất nhiều bất hủ cường giả thi thể đâu. Nếu có thể dùng cản thi phương pháp, đem các loại đồ chơi cho thao túng mà nói, ngược lại cũng không trông cậy vào bọn hắn có thể phát huy ra lúc còn sống thực lực, nhưng chỉ cần có thể phát huy ra 1-2 phần 10, thậm chí là chỉ đem thân thể tố chất phát huy ra. Quy quy, đây chính là hàng thật giá thật bất hủ thần linh a. Thân thể hành độ ám vũ trụ, tốc độ đủ để đạt được tốc độ ánh sáng. Mặc dù bí pháp gì đó cũng không nhìn, chỉ riêng là phần này chỉ số, cũng có thể đè người khác không thở nổi. Suy nghĩ đến như vậy thu hoạch, thử hỏi đối với Liễu Nghiên Nghiên xuất hiện, Tần Vân làm sao có thể không coi trọng đâu. Chương 27, Lữ gia Lữ Lương, quát cốt đao hạ lửa. Chương 27, Lữ gia Lữ Lương, quát cốt đao hạ lửa. Ngươi này tiểu tử, mũi ngược lại là thật nhạy. Giữa lúc Tần Vân tính toán, nên như thế nào đem Liễu gia cản thi thuật thu vào tay, đồng thời tiến hành khai thác thời điểm. Thấy đối phương chỉ là điểm ra chính mình, nhưng cũng không có quan tâm. Có chút chịu không nổi lạnh bạo lực Liễu Nghiên Nghiên, nhẫn nhịn mấy nhẫn sau, cũng là cắn răng nghiến lợi mở miệng nói. Đêm khuya xuất hiện ở đây, hơn nữa còn không sợ thi thể. Ta xem ngươi chắc cũng là một vị dị nhân. Tất nhiên đều là đồng hành, cái kia đừng trách tỷ ta không có nhắc nhở ngươi. Toàn tính làm việc, nhân viên không quan hệ vẫn là nhanh chóng rời đi tốt. Nếu không, cuộc nộp mạng khả năng liền không tốt lắm. Làm tương Tây Liễu gia đại tiểu thư, Liễu Nghiên Nghiên sở dĩ sẽ nghĩ đến thêm vào toàn tính, không phải là không muốn đem ra truyền thủ đoạn giấu đi. Nghĩ ở trước mặt người khác triển lộ, lại hoặc là nói, xứng đáng chính mình những năm này chăm học khổ luyện mà thôi. Liễu gia dù sao cũng là danh môn, ngại vì công ty quy định, bọn hắn vô pháp tại người bình thường trước mặt triển lộ dị nhân thủ đoạn. Nhưng mà, tại Liễu Nghiên Nghiên trong lòng, không sợ trời không sợ đất toàn tính, cũng không cần như vậy chiêm tiền cố hậu. Vô pháp vô thiên, tùy ý xuống qua. Đối với thân ở phản nghịch kỳ tiểu cô nương mà nói, trong đó mê hoặc quả thực không muốn quá lớn. Nay không, lần này Liễu Nghiên Nghiên sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, không phải là muốn đào Trương Hoài Nghĩa mộ phần, đưa hắn thi thể mang về. Dùng cái này hoàn thành thêm vào toàn tính nhiệm vụ mà thôi. Chợt nhìn, cách làm của nàng tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng cần thiết phải chú ý một điểm là, cái gọi là thêm vào nhiệm vụ, bất quá là lữ lương biên gia đổ vật mà thôi. Lấy toàn tính lập phái mục đích, như thế nào thêm vào cái tổ chức này? Đáp án kỳ thực rất đơn giản, không phải là hướng người khác thừa nhận, mình chính là toàn tính môn nhân mà thôi. Đối với dị nhân giới nhân viên mà nói, chỉ cần ngươi dám thừa nhận, vậy bọn hắn liền dám nhận thức. Chỉ tiếc, Liễu Nghiên Nghiên tồn tại, ngược lại là đem toàn tính bức cách cho kéo xuống không ít. Cũng may, cùng những cái kia vô pháp vô thiên toàn tính môn nhân khác biệt. Đừng xem Liễu Nghiên Nghiên ngoài miệng gọi lợi hại, nhưng nàng màu lót coi như không tệ. Nếu không, đối mặt tình huống trước mắt, nàng làm khả năng liền không phải quyên bảo, mà là trực tiếp độc thủ. Trở lại chuyện chính, gặp Tần Vân chỉ là cười cười, cũng không có muốn rời đi dự định. Tượng đất còn có 3 phần hòa khí, huống chi là Liễu Nghiên Nghiên dạng này tiểu thái muội. Nhìn Tần Vân sau lưng phần mộ, trong lòng hung ác, tại Liễu Nghiên Nghiên không chế giới, mấy cổ cương thi cũng là từ dưới đất bò ra, đồng thời hướng Tần Vân phương hướng vây quanh. Ưu tiên vào mộ, nếu như gặp phải lực cản, cũng không cần chừa cho hắn mặt mũi. Liễu Nghiên Nghiên nói cái gì ý tứ, tự nhiên không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá, còn không đợi nàng gọi tới cương thi vây lại. Gặp thời gian dài như vậy trôi qua, có người như trước trong lòng còn có may mắn, Tần Vân giọng của cũng có vẻ hơi lạnh lùng nghiêm nghị. Đều đến lúc này, lại còn đem một cái nha đầu ngốc đẩy lên phía trước đến. Làm sao, các ngươi là cảm thấy, ta vừa rồi chỉ là đang nói nàng, cũng không có nói các ngươi sao? Có ý gì, cộng lại nơi đây còn có người khác. Tần Vân vừa dứt lời, tại Liễu Nghiên Nghiên vẻ mặt ngậm bực vẻ mặt. Ba 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 theo mấy đạo tiếng vỗ tay xuất hiện, một cao một thấp, hai bóng người cũng là từ phía sau trong bóng tối đi ra. Lùng cái kia, mặc một bộ màu xanh nhạt vệ y, đồng thời còn mang một đôi lên số ghi kính mắt. Lữ Lương, dựa theo Liễu Nghiên Nghiên nhận thức, hắn tựa hồ là toàn tính phụ trách đối với ngoại chiêu người cán bộ. Nhưng mà trên thực tế, Lữ Lương chính là một cây gậy quấy phân heo mà thôi. Làm Lữ gia hậu nhân, tứ gia danh môn truyền nhân, lăn lộn đến lúc này vị trí này, ngươi thật đúng là có quá mất mặt. Đương nhiên, cái này trong chốc lát, kia trong chốc lát. Nếu như Tần Vân nhớ không lầm, từ bị Lữ Tử chặt rất tứ chi, đồng thời tại cơ duyên xảo hợp dưới thức tỉnh song toàn thủ về sau. Hậu kỳ Lữ Lương, vô luận là tự thân chiến lực, còn là nói tâm cơ thủ đoạn, đều không phải là một dạng cao. Cho dù là Lữ Tử dạng này chó điên, cũng bị đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cũng may, ngoại trừ hệ thống tích phân bên ngoài, chính mình cũng không để bụng cái gọi là bắt kỳ kỹ. Nhất là song toàn thủ, đồ chơi này bên trong hám hại cũng không phải lớn như vậy. Còn như nói dáng người hơi chút cao gầy một chút vị kia, gấu miệng in đào lòng ngón tay, thủy mặc sắc đủ bê quần jean, cộng thêm một đầu đẹp đẽ hồng nhạt tóc dài. Có lẽ là bởi vì dung nhan trị cùng bóc người duyên cớ, hay hoặc giả là bởi vì cái gì khác đồ vật. Vẹn vẹn chỉ là nhìn đối phương liếc mắt, cũng làm người ta có chút không rời nổi mắt. Trời sinh mị xương, toàn tính tứ chương còn một trong quát cốt đao hạ hỏa. Phải biết rằng, Trương Hoài Nghĩa trong đầu, nhưng là cất giấu trước một đời toàn tính trưởng môn vô căn sinh bí mật. Vì đạt được phần này bí mật, lại hoặc là nói, đạt được vô căn sinh lưu lại di sản. Đã nhiều năm như vậy, Toàn tính môn nhân không chỉ có chung quanh tìm hiểu lúc đó 36 kẻ gian hạ lạc, vì để người bám nhất, còn đem sẽ minh hồn thuật lữ lương kéo lên chiến xa. Trải qua gian khổ, thật vất vả tìm được Trương Hoài Nghĩa thi thể. Nếu như chỉ là đẩy Liễu Nghiên Nghiên dạng này một cái trẻ con miệng còn hôi sữa đi lên, cái kia bao nhiêu có vẻ hơi không tôn trọng hơi có chút. Cho nên nói, Liễu Nghiên Nghiên bất quá là bọn hắn tìm thú vui phương tiện mà thôi. Chân chính vì nhiệm vụ hộ giá hộ hàng, nhưng thật ra là quát cốt đao hạ hòa. Lữ gia truyền nhân Lữ Lương, còn có tứ trương cùng một trong quát cốt đao hạ hòa sao? Vì một cổ lão nhân ra thi cốt, bày ra dạng này tư thế, có phải hay không có chút nhỏ để hành động lớn nữa nha? Nói đến đây, Liễu Nghiên Nghiên ngược lại là hậu chi hậu giác phản ứng lại. Chắc không được Tần Vân muốn một mực che ở nơi đây, không cho nàng có chút cử động. Cộng lại người ta mộ tổ tiên ở nơi này a. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như đổi thành mình, Liễu Nghiên Nghiên làm việc sợ rằng sẽ so với Tần Vân càng cực đoan. Nhưng mà, cùng Liễu Nghiên Nghiên khác biệt chính là, nghe tới Tần Vân xưng hô về sau, liếc nhìn nhau, Hạ Hòa cùng Lữ Lương trên mặt lại lộ rõ ra vẻ kinh ngạc. Dựa theo phía trước điều tra, Tần Vân rõ ràng là một người bình thường đến. Khỏi nói là biết trong vòng bí mật, hắn thậm chí ngay cả cái dị nhân đều không phải là. Thế nhưng, liền tình huống trước mắt đến xem, sự thực hiển nhiên không phải như vậy. Hạ Hòa, không hổ là vị tiền bối kia hậu nhân, biết đến còn rất nhiều. Đẩy một cái kính mắt, âm u cười. Không biết nhớ ra cái gì đó, Lữ Lương lúc này biểu tình đó là phải nhiều biến thái, thì có cỡ nào biến thái. Biết nhiều tốt. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù vị tiền bối kia lúc còn sống tu vi thông thiên, tại năm tháng mài mòn ở dưới, trên người hắn bảo lưu lại tới ký ức toái phiến cũng tuyệt đối không tính là nhiều. Đối với ta tới nói, bản thân này chính là một cái khiêu chiến. Nhưng mà, nếu như đối đầu một người sống mà nói đẩy một cái kính mắt, dùng đồng tử hướng Tần Vân bên này lướt nhìn. Còn không đợi nói xong, dưới chân một cái ngừng ngắt, Lữ Lương thân ảnh liền đã vượt qua Liễu Nghiên Nghiên, thẳng tắp hướng Tần Vân bên này nào tới. Trong tay tiên tiên nhất khí lưu chuyển, hình thành một cái bàn tay màu xanh lam. Tại sắp va chạm vào thời điểm, Lữ Lương cũng là hừ lạnh nói: "Không nên phản kháng, ta sẽ rất nhẹ. Còn có, ta gọi Lữ Lương, không phải Lữ gia Lữ Lương." Chương 28, nói cái gì dị nhân tứ gia, một cái tát đánh nát thiên kiêu ngộng. Chương 28, nói cái gì dị nhân tứ gia, một cái tát đánh nát thiên kiêu ngộng. Người càng thiếu khuyết cái gì, liền sẽ càng quan tâm cái gì. Đừng xem Lữ Lương nói phong khinh vân đạm, nhưng trên thực tế, hắn đối với Lữ gia thân phận vẫn là hết sức quan tâm. Bất quá, những ân oán kia là bọn hắn Lữ gia, có thể tính không đến Tần Vân trên đầu. Đánh lén phía dưới, Lữ Lương xuất thủ quả thực xưng là một cái chữ mau. Lời nói không dễ nghe, đối mặt loại này không nói võ đức lao tiền xu. Như là Liễu Nghiên Nghiên dạng này dị nhân này sinh mới, khả năng vừa đối mặt cũng sẽ bị đối phương miểu sát. Nhưng mà, nếu như đối đầu Tần Vân mà nói, nhìn cách mình càng ngày càng gần màu lam tiên tiên nhất khí, thậm chí đều không cần triển khai kim quang chú. Thân hình hơi chút một bên, ở thân pháp thi triển dưới, Tần Vân đã hảo xảo bất xảo tránh thoát Lữ Lương sát chiêu. Không chỉ có như vậy, ở đối phương thân thể nghiêng về trước, trọng tâm có chút bất ổn ngăn miệng. 3. Một cái tát đặt tại Lữ Lương khuôn mặt phía trên. Theo một đạo giòn vang âm thanh xuất hiện, liên tục trên không trung chuyển mấy vòng, thật vất vả mới đưa cổ lực lượng này tháo xuống về sau. Thình thịch một tiếng, Lữ Lương ý thức lúc này mới rơi ầm ầm trên mặt đất. Đây cũng chính là có tiên thiên nhất khí hộ thể, khiến cho không e ngại bình thường trùng kích. Nếu như đổi thành người của hắn lời nói, chỉ cần chính là chỗ này sao một chút, cũng đã đủ bọn hắn uống một bầu. Bất quá, dù vậy, làm vẻ mặt chật vật Lữ Lương, đầu óc choáng váng phía dưới, thật vất vả tựa đầu từ trong đất rút ra thời điểm. Phá toái kính mắt, cắm cỏ dại tóc, còn có cái kia chưa từng khôi phục như cũ ngậm bức đôi mắt. Lúc này Lữ Lương, nơi nào còn có ngay từ đầu hăng hái đang nói. Phốc suy tựa hồ là bị làm cho nở nụ cười, thấy vậy một màn, Liễu Nghiên Nghiên cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng mà, còn không đợi nàng có chỗ cử động, Lữ Lương liền hung tợn trừng mắt một cái. Cười cái gì? Có gì đáng cười? Còn không mau tới trợ giúp. Được, ai bảo hắn là lãnh đạo của mình đâu. Lữ Lương vừa dứt lời, làm Liễu Nghiên Nghiên đưa tay hướng mặt đất vỗ. Theo động tác kết thúc, từng gò đất nhỏ cũng là từ mặt đất cổ. Tập trung nhìn vào, vậy nơi nào là cái gì gò đất nhỏ, ở trong đó rõ ràng chính là từng cổ cương thi. Một người là có thể ép buộc tiếp cận trăm vị cương thi, này tương tây Liễu gia cản thi thuật, nhưng khác người thường. Đây cũng chính là tại dị nhân thế giới. Nếu như đặt ở những thế giới khác, chỉ là Liễu Nghiên Nghiên phần này thủ đoạn, sợ là đều có thể bị đặt đưa ma thi đã chết. Bất quá keng. Chiến bại Lữ Lương, chúc mừng đạt được 10 tích phân. Vừa rồi một cái tát đập bay Lữ Lương thời điểm, Tần Vân sở dĩ chọn thu tay lại, không phải là bởi vì lòng dạ đàn bà, mà là nói, tại chiến bại Lữ Lương một khắc này, hồi lâu chưa từng có động tĩnh hệ thống, cư nhiên đột tuyến. Mặc dù tích phân khen thưởng thật là ít đòi, nhưng tóm lại cũng là một con đường không phải. Từ hiện nay tình báo đến xem, cất dấu bất kỳ kỹ có thể hay không đạt được tích phân khen thưởng, tạm thời không được biết. Nhưng tất nhiên chiến bại Lữ Lương đều có tích phân khen thưởng, nghĩ đến Liễu Nghiên Nghiên cũng tại cái này lệ. Đều lên cho ta. Ra lệnh một tiếng, nhìn trực tiếp hướng mình nhào tới cương thi bảy, cũng không có xả nước ý tứ. Tiên tiên nhất khí vận chuyển ở giữa, theo nội tạng năm khí bốc lên, từng đạo lượng bạch sắc lôi đỉnh, cũng là xuất hiện ở Tần Vân bàn tay bên trong. Ngay sau đó, nhìn thành trận thế, không ngừng hướng mình vây khốn tới được cương thi bảy. Giơ bàn tay lên, hội tụ hết đủ tiên tiên nhất khí sau, đột nhiên đi xuống đập một cái. Ùng ùng. Tựa như tình không phích lịch, lại thích giống như ruộng cạn kinh lôi. Chỉ trong nháy mắt công phu, thật giống như trong tiểu thuyết miêu tả thiên thai giống nhau, theo dự tận lôi đỉnh vết tích trùng quanh quyết tán. Tại Liễu Nghiên Nghiên đau lòng đến không thể thở nổi vẻ mặt, nàng tích góp từng tí một nhiều năm cương thi hàng mẫu, lúc này đã bị đánh thành màu đen thịt khô. Thủ đoạn này, này thuật pháp, ngươi theo ta nói hắn cùng ta là cùng linh người. Ken. chúc mừng ký chủ chiến bại Liễu Nghiên Nghiên, khen thưởng 10 tích phân. Cùng Lữ Lương giống nhau, đánh bại Liễu Nghiên Nghiên sau, hệ thống lại cho 10 tích phân. Mặc dù không biết cái này tích phân là thế nào định nghĩa, nhưng nếu như lấy thực lực mà nói, đánh bại Hạ Hòa khen thưởng, tuyệt đối phải ở tại bọn hắn phía trên. Ánh mắt một lăng, gặp Tần Vân quả thật có chút không dễ trọng, giữa lúc Hạ Hòa chuẩn bị không xong chạy mau thời điểm, xoẹt xẹt theo mấy đạo lượng bạch sắc lôi đỉnh chợt xuất hiện, Hạ Hòa không gian bốn phía cũng là bị Tần Vân dùng lôi pháp phong tỏa. Bắt toàn tính yêu nhân một viên. Ha ha ha, đại khai đại hợp, thêm cương mãnh cực kỳ, không hổ là thiên sư phủ ngũ lôi chính pháp. Đem màu hồng tiên tiên nhất khí bao trùm ở trên tay. Vừa mới tiếp xúc, còn không đợi Hạ Hòa dùng sức, thấy mình diễn sinh ra tới thuật pháp, đã bị Tần Vân lôi pháp bắn cho vỡ về sau. Đối mặt đối thủ như vậy, Hạ Hòa lúc này cũng không khỏi có chút sầu muộn. Ngũ lôi chính pháp, tên là ngũ lôi, thật là năm khí. Người vừa đầu hàng sinh, tiên tiên chi khí tích trữ ở trong cơ thể, phân biệt rõ ràng, có thể chia làm ngũ hành. Thuần dương chủ hỏa, xương tâm khí. Dương bên trong thiếu âm chủ kim, xương phổi khí. Thuần âm chủ nước, xương thật khí. Trong âm thiếu dương chủ mộc, xương gan khí. Điều hòa âm dương chủ thổ, xương tỳ khí. Năm khí tụ tập là một, đi phương pháp xương là ngũ lôi chính pháp. Mới vào tay lúc, âm dương năm khí có mạnh yếu, khó có thể đồng thời bốc lên, tất lấy một phương vi tôn. Chưa phá thân nhân thần hết khí đủ, dương khí đủ đầy, cho nên năm khí ở giữa phải là tấm hỏa dẫn kim phổi khí dẫn đầu sinh sôi. Đây cũng là dương ngũ lôi căn nguyên, lại tên dáng cung lôi. Làm chuyên thường ngàn năm, lại chẳng bao giờ được tu sửa qua lôi pháp. Đối với ngũ lôi chính pháp bên trong dáng cung lôi, Trương Hoài Nghĩa vẫn là vô cùng công nhận. Đây cũng là vì sao, tại Tần Vân lúc nhỏ, hắn sẽ bị khắc lục xuống thủ cung xa, để người bạn nhất nguyên nhân vị trí. Mà hư thân người nguyên dương đã lầu, ý theo nguyên bản pháp môn vào tay, tim phổi dương khí chậm chạp không được sinh sôi, cho nên khó có thể tu được lôi pháp. Nhưng thiên sư phụ được tiền bối tổ tiên đổi mạch suy nghĩ, đơn giản thận thủy dẫn gan một khí vi tôn, để cho âm khí dẫn đầu sinh sôi. Chờ dương khí một lần nữa bổ lậu hoàn tất sẽ đi luyện hóa, đây chính là âm ngũ lôi lai lịch, lại tên thủy tạng lôi. Dạng này, thư thân người cũng có cơ hội tu được lôi pháp. Trở lại chuyện chính, nhìn một chút bị liên tiếp bị đánh bại Lữ Lương cùng Liễu Nghiên Nghiên, lại nhìn một chút Tần Vân đi phương pháp. Đầu tiên là bí mật không kỳ nhân kim quan chú, sau đó lại thị phi cao công không thể tu hành lôi pháp. Từ truyền thừa đến xem, ngươi đúng là vị tiền bối kia quan hệ huyết thống không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá một đôi mị nhãn nhìn chằm chằm Tần Vân quan sát tỉ mỉ một cái lần, liếm một chút đầu lưỡi, đem chính mình câu hồn đoạt phách mị lực thả ra một điểm sau. Bị lôi tù tù cấm Hạ Hòa, lúc này lại có chút ngoạn vị mở miệng nói. Làm vị tiền bối kia quan hệ huyết thống hậu nhân, lúc động thủ dùng nhưng đều là ngoại nhân công phu, nói ra cũng không sợ bị đồng hành chê cười. Cắn răng, theo hồng nhạt tiên thiên nhất khí bốc lên. Tại Liêu Nghiên Nghiên cùng Lữ Lương có chút ghê răng vẻ mặt, không để ý lôi cầm tù điện giật lực lượng. Hai tay nắm ở, đột nhiên xé ra. Nguyên bản bền chắc không thể gãy lồng giam, tại một hồi đùng đùng tiếng vang bên trong, cũng là bị đối phương gắng gượng xé mở một đạo lỗ hổng. Giáng cung lôi tuy mạnh, nhưng trung quy không phải bản đầy đủ ngũ lôi chính pháp. Đối mặt Hạ Hòa loại đẳng cấp này cao thủ, trông gậy vào dùng một cái không chọn vẹn bản lôi pháp liền vây khốn nàng, đúng là quá không cho tứ trương của mặt mũi. Bất quá, dạng này mới có ý tứ không phải. Chương 29, Hạ Lúa đừng quay đầu, ta là Trương Linh Ngọc. Chương 29, Hạ Lúa đừng quay đầu, ta là Trương Linh Ngọc. Thiên Điệu Huyền Tông, vạn khí bản căn. Quảng tu hạo kiếp, kiểm chứng ta thần thông. Tiên Tiên Nhất Khí xây dựng lôi lồng vừa mới nghiền nát, vì để tránh cho Hạ Hòa Tiên Tiên Nhất Khí nhiễm đến chính mình. Để người bạn nhất phía dưới, Tần Vân cũng là quả đoán mở ra kim quang chú. Quả nhiên, ầm ầm, theo một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đầu tiên là thấy Hạ Hòa không để ý lôi pháp ra thân, tự mình dùng huyết nhục thân thể bạch tìm tòi lôi điện túi. Ngay sau đó, khi thấy Hạ Hòa vung ra một quyền, mang theo lấy nồng đậm cương phong, hướng Tần Vân đập lên người khi đi tới. Bởi vì năng lượng đối với liều mạng, thế cho nên hai loại màu sắc Tiên Tiên Nhất Khí cũng bắt đầu tiêu tan lúc thức dậy. Thấy vậy một màn, coi như thấy qua việc đời Lữ Lương, cũng không thấy có hắn. Nhưng đối với vừa mới xuất đạo thái điều dị nhân Liễu Nghiên Nghiên mà nói, tình cảnh này bao nhiêu là có chút quá mức kích thích một điểm. Hoa người tỷ tỷ này nguyên lai lợi hại như vậy sao? Tay không xé mở lôi điện túi cũng cho qua, liền tình huống trước mắt đến xem, tại thuật pháp phương diện, nàng cư nhiên cũng có thể cùng vị tiểu ca này cân sức ngang tài sao? Không trách Liễu Nghiên Nghiên kinh ngạc như thế, thật sự là Hạ Hòa cho lúc trước nàng lưu lại cảm quan quá kém. Một cái như vậy dáng vẻ, cậu thêm vẫn như thế đốt. Nhưng phàm là người bình thường, sợ rằng đều sẽ nghĩ lầm Hạ Hòa là trông khá được mà không dùng được bình hoa. Nhưng không nghĩ, chờ chân chính vào tay thời điểm mới phát hiện, chính là như vậy một cái trang sức dùng bình hoa, thế mà lại như vậy thực dụng. Thấy vậy một màn, thử hỏi Liễu Nghiên Nghiên như thế nào khả năng không kinh ngạc đâu. Ha ha ha. Nhìn cách đó không xa lúc này đang rơi vào giác đấu hai người. Tại Liễu Nghiên Nghiên rất hiếu kỳ bên trong, nở nụ cười một tiếng sau, Lữ Lương cũng là gật đầu hồi đáp. Đó cũng không phải là, thân là toàn tính tứ trương của một trong, đừng nói là tại cái khác dị nhân đoàn thể, mặc dù tại cao thủ nhiều như mây toàn tính bên trong, hạ tỷ chiến lược cao, vậy cũng là bài danh hàng đầu tồn tại. Chiến tích của nàng cũng không phải là thổi phồng lên. Có đôi lời Lữ Lương mặc dù không có nói rõ, nhưng Liễu Nghiên Nghiên ngược lại cũng không đốc. Chuyện cho tới bây giờ, nàng tóm lại cũng có thể cảm giác ra một hai. Làm toàn tính tứ trương cùng, Hạ Hòa chiến lược tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng có thể cùng đối phương đánh đến trình độ này, nhất là suy nghĩ với bản thân nhân kỷ. Hai bên kết hợp phía dưới, chân chính để bọn hắn cảm thấy kinh khủng, nhưng thật ra là đột nhiên xuất hiện Tần Vân. Tuổi như vậy cũng đã phát triển đến bước này, nếu như cho thêm Tần Vân thời gian mấy năm, còn đến mức nào? Này không, ngay tại Lữ Lương ánh mắt quét loạn, sưu tầm sớm giấu xuống núi phương tiện, để cho mình từ nơi này vũng bùn bên trong giấy rùa đi ra thời điểm. Liêu Nghiên Nghiên cũng là hiếu kỳ nói: "Lữ Lương, vậy vị này có thể cùng Hạ Tỷ đánh đến trình độ như vậy tiểu ca, hắn là cái gì xuất thân, ngươi xem đi ra không?" Thủ đoạn ngược lại là rất tốt đoán. Cùng với nói ta kiến thức rộng rãi, chẳng nói, hắn này một chi thủ đoạn truyền lưu quá rộng một điểm. Thu thì hộ thể, thả thì tấn công địch kim quang chú. Cộng thêm chỉ có chính nhất phái cao công, sau này có thể kế thừa thiền sư bị người, mới có thể tu hành lôi pháp. Hai bên kết hợp phía dưới, Tần Vân ra sao lai lịch, tự nhiên không cần nhiều lời. Chính nhất phái, thiên sư phủ. Nhưng như thế kiệt xuất đệ tử, vì sao trước đây chưa từng có nghe nói qua đâu? Tại Liêu Nghiên Nghiên cho đã mắt dấu chấm hỏi vẻ mặt, thật vất vả tìm được một chiếc xe máy, Lữ Lương lúc này cũng không nhịn được thở dài một hơi. Lên xe, đánh lửa, phát hiện quả thực có thể dùng sau. Xem như là đối với Liêu Nghiên Nghiên đồng tình à, đang chuẩn bị bước ra trước khi rời đi, Lữ Lương cũng là giải thích. Hắn tổ tiên quả thực xuất thân thiên sư phụ không giả, nhưng hắn vẫn cũng không phải như vậy. Lấy bị tiền bối kia thân phận, cẩn thận tính ra, hắn kỳ thực cũng xưng là toàn tính a. Đây cũng không phải Lữ Lương ăn nói lung tung, mà là sự thực chính là như vậy. Lúc đó giáp thân 36 tập thành anh em kết bái thời điểm, toàn tính trưởng môn vô căn sinh đứng hàng thứ lao tứ. Nhìn từ điểm này, Tần Vân thân phận thuần khiết tính, thậm chí còn muốn ở tại bọn hắn những thứ này hậu kỳ gia nhập nhân viên phía trên. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Và một cái chân ga, tại Liễu Nghiên Nghiên hơi kinh ngạc vẻ mặt. Còn không đợi Hạ Hòa cùng Tần Vân bên kia phân ra thắng bại, dần dần khôi phục như cũ Lữ Lương, lúc này cũng đã bắt đầu đường chạy. Hoặc có lẽ là, cùng Liễu Nghiên Nghiên tay mơ như vậy này sinh mới khác biệt. Từ lúc bị Tần Vân một cái tát đánh nát thiên tiêu mộng thời điểm, đối với vị này đột nhiên xuất hiện dị nhân, Lữ Lương trong lòng đã có tính toán. Đừng xem Hạ Hòa toàn lực thi triển, có thể cùng đối phương lượn quanh một hai. Nhưng thực tế lại là, đó là bởi vì Tần Vân không muốn động thủ, lại hoặc là tại thực nghiệm cái gì, cho nên mới cố ý thu lực lượng. Nếu như xuất toàn lực mà nói, cho dù là Hạ Hòa dạng này hảo thủ, phòng trừng cũng không căng được lâu lắm. Loại tình huống này, cùng với tiếp tục đợi ở chỗ này muốn ăn đòn, còn không bằng mau rời đi cái này là không phải là chi địa đâu. Nhìn Lữ Lương cử động, mặc dù không rõ ràng hắn vì sao như thế chắc, nhưng tất nhiên người từng trải đều như thế làm, cái kia tất nhiên có nguyên nhân của mình. Chỉ là, còn không đợi Liễu Nghiên Nghiên ngồi trên xe máy, theo Lữ Lương cùng rời đi nơi đây. Thình thịch một tiếng, tại Lữ Lương dùng sức phía dưới, vừa mới lên xe Liễu Nghiên Nghiên cũng đã bị hắn đạp xuống dưới. Khụ khụ, Lữ Lương ngươi một cái người điên, ngươi tại làm cái gì? Chúng ta không phải đồng bạn sao? Lữ Lương, ha ha ha, đồng bạn. Quả thực không muốn quá buồn cười. Miệng mồm nhiều tiếng nói muốn gia nhập toàn tính, nhưng để tay lên ngực tự hỏi, ngươi đối với toàn tính lý giải được bao nhiêu? Nổ một lông mà lợi thiên hạ, không bị cũng. Nay mẹ nó mới là chúng ta toàn tính phong cách làm việc được rồi. Coi là, với ngươi thứ ngốc này cũng nói không rõ, nếu là có mạng sống hạ xuống, hoan nên tới tìm ta báo thủ. Chân ga hạ chết, lắp bắp ra điểm một cái bùn đất. Tại Liêu Nghiên Nghiên có chút ngốc lăng trong ánh mắt, Lữ Lương cưỡi xe gắn máy thân ảnh cũng dần dần biến mất ở tại trong rừng núi. Không chỉ có như vậy, tựa hồ là có chút chơi chán. Ầm ầm một tiếng. Tại Liêu Nghiên Nghiên có chút biểu tình khiếp sợ bên trong, một cái tiên thối, Hạ Hòa thân ảnh liền trực tiếp bị Tần Vân đạp đến nàng cách vách trên cây. Ken. Chúc mừng ký chủ chiến bại Hạ Hòa, khen thưởng 50 tích phân. Định thần nhìn lại, một bên là miệng nhả ra tiên huyết, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình Hạ Hòa. Mà đổi thành một bên, thì là khí định tuần nhàn, một phen chiến đấu, thậm chí ngay cả mồ hôi cũng chưa có ra Tần Vân. Giữa hai bên chênh lệch to lớn, tựa như khác nhau một trời một vực. Như vậy kết cục, cũng lạ không được Lữ Lương tên kia sẽ sớm đường chạy. Mặc dù từ lúc trong nội tâm đem đối phương mắng vô số lần, nhưng nước đã đến chân thời điểm, Liễu Nghiên Nghiên cũng không có sợ đạo lý. Leo đến Hạ Hòa bên người, chậm rãi đưa nàng đỡ dậy. Giữa lúc Liễu Nghiên Nghiên cho rằng, Tần Vân sau một khắc liền sẽ đập chết hai người bọn họ, làm khiển trách thời điểm. Làm hướng Liễu Nghiên Nghiên sọ não tới một cái bạo lật, ở đối phương gồ lên miệng, khi thì đau đớn, khi thì biểu tình ủy khuất bên trong. Tần Vân cũng là nhàn nhạt mở miệng nói, "Sẽ đào mộ không?" "Đương nhiên." "Ta cản thi còn có thể sẽ không đào mộ. Bất quá ngươi đến cùng muốn làm gì?" Tại Liễu Nghiên Nghiên vẻ mặt tò mò vẻ mặt, càng kẽ xiển thuật một chút pháp chôn cất hình thức về sau. Mặc dù không rõ Tần Vân tại sao muốn làm như vậy, nhưng người là giao tớt, ta là ưu hiếp, nếu là hắn ăn bài, Liễu Nghiên Nghiên nên cũng không dám khác biệt tâm tư gì. Còn như mới vừa rồi bị đả thương, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng đỡ thủ đứng yên Hạ Hòa sao? Ngươi nghĩ làm gì? Như vậy ngày tốt mỹ cảnh, đương nhiên là Hạ Hòa đừng quay đầu, ta là Trương Linh Ngọc rồi.